Chương 456, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, 4, đao hoàng đao pháp phách tuyệt, tàn nhẫn, xuất đao đã đoạt nhân mạng. Tà hoàng thể hiện ra đao pháp lại hoàn toàn tương phản, linh động tiêu sái, cho người ta một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Lâm Trường Sinh biết, hắn đao pháp này là đối kháng ma đao mà sinh. Nói trắng ra, là tâm cảnh một loại cảm ngộ. Đồng dạng đao pháp, ngươi cảm ngộ khác biệt, xuất ra lúc biểu hiện cũng là khác biệt. Những năm này, ta hoàng một mực hối hận sáng chế ma đao, tự nhiên cũng một mực liều mạng chống cự ma đao ăn mòn. Nguyên tắc bên trong, hắn thậm chí chặt đứt mình hai tay. Thế này, có Lâm Trường Sinh tương trợ, hắn dù vẫn như cũ ngẫu nhiên không cách nào tự điều khiển, nhưng cũng không có nguyên tắc bên trong cái kia thanh mạo hiểm. Mà tinh thần trầm tĩnh lại về sau, rất nhiều cảm nộ cũng dung nhập đao pháp bên trong, có cái này cùng bình thường đao pháp hoàn toàn khác biệt linh xảo đao pháp. Bất quá ta hoàng đến cùng tầm 10 năm không hề động đao, lại trong lòng của hắn cũng ít nhiều có chút kiềm chế, không dám quá phận phóng thích mình lực lượng, sợ ma đao thức tỉnh. Cho nên hắn đao pháp dù xảo, nhưng đến cùng chiếm không được thượng phong, chỉ là bằng vào xảo diệu đao pháp, lần lượt ngăn trở đao hoàng đoạn tình thất tuyệt. Theo hoàng nhìn xem càng đấu càng kịch liệt hai người, nhịn không được lo lắng nói, tà hoàng một mực khắc chế mình, nhưng đao hoàng đao pháp tầm 10 năm tiến bộ cực lớn, hắn như thế ép sát, vạn nhất tà hoàng không cách nào tự điều khiển, sử xuất ma đao. Lâm Trường Sinh một mặt lạnh nhạt nói, không cần lo lắng. Theo hoàng nhìn hắn một cái, nhịn không được cười lên một tiếng, đúng vậy à, có ngươi cái tên này tại, là không cần lo lắng. Lâm Trường Sinh trợn mắt, nói, theo hoàng, ta dù có thể khắc chế tà hoàng ma đao, kia cũng chỉ là bởi vì trong lòng của hắn cũng khắc chế ma đao, như tà hoàng hoàn toàn nhập ma, mẫn diệt nhân tính, ta cũng là không có cách nào. Niết Phong, Đoạn Lãng. Vâng. Hai người các ngươi chuẩn bị, đợi cho 300 chiêu, hai người các ngươi liền xuất thủ, cùng đao hoàng đấu một trận. Hai người lẫn nhau, cực kỳ kinh ngạc. Theo hoàng cũng nói, Lâm tiểu tử, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Trường Sinh nói, ta gọi đao hoàng đến vốn chính là vì tôi luyện hai người, bọn hắn không động thủ sao được. Lại nói, ta hoàng như nhập ma, thế nhưng là rất phiền phức. Theo hoàng cười khổ, có thể như vậy quang minh chính đại nhúng tay người khác đánh nhau người. Cũng liền Lâm Trường Sinh, bất quá đến lúc đó đao hoàng nhất định sẽ bị tức chết. Niết Phong nhìn thoáng qua một bên thứ hai mộng, lần nữa cùng Đoạn Lãng liếc nhau. Đoạn Lãng nặng nề gật đầu, cũng nắm chặt kiếm trong tay, nói khẽ, ngươi tới trước, ta tùy thời mà động. Niết Phong gật đầu, chuyển hướng trong lúc đánh nhau hai người, ánh mắt trở nên sắc bén, hai chân hơi xách, kinh lực hội tụ ở mũi chân. 300. Đến. Gió xoáy lầu nát. Niết Phong động như lôi đỉnh, mới ra chính là phong thần thối mãnh chiêu, người như cuồng phong, cuốn lên bốn phía cát đá, hướng đao hoàng nghiêng mà đi. Hảo tiểu tử, muốn chết. Đao hoàng nghe tới động tĩnh, giận dữ, một đao bức lui Niết Phong. Xoay tay lại chính là một đao. Nguyên tắc bên trong, Niết Phong đối mặt đao hoàng, cơ hồ không có sức phản kháng, nếu không phải thứ hai mộng đối đao hoàng xuất thủ, Niết Phong sợ muốn chết tại dưới đao của hắn. Nhưng từ quá trình nhìn, bao nhiêu cũng có hắn là thứ hai mộng phụ thân nguyên nhân tại. Nay thế, Niết Phong hiểu rõ đao thứ hai hoàng, cũng nhìn hắn đao chiêu, tự nhiên cẩn thận đề phòng. Một dưới đao, đao kình mãnh liệt, sinh sinh đem Niết Phong đá ra chân kình đánh tan, cũng ném kình lực không giảm, bổ về phía Niết Phong. Như vậy nén giận một dưới đao, gọi thứ hai mộng đột nhiên biến sắc, nhịn không được nói, cha, không muốn. Niết Phong nghe tới thanh âm của nàng, trong lòng hơi nhảy, trên mặt lại tỉnh táo lạ thường, không gặp mảy may bối rối. Trong tay hắn dùng sức, thân thể hoành không chuyển di, hiểm lại càng hiểm bước tới. Đao hoàng dù tức giận Niết Phong đúng tay, nhưng tâm thần phần lớn còn tại tà hoàng trên thân, một đao sau cũng không có truy kích, phản nhìn về phía tà hoàng, nhưng tà hoàng lại lui ra, trong tay tuyết uống ném đi, bay thẳng giữa không trung. Niết Phong tại yên lặng một nắm chặt tuyết uống, xa xa rơi trên mặt đất. Đao hoàng gặp hắn đưa đao cho Niết Phong, giận dữ nói, tà hoàng, ngươi có ý tứ gì? Tà hoàng đổ ngụm trọc khí, nói, lão phu khí lực đã suy, không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn so đao, liền cùng kia tiểu tử so đi. Ngươi đánh rắm. Đao hoàng giận dữ, nâng đao liền muốn phách chạm mà xuống, nhưng Niết Phong càng nhanh một bước, dưới chân lóe lên, đã cản ở trước mặt mọi người, hoành đao mà quét. Đao hoàng vốn không đem hắn để ở trong mắt, tiện tay một đao ngăn cản mà đến, đụng một tiếng, hắn thân thể run lên, kinh ngạc nói, heo hoàng sáng tạo đao. Tiểu tử ngươi là heo hoàng đệ tử. Niết Phong nâng đao chỉnh trọng nói, tiền bối, xin chỉ giáo. Đao hoàng cười ha ha, nói, ngay cả sư phụ ngươi đều không phải lão tử đối thủ, huống chi ngươi cái này hậu bối, cút ngay cho ta. Niết Phong bất vi sở động, nói, tiền bối, đắc tội. Hắn đao pháp tái khởi, tung chạm mà xuống, chính là sáng tạo trong đao đơn giản một thức nhìn trung thiên địa. Đao hoàng hừ một tiếng, trong tay tranh danh đao nhất chuyển, đồng dạng tung chạm mà ra. Đối heo hoàng đao pháp, đao hoàng lại hiểu rõ bất quá, tự cũng biết ứng đối ra sao, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng điểm này, Niết Phong cũng biết, cho nên hắn dù sử dụng chính là sáng tạo đao, lại là có một chút biến hóa sáng tạo đao, giống như hắn học được từ hùng phách phong thần thối, đồng dạng cải thiện sơ hở trong đó. Niết Phong dù không biết sáng tạo đao sơ hở, cũng hiểu được học được từ heo hoàng sáng tạo đao không có cách nào đối phó tà hoàng, cho nên hắn cái này sáng tạo trong đao gia nhập một chút biến hóa của mình. Đao chém tới nửa đường, Niết Phong cánh tay uốn léo, hơi nhún chân, đường đao thế đi không thay đổi, người lại bay lên cùng giữa không trung phía trên. Đúng một tiếng, hai đao tấn công, Niết Phong trong tay tuyết uống bởi vì lực lượng không đủ, bị đạn bay khỏi, nhưng hắn như sớm có đón trước, thân thể một chiếc, lòng tay ra đao, chân lại dán sát vào thân đao, lấy chân ngự đao, một chiêu đạp tuyết tìm mai thuận thế mà ra. Đao hoàng a một tiếng, trong tay đao quang nhất chuyển, đổi công làm thủ, người cũng lui lại một bước. Hắn nói, tiểu tử, có hai tiểu tử, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Một tiếng gầm thét, đao hoàng thủ vệ trước người đao quang bùng lên, trực tiếp phản thủ làm công, gọn gàng dứt khoát một đao dựng thẳng bổ xuống. Không tốt. Niết Phong giật mình, người bùng lên trở ra, dưới chân nhảy một cái, đao bay vào trước ngực, tay hợp thời nắm chặt chuôi đao, liên tiếp bổ ra ba đao. Nhưng đao hoàng một đao bá đạo vô cùng, trực tiếp vỡ nát hắn ba đao đao kình, chém vào tại hắn trên thân đao, lực lượng cường đại lập tức liền đem Niếp Phong đánh bay ra ngoài. "Tiểu tử, đi chết đi." Đao hoàng đắc thế không tha người, hơi nhún chân, đâm thẳng mà tới. Hắn mũi lao chỉ, chính là Niếp Phong rơi xuống đất chỗ. Có thể nói, Niếp Phong vừa rơi xuống đất, liền là hắn lưỡi lao phá. "Gió." Thứ hai mộng kinh hãi, nhịn không được nhảy lên lên. Nhưng Lâm Trường Sinh càng nhanh nàng một bước, nháy mắt đem nàng từ giữa không trung kéo xuống, nói: "Không nên gấp, nhìn cho thật kỹ." Đang khi nói chuyện, Niếp Phong thân thể cưỡng ép giữa không trung xoay một vòng, hắn tuy không chỗ mượn lực, còn nhưng là khua tay đao chuyển, sử xuất nửa chiều bằng phong ba thước. Một đao này vừa vặn đánh vào đao hoàng trên sống đao, khiến cho hắn lần nữa mượn lực mà lên, mà đao hoàng ra một đao thì rơi vào không trung. Nhìn đây, thứ hai mộng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi vui. Đao thứ hai hoàng lại giận dữ không thôi, trong miệng xì một tiếng kinh miệt: "Ta nhìn ngươi có thể cản lão tử mấy đao." Đao trung tình đoạn. Một đao này là đoạn tình thất tuyệt bên trong nhất tuyệt nhất cây một đao, so vừa rồi mấy đao càng thêm bá liệt. Một đao hạ, kinh lực bao phủ Niếp Phong quanh thân, áp chế gắt gao ở hắn, gọi hắn không cách nào động đậy. "Không được." Đoạn Lãng nói thầm một tiếng, trong tay tranh danh kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một tiếng kiếm ngân vang, phi không mà đi, hư ảo phiêu miểu, giống như trên trời rơi xuống thần kiếm, thẳng hướng đao hoàng đâm tới. Lại tới một cái. Đao hoàng giận hừ một tiếng, trên thân khí kình không gặp phản tăng, đao thế càng là mãnh liệt. Nhưng hắn khí kình biến ảo ở giữa, cuối cùng cũng có một tia khe hở, bị Niếp Phong nhòm nó, nháy mắt giao chặt mà ra. Đúng một tiếng, hai đao tấn công hạ, Niếp Phong hảo không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài, mà đao hoàng thì nháy mắt nhất chuyển, đao quang thế đi không giảm, về quét giữa không trung Đoạn Lãng. "Khá lắm, thật đúng là lợi hại." Đoạn Lãng đích thì thầm một tiếng, trước đâm kiếm pháp đột nhiên tại giữa không trung dừng lại, chống rống sinh ra một cỗ sức đẩy, người không tiến ngược lại thụt lùi, cơ hồ sát đao quang bay chéo ra ngoài. Đao hoàng mi đầu nhíu một cái, hơi kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng cười hắc hắc, nhìn về phía một bên chật vật rơi trên mặt đất Niếp Phong, nói: "Gió, không có sao chứ?" Niếp Phong không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Lâm Trường Sinh bọn người biết, Niếp Phong thụ thương, vừa rồi một đao kia không phải tốt như vậy tiếp. Đoạn Lãng tiếp tục nói: "Ngươi nghỉ ngơi, để cho ta tới tiếp lão gia hỏa này đào chiêu." Đang khi nói chuyện, kiếm quang trong tay lấp lóe, trên mặt kích động, không có chút nào sợ hãi kiếp đạm chi tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 457, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, nam, Niếp Phong học heo hoàng sáng tạo đao, thu hoạch cực lớn, Đoạn Lãng cũng giống vậy. Hắn từ nhỏ học tập mây 13 kiếm cùng thực ngày kiếm pháp. Mây 13 kiếm giảng cứu biến ảo khó lường, thực ngày kiếm pháp thì bá đạo cứng cỏi, hào hứng hoàn toàn tương phản. Nhưng hôm nay, ta hoàng lại cho hắn hảo hảo bên trên bài học, để hắn hiểu được như thế nào lấy nhu thắng cường, lấy vừa ngự nhu. Trong tay cầm tranh danh, Đoạn Lãng nhìn xem đao hoàng trên tay đao, cười nói: "Đao hoàng tiền bối, đao của ngươi gọi tranh danh, kiếm của ta cũng gọi tranh danh." Đao hoàng không đợi hắn nói chuyện, liền xì một tiếng kinh miệt, lớn tiếng nói: "Tiểu tử, kiếm của ngươi cũng xứng gọi tranh danh, thiếu ở nơi đó từ lớn." Tiếng nói còn tại, đao đã đánh xuống. Đao quang mãnh liệt bá đạo, ba thước đao kình phong mang bước người, chính muốn đem người nhất đao lưỡng đoạn. Đoạn Lãng không tránh không né, trong tay tranh danh kiếm chậm rãi vừa nhấc, ngăn trở lưỡi đao. Đao hoàng lực đạo cực lớn, một giới đao, Đoạn Lãng theo kiếm mà đảo hướng ở bên, nhưng hắn không thấy chút nào bối rối, tay trái dẫn đầu trên mặt đất vỗ, như không dùng lực nói, lại khiến cho phía dưới mặt đất rạn nứt, mà hắn thân thể nhất chuyển, trường kiếm trong tay rũ ra ba đoạn kiếm hoa, một kiếm đâm nó xuống đao, một kiếm đâm nó thủ đoạn, một kiếm quét nó chỉ dưới. Đao hoàng hừ một tiếng, đao quét ngang, đao khí bốn phía, quét ngang mà ra. So với Niếp Phong vừa rồi ngạnh bính, Đoạn Lãng rõ ràng muốn thông minh một chút, hoặc là hắn biết mình ngạnh bính nhất định sẽ thua, cho nên kiếm pháp biến ảo cực kỳ linh động, cũng lấy tá lực chi pháp, lần lượt tháo bỏ xuống đao hoàng lực đạo, cũng tá lực đả lực, trong thủ có công. Nhìn xem hắn cái này khiến người hoa mắt kiếm pháp, Lâm Trường Sinh, Tà Hoàng, theo hoàng ba người đều cười. Kiếm pháp cũng không phải là phức tạp liền tốt, cũng không phải đơn giản liền tốt, hết thảy còn phải xem lúc đối địch ứng dụng. Đối đầu địch nhân, đơn giản nhưng chí thắng, vậy liền đơn giản tới. Đối đầu đao hoàng cái này các cao thủ, ngươi không cách nào chí thắng. Vậy liền nên lấy phức tạp kiếm pháp hoặc nó tâm, loạn nó chiêu. Đoạn Lãng hiển nhiên còn làm không được điểm này, nhưng có thể tiếp tục chống đỡ, là đủ gọi người lau mắt mà nhìn. Thật là xảo diệu tá lực đả lực chi pháp. Ta hoàng tán thưởng một tiếng, nói, cái này chính là của ngươi thái cực đi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, tiểu tử này thông minh, ta đem thái cực dạy cho hắn. Hắn lĩnh ngộ rất nhanh, bất quá thái cực dễ học khó tinh. Cũng may tiểu tử này không bám vào một khuôn mẫu, đem thái cực chi pháp dung nhập bình thường luyện công bên trong, không phải sợ còn không sử dụng ra được như vậy kiếm pháp. Nói, hắn đi đến đả tọa điều tức Niếp Phong bên người, xuất ra một viên máu bồ đề, nói, Niếp Phong, đao hoàng đao khí không phải tốt như vậy tiếp. Niếp Phong cầm qua máu bồ đề, nói, tạ ơn. Hắn cũng không khách khí, một ngụm nuốt vào, khôi phục nhanh chóng, nhưng ánh mắt của hắn lại một khắc không rời nhìn chăm chú lên đánh nhau hai người. Kiếm biến ảo khó lường, người tá lực mượn lực, tại kia phách tuyệt đao pháp bên trong đỏ, nhưng cũng kiên trì 2-30 chiêu, xem ra so Niếp Phong mạnh nhiều. Kỳ thực tất cả mọi người minh bạch, hai người võ công là không sai biệt lắm, chỉ là Đoạn Lãng vận dụng càng thêm xảo diệu mà thôi. Nhìn xem đau khổ trèo chống Đoạn Lãng, Lâm Trường Sinh biết hắn không tiếp tục kiên trì được, ánh mắt lúc này chuyển hướng Heo Hoàng, Tà Hoàng. Heo Hoàng cười khổ nói, đừng gọi ta đi, ta công phu này hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Tà Hoàng nói, dù sao có một lần, ta này tấm mặt mo cũng không quan tâm. Hắn thân thể lóe lên, rút ra Niếp Phong bên cạnh cắm trên mặt đất tuyết uống, đột nhiên bay nhảy lên mà lên, người giữa không trung, một đao thông suốt đánh xuống. Một đao này cùng hắn vừa rồi đao pháp hoàn toàn khác biệt, đơn giản, trực tiếp, bá đạo, mãnh liệt. Đem đao pháp cương mãnh một mặt hiện ra lẫm liệt tới tận cùng. Đao hoàng cảm nhận được kia chí liệt đao pháp, cười ha ha, trong tay đao quang vừa tăng, nháy mắt ép ra kết thúc sóng, xoay tay lại rút đao nghiêng chặt. Oanh một tiếng, hai người đao kình trực tiếp nhất đụng vào nhau, mãnh liệt lực lượng khiến cho hai người cùng nhau lui lại, Tà hoàng trực tiếp cao phi nhi lên, đao hoàng thì thân thể uốn lẹo, hơi nhún chân, xinh xinh đem lực đạo gỡ xuống mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn xem giữa không trung Tà hoàng, cuồng hống một tiếng, thường hực đao kình tái khởi, ngoan tuyệt đao quang chợt lóe lên, thẳng nhập vân tiêu. Không trung, hạ xuống Tà hoàng nhìn xem kia chói mắt đao quang, bình tĩnh tỉnh táo, không gặp mảy may bối rối, hắn đơn trường bố, hạ xuống thân thể đột nhiên ngừng giữa không trung, trường đao trong tay nhẹ nhàng bạch một cái, một cô nhu kình hướng xuống đánh tới, lui hắn lần nữa cất cao hai phần. Nay thế, mãnh liệt đao quang hiểm lại càng hiểm sát trước người hắn mà qua, chém vào giữa không trung. Không tốt. Đao hoàng kinh hãi, thân thể xoay chuyển, nhanh chóng thu chiều, nhưng đến cùng hay là chậm, ngay tại hắn đao quang xẹt qua thời điểm, Tà hoàng tuyết uống nháy mắt bổ ra, bá liệt đao khí phách chạm mà hạ. Đối mặt một đao này, đao hoàng toàn lực rút đao, lại cũng chỉ có thể triệu ra một nửa, đem đao nằm ngang ở trước người mình. Đúng một tiếng, chói mắt đao khí trực tiếp bổ vào thân đao là bên trên, mạnh mẽ lực đạo khiến cho đao hoàng hai chân khẽ cong, thân thể đột nhiên chìm xuống, chân xuống mặt đất càng là cấp tốc rạn nứt, bốn phía cắt đá bể ra. A! Tà hoàng gầm nhẹ một tiếng, trường đao co lại, đao quang bùng lên, nháy mắt lại bổ đao thứ hai. Một đao này so vừa rồi yếu được ba phần, nhưng tốc độ càng nhanh, mắt thường nhìn lại, cơ hồ là đao quang bất động, kỳ thực lại là đao đã bổ xong. Đao thứ hai sau lại là đao thứ ba, nhưng khó tránh lực đạo lại giảm. Nhưng không thể không nói, đệ nhất đao liền nỗ lực ngăn cản đao hoàng đối mặt cái này liên tiếp mấy đao, thân thể càng phát ra hố lượng, hai chân hoàn toàn rơi vào trong đất, trên thân huyết mạch xuôi ra, gân xanh dữ tợn, trên mặt xuất huyết, hai mắt xích hồng. Cha. Thứ hai mộng nhịn không được kinh hô một tiếng. Bất quá không thể không nói, đao hoàng mười mấy năm tiến bộ lại là cực lớn, có lẽ hắn người này không ra hồn, cũng lâm vào danh lợi tâm ma bên trong, nhưng hắn đối đao pháp chấp nhất cùng mãnh liệt, lại là cực kỳ khó được. Cũng chính là hắn cái này tiến bộ, khiến cho hắn tại cái này nhìn như khó chịu dưới cục diện, sinh sinh ngăn trở Tà hoàng công kích. Liên tiếp vài đao, Tà hoàng hậu lực cũng tận, hắn phía dưới, đao hoàng quanh thân xích hồng, cơ hồ muốn nổ tung, nhưng hắn hay là chống đỡ cả lại. Tay vừa dùng lực, Tà hoàng tung bay mà đi, xa xa rơi trên mặt đất. Đao hoàng miệng lớn thở hổn hển, trong miệng phát ra quái dị cười to thanh âm, trong tay hắn tranh danh run lên, chiến ý chủ thiên. Tà hoàng sắc mặt tái xanh, nhẹ nôn một ngụm trọc khí, trường đao dựng thẳng trước người, cẩn thận đề phòng. Theo hoàng, Lâm Trường Sinh liếc nhau, đều ám đạo không tốt. Như hai người lại như vậy nhân tình xuống dưới, đao hoàng không có việc gì, Tà hoàng sợ là muốn nhập ma a, làm sao bây giờ? Theo hoàng đạo. Lâm Trường Sinh híp híp mắt, Tà hoàng nhập ma hắn không sợ. Ma đao mặc dù lợi hại, nhưng nói cho cùng vẫn là nhìn người. Nghiệt phong nhập ma sau cực kỳ đáng sợ, từ một cái không phải đao hoàng đối thủ tiểu tử chỉ mấy đao liền bại đao hoàng liền có thể biết, nhưng đáng sợ không phải ma đao, mà là hắn nhập ma sau bạo tăng công lực. Ma đao, trừ là một bộ không thể tưởng tượng, uy lực to lớn đao pháp bên ngoài, còn có ảnh hưởng lòng người lực lượng. Tu luyện đao pháp hoặc kiếm pháp, đều có người ném kiếm, kiếm khống người, người khống đao, đao khống người thuyết pháp, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, càng nhiều hơn chính là người khống chế binh khí, nhưng ma đao lại khác, hắn là đao khống người, thậm chí có thể nói là đem nhân hóa làm một cái đao. Nhập ma người chỉ có nguyên thủy nhất linh giác, giống như gia thú, không có bất kỳ cái gì để nghĩ, tự nhiên có thể có được nhất phản ứng nhanh, thậm chí nhất không thể tưởng tượng biến hóa. Bộ này đao pháp, tuyệt đối là khai phát tiềm lực thân thể con người vô thượng đao pháp. Đáng tiếc, phía sau hoạn cũng gọi người chùn bước. Giống như Tà hoàng, hắn lúc này xem ra cùng đao hoàng đánh bất phân thắng bại, nhưng chỉ cần dùng ra ma đao, mấy chiêu liền có thể dây đao hoàng, đây chính là bộ này đao pháp đáng sợ. Mà đối một cái đao khách đến nói, dạng này đao pháp chính là ngăn không được dụ hoặc. Không phải, cũng sẽ không có ma hồ tồn tại. Vật kia, chính là Tà hoàng tị thế hơn 10 năm làm ra đến. Không phải ma đao đao pháp cũng chỉ là một bộ tiến dần võ công, nhưng có ma hồ lại có thể nháy mắt khai phát tiềm lực thân thể con người, tiến vào ma cảnh giới. So sánh nguyên tắc, Tà hoàng ma đao mặc dù cũng cực kỳ ra tay ác độc, nhưng lại không bằng Niết Phong, bởi vì hắn chưa từng nhập ma. Nhưng công lực của hắn sâu hơn, như thật gọi hai người đối đầu, Niết Phong sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này có chút sáng tạo công đồng dạng so học công lợi hại đồng dạng. Thở hắt ra, Lâm Trường Sinh nhìn xem đao pháp càng phát ra cương mạnh bá đạo Tà hoàng, nói: "Theo hoàng, chúng ta độc thủ. Ta ngăn lại đao hoàng, ngươi lại ngăn chặn Tà hoàng." Theo hoàng gật đầu, trầm giọng nói: "Tốt, chưa xong còn tiếp. Chương 458, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, 6, khí như gió, hoặc liệt hoặc nhẹ, liệt người cuốn lên các đá, kẻ nhẹ nhờ thạch mà phiêu." Nhỏ vụn cắt đá giữa không trung nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh thạch kiếm, cắm vào trong ánh đao. Đúng một tiếng, đao quang băng tán, cắt đá bốn múa. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, một cái ngăn trở đao hoàng, một cái nhảy lên đến Tà hoàng bên cạnh, kéo lại cánh tay của hắn, lớn tiếng nói: "Tà hoàng, tỉnh táo." Tà hoàng sắc mặt băng lãnh, hai mắt có huyết quang chớp động, thông suốt quay đầu ở giữa, sắc cơ kinh người. Theo hoàng giật mình nảy người, thân thể có chút ngửa ra sau, nhưng vẫn là sinh sinh ngừng lại, gắt gao nắm chặt Tà hoàng tay cầm đao, quát to: "Luyện tâm quyết, luyện tâm quyết." Tà hoàng tà dị khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng mờ mịt, nhưng rất nhanh bị huyết quang bao trùm, gọi heo hoàng kinh hãi. Hắn dùng sức ép một chút, kinh lực thẳng vào Tà hoàng thể nội. Bị chân khí của hắn một kích, Tà hoàng run lập cập, lấy lại tinh thần, trong miệng niệm niệm có âm thanh. Hai người chậm rãi ngồi xuống, heo hoàng lấy tự thân công lực tương trợ Tà hoàng lắng lại thể nội ma công, Tà hoàng cũng dựa vào luyện tâm quyết chi năng, lắng lại tâm thần ma niệm. Một bên khác, Lâm Trường Sinh, đao hoàng xa xa đối lập, trường đao hành chỉ, đao kình trực đấu, lại dừng ở Lâm Trường Sinh ba bước bên ngoài, không được tiến thêm. Đao hoàng mi đầu ám nhăn, trong lòng nghiêm nghị. Hắn trầm giọng nói, ngươi là ai? Lâm Trường Sinh nói, Lâm Trường Sinh. Đao hoàng mi đầu chực nhảy, lại là chưa từng nghe qua danh tự này. Lâm Trường Sinh xuất nhập giang hồ thời gian không nhiều, dù gặp qua không ít người, tên tuổi lại không văng dội, nếu không phải cố ý quan chú người, cũng không biết hắn, càng không nói đến đao hoàng cái này một lòng luyện đao, chỉ quan tâm tà hoàng người. Vô danh tiểu bối. Đao hoàng hừ một tiếng, trường đao giơ lên, một đao vung xuống, nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực đi đã xuất bảy phần lực đạo. Đao kình phá không, thẳng vào Lâm Trường Sinh trước người khí kình lĩnh vực. Lâm Trường Sinh vẫn như cũ không có động tác gì, lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mặc cho đao quang thẳng chạm mà hạ. Phu một tiếng trầm đục, đao kình thẳng vào trước người hắn ba bước phạm vi, cương mãnh kình lực như muốn đem hết thảy bộ ra, nhưng lại bị một cỗ kỳ diệu chi lực ngăn lại, không được tiến thêm. Nhưng đây chỉ là thời gian trong nháy mắt, mắt thường gần như không thể gặp, có thể thấy được chỉ là đao trực tiếp bổ xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo câu thông hai người lòng bàn chân vết đao. Nhưng đao hoàng lại là biết, hắn kia đả thương người kình lực lại bị Lâm Trường Sinh triệt tiêu, còn sót lại lực lượng căn bản đủ không đến hắn. Đao hoàng, ma đao lực lượng không thể coi thường, đừng nói tà hoàng nhập ma, tung là ở đâu tiểu bối nhập ma về sau, ngươi cũng không phải là đối thủ. Lâm Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu. Hắn tiếng nói mới rơi, đao hoàng liền cả giận nói, đánh rắm. Thiếu ở nơi đó rong rạc. Như tà hoàng thật có như thế đao pháp, làm sao có thể đánh không bại ta. Lâm Trường Sinh thản nhiên cười, đao hoàng, ngươi đừng bảo là không biết tà hoàng từng làm qua cái gì. Đao hoàng nghe vậy trong lòng run lên, nhưng lập tức nổi giận, đó mới là ta muốn kiến thức đao pháp. Ngươi cút ngay cho ta. Lâm Trường Sinh mặt hơi cúi, để ta né tránh có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đao hoàng mi đầu nhíu một cái, nói, ngươi nói. Lâm Trường Sinh chỉ vào Đoạn Lãng cùng Nhất Phong. Nói, vừa rồi kia hai tên tiểu tử tiếp ngươi không ít đao, chúng ta mặc kệ trước đó. Từ giờ trở đi, lấy 10 đao làm hạn định, nếu bọn họ tiếp không được ngươi 10 đao, ngươi sự tình ta không quan tâm. Như đón lấy ngươi 10 đao, ngươi liền cùng bọn hắn tái đấu, 3 ngày một lần. Lần tiếp theo số lượng gấp bội. Như thế nào? Đao hoàng cười ha ha, nói, tiểu tử, ta thừa nhận kia hai tên tiểu tử không sai. Tuổi con nhỏ liền có thể đón lấy lao tử đao chiêu, về sau thành tựu không thể đoán trước. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn non hung ác, để bọn hắn tiếp lao tử đao chiêu, thuần túy là muốn chết. Lâm Trường Sinh liếc qua hắn, yếu ớt nói, ngươi không dám sao? Ngươi muốn chết? Đao hoàng đột nhiên nổi giận, đao quang nhấc ngang, thẳng lướt chân trời, một đao này, bá đạo phi thường, quyết tuyệt vô tình. Cảm thụ được hắn trong đao hừng hực sát ý, Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, song trường đẩy, nhàn nhạt mây mù đột nhiên tràn ngập ra, chỉ một thoáng bao phủ phương viên 3 mét phạm vi. Mây mù phun trào, biến hóa, hoặc tụ hoặc tán, đao kình chém vào lúc, tựa như sôi trào nước, hoa hoa tác hưởng. Ở bên ngoài, Đoạn Lãng, Niết Phong bọn người lại là nhìn không thấu trong mây mù biến hóa, liền ngay cả đao hoàng cũng không biết Lâm Trường Sinh như thế nào ra chiêu, nhưng thông qua kình lực truyền lại, hắn lại giật mình không thôi. Chỉ gặp hắn đao quang rung động, lại ẩn ẩn có bất ổn chi dấu hiệu, gọi heo hoàng, tà hoàng hai người không biến pháp. Bọn hắn bực này cao thủ dùng đao, đao kình ngưng tụ không tiêu tan, cứng đôi cứng đánh tan có thể, nhưng khiến cho như vậy ngưng tụ đao khí bất ổn, như tự phát sụp đổ, lại khó chi lại khó. Năm đó, Lâm Trường Sinh từng tiếp tà hoàng ma đao, hai người biết hắn công phu cao thâm khó lường, không nghĩ lại đến cảnh giới như thế. Tán. Quát khẽ một tiếng, mây mù lập tức tán đi, nhưng đao hoàng trong tay đao kình cũng tiêu tán không còn, hắn tay run một cái, cơ hồ bắt không được trong tay bảo đao, cái này gọi hắn sắc mặt tái xanh. Hắn nhịn không được nói, ngươi đây là võ công gì? Lâm Trường Sinh xúc động nói, mây tụ mây tạnh, biến hóa vô thường, gió nổi gió rơi, vô hình vô tướng. Chiêu này sóng gió tụ về tán. Hắn lời nói văng vẳng bên tai bên trong, Niết Phong, Đoạn Lãng hai người liền phản ứng lại, đây là ma ha vô lượng. Ta hoàng, theo hoàng hai người cũng khiếp sợ lẫn nhau, đây chính là trong truyền thuyết chiêu kia vô hạn mạnh công phu sao? Là, cũng không phải. Lâm Trường Sinh chiêu này chính là căn cứ ma ha vô lượng mà đến, đáng tiếc mây vô thường, phong vô tướng, nghĩ muốn lĩnh ngộ ma ha vô lượng, sao mà khó vậy? Có thể nói, trừ đạt ma bên ngoài, căn bản cũng không từng có người thật lĩnh ngộ chiêu này, chính là Phong Vân tiểu thuyết thần, ma hai người cũng chỉ là bằng vào quan sát đạt ma ha vô lượng, mới lĩnh ngộ được mình ma ha vô lượng. Lâm Trường Sinh không biết mình cùng hai người kia so sánh như thế nào, nhưng thông qua quan sát Phong Vân ma ha vô lượng, hắn nhưng không có đầu mối, ngược lại là về sau thí nghiệm Tam Phân Quy Nguyên, gọi hắn có một tia lĩnh ngộ. Có thể nói, thông qua tam tuyệt hợp nhất thí nghiệm, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, như thiên địa vô cực, như chiêu này sóng gió tụ về tán, còn có một chiêu khí ảnh lưu ngấn. Này ba chiêu không nói uy lực bao lớn, nhưng lại vô cùng có đặc sắc, nó bên trong ẩn chứa hảo diệu, cũng đáng được nghiên cứu sâu, rất có độ dẻo. Liên nói chiêu này sóng gió tụ về tán đi, hắn chính là lợi dụng gió, mây đặc tính, thông qua cải biến cả hai phương hướng, hình thái, lấy tự thân chi lực công kích địch nhân chi lực, đem nó lui vào phong vân biến ảo bên trong, làm địch nhân lực lượng như phong vân tán ở vô hình. Có thể nói, chiêu này cùng thiên địa vô cực tụ, hút, vừa bạn tương phản. Đao hoàng, ta biết ngươi kiêu ngạo, không chịu như thế đi vào khuôn khổ, nhưng tà hoàng tình huống ngươi cũng không phải là không hiểu. Ngươi ba người nhiều năm thế giao, lại vì danh lợi liên lụy, chẳng lẽ ngươi thật như thế vô tình? Hắn cao giọng hét lớn, âm thanh như lôi đình, thẳng vào lòng người. Nhưng đao hoàng lúc này vẫn chưa bại, chưa từng nản chí, tuy bị hắn nói có tia dao rộng, lại quay đầu kiên định mình tâm, quắc, tiểu tử, ngươi thiếu xen vào việc của người khác, đừng tưởng rằng mình công phu cao, liền nhưng như thế không coi ai ra gì. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười to, nói, được. chúng ta không nói những thứ này. Vậy liền nói một cái khác điểm. Hắn một chỉ thứ hai mộng, lại chỉ hướng Nhất Phong, nói, hai người này sớm đã tình đầu ý hợp, ngươi thấy thế nào? Đao Hoàng kinh ngạc, bốn phía cũng vì thế mà kinh ngạc, thứ hai mộng càng là giật nảy mình, ngược lại là Nhất Phong, chăm chú nhìn thứ hai mộng, tâm đụng chút nhảy không ngừng. Đao Hoàng lấy lại tinh thần, cả giận nói, không có khả năng. Lâm Trường Sinh cười nói, thật sao? Hắn nhìn về phía thứ hai mộng, nói, thứ nhị cô đương, ngươi hôm nay lại không làm rõ, về sau sợ không có cơ hội. Một tháng sau, Nhiếp Phong liền sẽ đứng dậy chạy tới Đông Doanh, sống hay chết, nhưng còn nói không chính xác. Hẳn là, ngươi muốn cho hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Thứ hai mộng giật mình trong lòng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Sự tình khác nàng không rõ ràng, có quan hệ Nhiếp Phong sự tình nàng lại tìm hiểu rất rõ ràng, tự nhiên biết hắn là vì cái gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, Nhiếp Phong sẽ đi Đông Doanh. Trong lòng nghĩ đến, thứ hai mộng không tự chủ nhìn về phía Nhiếp Phong, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn nàng như thế biểu lộ, Nhiếp Phong trong lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy vui vẻ, nàng thật là ngộng. Đao Hoàng Tử cũng đem nữ nhi sắc mặt biến đổi nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, hắn lại không phải đồ đần, liền điểm này đủ để chứng minh nữ nhi cùng kia tiểu tử nhận biết, nhưng bọn hắn tại sao biết? Đao Hoàng rất là không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hảo tiểu tử, ta muốn giết ngươi! Nổi giận hạ, đao thứ hai Hoàng Đao Quang nhất chuyển, đối ném đả tọa điều tức Nhiếp Phong một đao đánh xuống. Không tốt! Chư người thất kinh, liếc trong mắt, lại nhìn thấy Lâm Trường Sinh thân ảnh, lại có chút buông lỏng, nhưng Lâm Trường Sinh lại động cũng không động, uyển như không nhìn thấy kia sát cơ nghiêm nghị một đao. Cái này gọi tất cả mọi người giật mình trong lòng, kinh hãi không thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 459, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, 7, cha, không muốn giết hắn. Thứ hai mộng kinh hô, hoàng hốt phía dưới không quan tâm, trực tiếp nhún người nhảy lên. Nàng cách Niếp Phong không xa, lách mình hạ, lại là ngăn tại Niếp Phong trước người. Đao quang nghiêm nghị, sát cơ chật chật, kia đoạt mệnh một đao hay là ngừng lại, đao quang tại thứ hai mộng đỉnh đầu chợt lóe lên, duy thừa băng lánh lưỡi đao cùng nổi giận Đao Hoàng. Thật can đảm. Đao Hoàng giận không thể dừng, trong tay đao quang lần nữa bùng lên, nhưng không đợi hắn ra chiêu, một cỗ hấp lực liền ở một bên trống rỗng mà sinh, kéo một cái phía dưới, gọi hắn là sự kinh hãi, không chút nghĩ ngợi vùng đao chém về sau. Đao riêng đứng ở không trung, nhấc lên đầy trời bụi mù. Lâm Trường Sinh nhàn nhạt đứng tại một bên, nói: Đao Hoàng, như thế nào? Đao Hoàng càng là kinh sợ, bên tiên Niết Phong cũng đứng dậy, đỡ lấy thứ hai mộng, một mặt vui mừng: Mộng, thật là ngươi, quả nhiên là ngươi. Hắn dứt lời tại Đao Hoàng trong tai, gọi hắn càng thêm nổi giận, giống như dã thú bị thương, gào thét liên tục. Nhưng hắn vì Lâm Trường Sinh khí cơ chế, xuất đao cũng là vô dụng, chỉ có thể hung dữ trừng mắt Lâm Trường Sinh, một bức muốn ăn hình dạng của hắn. Lâm Trường Sinh nhìn xem hắn phẫn hận bộ dáng, lại nói: Đao Hoàng, ta biết muốn ngươi đáp ứng yêu cầu của ta rất khó khăn, nhưng đây là ngươi có thể khiêu chiến Tà Hoàng biện pháp duy nhất. Chỉ cần ngươi đánh bại kết thúc sóng, Niết Phong liền có thể khiêu chiến Tà Hoàng. Đao Hoàng trường đao vung lên, trên mặt đất chém ra một đạo vết đao, hắn hung dữ phát tiết trong lòng một ngạn, gầm nhẹ nói: Tốt, ta liền nhìn xem kia hai tên tiểu tử có năng lực gì. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói: Tốt. Lúc chạm vào tối, các ngươi bắt đầu lần thứ nhất so tài. Đao Hoàng hừ một tiếng, sải bước đi đến một bên, ngồi xếp bằng, ánh mắt lại trừng mắt thứ hai mộng. Bên kia, thứ hai mộng có chút ngượng ngùng cùng Niếp Phong nói chuyện, dư quang nhưng cũng nhìn xem Đao Hoàng. Bị hắn trừng một cái, toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng e ngại. Lâm Trường Sinh đi đến Heo Hoàng, Tà Hoàng trước mặt, nở nụ cười nói: Thế nào? Ta biện pháp này không sai đi. Heo Hoàng lật lên bạch nhãn, nói: Ngươi biện pháp là tốt, nhưng kia hai tên tiểu tử có phải là Đao Hoàng đối thủ cũng khó mà nói. Tà Hoàng hừ một tiếng. Hắn tự biết Lâm Trường Sinh dụng ý, đơn giản chính là bách hắn chuyển Niếp Phong ma đạo thôi. Không phải Niếp Phong, Đoạn Lãng hai người bại, hắn liền muốn hạ tràng cùng Đao Hoàng giao đấu. Đến lúc đó Lâm Trường Sinh cũng sẽ không ngăn cản hắn, vậy hắn vừa nhập ma, liền phiền phức. Mặc dù trong lòng của hắn không tin Lâm Trường Sinh sẽ không xuất thủ, nhưng hắn đều làm đến bước này, vốn là có chút buông lòng Tà Hoàng cũng khó tránh khỏi do dự. Niết Phong, Đoạn Lãng hai người đều có thiên tư xuất chúng người, mang theo thiên tài xương hào cũng không quá đáng. Nếu nói Phong Vân gián đoạn sóng phải kém Niết Phong một chút, có thể lý giải. Nhưng nơi này, có Lâm Trường Sinh dạy bảo Đoạn Lãng so với Niết Phong lại là không kém chút nào. Trước kia hắn có lẽ vẫn không cảm giác được phải, nhưng bây giờ nghĩ lại, Đoạn Lãng kém Niết Phong khả năng chính là không ai dạy bảo nguyên nhân. Phải biết, bọn hắn trưởng thành đoạn thời gian kia chính là cần học tập, tích lũy thời gian. Nhưng đoạn thời gian kia Đoạn Lãng chỉ là một cái ma phu, về sau càng là tại thiên hạ lang thang, căn bản không ai dạy bảo. Giáo dục khiến người thành tài, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Mà có Lâm Trường Sinh dạy bảo Đoạn Lãng, tại tri thức phương diện so với Niết Phong, sợ là cao hơn một bậc. Hắn cũng không phải hùng phách, không chỉ có che che lấp lấp, còn tính toán mình đệ tử. Nửa ngày rất nhanh liền qua khứ, đến trạm vào tối, Đoạn Lãng, Niết Phong hai người tổn thương tại máu bổ để trợ giúp hạ, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bên kia, Đao Hoàng đứng dậy, vung đao mà chém, quát: Hai người các ngươi tiểu tử, ai tới trước? Đoạn Lãng, Niết Phong liếc nhau, Đoạn Lãng nói: Gió. Mới vừa rồi là ngươi tới trước, gọi ta chiếm tiện nghi. Hiện tại, liền ta tới trước. Niết Phong muốn nói, một bên thứ hai mộng lại nắm thật chặt cánh tay của hắn, nói không nên lời lo lắng. Nhìn đây, Niết Phong nhẹ gật đầu, nói: Sóng, cẩn thận. Đoạn Lãng cười ha ha nói: Gió, yên tâm đi. Liền là vì ngươi tốt đẹp nhân duyên, ta cũng sẽ không thua cho lão gia hỏa kia. Cái này đùa giỡn chi ngôn gọi thứ hai mộng sắc mặt đỏ bừng, Niết Phong cũng có chút ngượng ngùng, trong miệng gừ gừ không ngừng. Bên kia, Đao Hoàng lắng lại không lâu nộ khí nhưng lại thăng lên, trực tiếp vung đao mà giết, nhận lấy cái chết. Đao quang lạnh thấu xương, đao kình tung hoành, một đao này tụ lực mà chém, nhìn như là thử chiêu số, lại ngưng tụ đao hoàng tám phần lực đạo. Hiển nhiên, hắn không phải đồ đần, muốn một đao mà chặt đứt sóng. Nhưng Đoạn Lãng cũng không ngu ngốc, hắn biết Lâm Trường Sinh dụng ý, tự nhiên càng cẩn thận kỹ càng. Cho dù đao hoàng đao pháp không lộ lực đạo, hắn cũng không dám kinh thường, gặp một lần hắn xuất đao, thân thể liền cấp tốc lui lại mấy bước, dưới chân một điểm, nghiêng nhập giữa không trung. Đao hoàng ám hừ một tiếng, phách chạm mà hạ đao quang lập tức nhất chuyển, quét ngang mà đi. Người giữa không trung, Đoạn Lãng nhìn như không chỗ mượn lực, nhưng thân thể lại chống rông cất cao, trường kiếm biển chuyển, hướng xuống nhẹ nhàng một đâm, thân hình dừng lại phía dưới, lần nữa bay cao, khiến cho đao hoàng lại rơi vào không trung. Hắn giận tím mặt, tiểu tử, ngươi như vậy né tránh, cho dù tiếp lão phu 10 chiêu thì có ích lợi gì? Đoạn Lãng cũng không tiếp lời, chỉ là vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn trường kiếm nâng lên, chỉ phía xa đao hoàng, nói, tiền bối, một chiêu. Đao hoàng hừ một tiếng, cầm đao bất động, chỉ là lặng lặng nhìn Đoạn Lãng. Đoạn Lãng thông minh, hắn cũng không phải đồ đần, ngươi bất động, ta cũng bất động, xem ai có thể hao tổn. Trong lúc nhất thời, hai người lại là trở nên yên lặng, bốn phía cũng toàn không âm thanh, khiến cho nơi này cực kỳ yên tĩnh. Đoạn Lãng biết, hắn là đang chờ. Thầm mắng một tiếng, hắn nhẹ nôn một ngụm trọc khí, thân kiếm khẽ run, dưới chân đạp nhẹ bước chân, thầm nghĩ, đã ngươi không công, ta liền công, ta liền không tin, còn công không được ngươi mời chiêu. Tâm niệm nhất định, Đoạn Lãng không ngừng bước biến hóa, thân lên như gió, mang theo đạo đạo ảo ảnh. Đâm. Một tiếng quát nhẹ, 7-8 đạo không biết thực hư thân ảnh cùng nhau đâm ra bảo kiếm trong tay. Đao hoàng mỉm cười nói, trò trẻ con. Hắn đâm nhau đến bảo kiếm làm như không thấy, trực tiếp vung đao mà quét. Đao quang hạ, 7-8 đạo huyễn ảnh lập tức băng tán, nhưng Đoạn Lãng cũng không ở trong đó. Phía trên, đao hoàng nhất chuyển, bổ về phía trên không. Phía trên, Đoạn Lãng rơi thẳng xuống, giống như lưu tinh. Đinh, đao kiếm tấn công, phát ra một tiếng vang dọn, Đoạn Lãng thân thể run lên, như bị sét đánh, thân thể muốn bay lên, nhưng lại thật giống như bị đao quang dính chặt, không cách nào xoay người. Hắn trong lòng giật mình, bàn tay trái phi tốc đánh ra một trường, mà đao hoàng thì đao quang đè ép, giáng thân kiếm, đem Đoạn Lãng quét ngang mà ra, chỉ là hắn trưởng lực, cũng cứ gọi đao hoàng ngừng lại một chút, khiến cho Đoạn Lãng hiểm lại càng hiểm né qua một chiêu này. Lão gia hỏa thật đúng là lợi hại. Thầm mắng một tiếng, Đoạn Lãng động thân mà lên, phần bụng một trận nói nhói. Hắn dù né qua một đao kia, nhưng hiển nhiên đao hoàng ra chiêu lực đạo kỳ mãnh, gọi hắn thụ một chút đao khí. Lâm Trường Sinh nhìn xem Đoạn Lãng, khẽ lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là truyền âm chỉ điểm. Kia Đoạn Lãng nghe hắn, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng mặc niệm luyện tâm quyết, để cho mình tỉnh táo lại. Rất nhanh, hắn liền quên đi 10 chiêu thời hạn, chỉ là chăm chú nhìn đao hoàng, khí thế biến đổi. Đao hoàng mi đầu nhíu một cái, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này khí chất không giống. Hắn lập tức lại nghĩ, hắn thụ lão tử một đao, vừa vặn rèn sắc khi còn nóng. Tâm niệm cùng một chỗ, đao hoàng đao quang nhất thời, lần nữa trước công mà lên. Ngược lại là Đoạn Lãng, đối với hắn một đao này coi như không thèm. Nhất kiếm mà động. Hắn thân kiếm xoay tròn, như nhanh thực chậm, sử dụng chi pháp chính là Thái Cực kiếm bên trong lấy nhu thắng cương chi thuật. Bất quá Đoạn Lãng cũng biết, hắn cùng đao hoàng cách xa nhau rất xa, nhu khó mà khắc cương, cho nên cái này kiếm pháp bên trong ẩn chứa lại là tá lực chi pháp. Đinh. Đao kiếm vừa chạm liền tách ra, Đoạn Lãng thân thể phi tốc chớp động, bảo kiếm trong tay mang theo ngàn vạn kiếm ảnh. Trải ra tại đao dưới ánh sáng, giống như một cái lưới lớn, bao phủ đao quang. Nhưng rất nhanh, kiếm ảnh băng tán, đao kình bốn phía, đinh một tiếng, lại là tranh danh kiếm ngăn trở tranh danh đao. A! Đao hoàng kinh ngạc một tiếng, Đoạn Lãng lại kiếm áp đao chuyển, lấy dính lực kéo đao mà đi, một chiêu phía dưới, đi lực mà công, gọi đao hoàng cùng đao hộ thân. Mà hắn thế công cùng một chỗ, lại là hóa phức tạp thành đơn giản. Lấy đơn giản nhất kiếm pháp liên tiếp mà công, bay hơi ra đẩy trời kiếm khí, tại đao kiếm tấn công bên trong mang theo chói mắt hỏa hoa. Một trận đoạt công về sau, Đoạn Lãng đột nhiên triệt thoái phía sau, đao hoàng sững sờ, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, há mồm muốn nói, nhưng sau một khắc, Đoạn Lãng trường kiếm kinh thiên, kiếm khí lưu chuyển, thông suốt chém xuống. "Hảo tiểu tử!" Đao hoàng nổi giận, bảo đao lập tức chém ra, đao kiếm va chạm hạ, kiếm khí vỡ nát, Đoạn Lãng trực tiếp bị bắn ra ngoài, xa xa đập xuống đất, nhưng trên mặt hắn lại treo một mảnh ý cười, trong miệng ha ha lên tiếng. Đao hoàng sắc mặt tái xanh, trường đao dừng tại giữa không trung, hai mắt phun lửa. "10 chiêu, đã qua." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẫn nằm trên mặt đất Đoạn Lãng, gầm nhẹ nói, "Tốt, tốt, thật sự là tốt. Tiểu tử, lần này mạng ngươi lớn, lần sau ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Đoạn Lãng nỗ lực đứng dậy, chỉ là một kình cười không ngừng. Niết Phong nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, vịn hắn nói, "Sóng, ngươi không sao chứ?" Đoạn Lãng lắc đầu, nói, "Không có gì đáng ngại. Gió, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận." Niết Phong trân trọng gật đầu, đem Đoạn Lãng đỡ đến một bên, mình đi đến đao hoàng trước, ôn quyền nói, "Đao hoàng tiền bối, xin chỉ giáo." Đao hoàng giận hừ một tiếng, tâm hỏa căng dựng, sắc cơ nghiêm nghị, "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Đao trung tình đoạn, đồng dạng một chiêu, đồng dạng bá đạo, đồng dạng tuyệt tình tuyệt mệnh. Nhưng khác biệt là Niết Phong, băng phong ba thước, tuyết uốn động, hàn khí ngưng, ba thước hàn băng vải tại trước người. Chỉ là vừa mới thành băng kinh lực cùng đao hoàng đao kình vừa chạm vào, liền ken két vỡ ra. Nhưng cái này đủ rồi, Niết Phong cần chính là cái này một chút thời gian. Lôi lệ phong hành, chỉ là điểm điểm khe hở, liền bị Niết Phong nắm ở trong tay, một chiêu lôi lệ phong hành hạ, người khác nháy mắt xuất hiện tại đao hoàng trước người, hai chân luyện được. Đúng vậy a, cái này không phải liền là Niết Phong sao? Đao hoàng triệu ra một nửa, nhưng lại không thể không biến chiêu, mà Niết Phong cũng đem tự thân phong thần thối pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lôi lệ phong hành, bạo vũ cùng phong, trong gió cỏ cứng, ba chiêu vừa nhanh vừa độc chiêu số bị hắn luyện thành một mảnh, chớp mắt mà ra, không cho đao hoàng mảy may khe hở. Mà chiêu thức vừa đi, Niết Phong lại chớp mắt rời xa, không cho hắn phản công cơ hội. Có thể nói, vung giữa hai chân, hai người liền qua ba chiêu. Vừa bị Đoạn Lãng kia tiểu tử qua, bây giờ lại bị Niết Phong đoạt công, đao hoàng chi nộ không thể giải thích. Hắn quát lên một tiếng lớn, Đoạn Tinh Thất Tuyệt tàn nhẫn mà ra, một đao không ngừng hai đao liền ngay cả, lại là quyết tâm mới ra bảy đao. Đao quang hạ, Niết Phong như sóng biển bên trong chập chờn thuyền nhỏ, nỗ lực ngăn cản, nhưng không thể không nói, phát hung ác đao hoàng rất sắc bén hại, xa không phải Niết Phong, Đoạn Lãng có thể địch nổi. Nhưng mười chiêu, Niết Phong hay là chống đỡ cả lại. Nhìn xem vẫn đứng đứng không ngã Niết Phong, đao hoàng sắc mặt càng là khó coi, mà thứ hai Mộng ngay lập tức chạy tới, một mặt lo lắng. Niết Phong lúc này trạng thái thật không tốt, trong miệng không ngừng chảy máu, trên thân càng là có mấy đạo vết đao, quần áo tả tơi, máu tươi chảy ngang. Nhưng không thể không nói, bộ dáng này Niết Phong cũng cực kỳ gọi người khâm phục, liền ngay cả Tà Hoàng cũng nhìn xem ánh mắt của hắn lấp loé không ngừng. Rất hiển nhiên, hắn có chút động tâm. Cũng đúng, cho dù ai nhìn thấy Niết Phong như vậy tư chất người, đều sẽ nhịn không được động tâm. Ma đao như thật muốn có truyền nhân, Niết Phong không phải liền là thích hợp nhất sao? Đem mọi người biểu lộ từng cái thu nạp đáy mắt, Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười, đi đến Đoạn Lãng bên cạnh, nói: "Thương thế của ngươi như thế nào?" Hắn nói: "Không có việc gì, chỉ là tốn lực quá mức." "Sư phụ, ngươi nói đệ tử có thể ngăn cản đao hoàng kia bảy đạo sao?" "Khó được." Hắn trong giọng nói lại có chút không tự tin. Lâm Trường Sinh nói: "Không nên hỏi ta, hỏi ngươi kiếm trong tay." "Kiếm?" Đoạn Lãng cúi đầu, nhìn về phía trong tay tranh danh. Kiếm còn không có vào vỏ, xanh thẳm thân kiếm phát ra chỗ hào quang rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ. "Đây là mới sinh bảo kiếm." Cảm thụ được lạnh buốt thân kiếm, Đoạn Lãng y mắng cười cười, nói: "Kiếm của ta, cảm giác không lui lại, cảm giác không nhục trí." "Không sai." Lâm Trường Sinh khen ngợi gật đầu, nói: "Ngươi cùng Niết Phong đi chữa thương. Tiếp xuống 3 ngày, các ngươi phải thật tốt lĩnh ngộ hôm nay đoạt được. Sau 3 ngày, chính là 20 chiêu." Đoạn Lãng tự tin nói: "Sư phụ yên tâm, hôm nay ta có thể đón hắn 10 chiêu, sau 3 ngày có thể tự đón lấy 20 chiêu." Đao Hoàng lộ ra có chút không cam lòng, nhưng Lâm Trường Sinh tại hắn bảy đao sau lợi dụng khí cơ ngăn trở hắn, có thể nói, hắn thứ 8 đao như ra, Lâm Trường Sinh liền sẽ nháy mắt ngăn trở. Đây cũng là hắn dừng tay nguyên nhân. 3 ngày, hắn chỉ có thể an ủi mình. 3 ngày cũng chỉ là thời gian nháy mắt, cái này 3 ngày Đoạn Lãng, Niết Phong xem ra tựa hồ không có gì tiến bộ, tinh khí thần biến hóa cũng không lớn, nhưng cùng Đao Hoàng vừa độc thủ, hai người liền đem 3 ngày đoạt được hiện ra. Dư thừa không nói, chỉ bọn hắn đón lấy Đao Hoàng 20 chiêu, liền đủ. Đây chính là tiến bộ, mắt trần có thể thấy tiến bộ. Loại này tiến bộ gọi Lâm Trường Sinh mấy người mừng rỡ, lại gọi Đao Hoàng giận dữ không thôi. Hắn lần đầu cảm thấy, mình xem thường hai tiểu tử này. Hai tiểu tử này không chỉ có tư chất kinh người, nội tính cũng mạnh đáng sợ. Có lẽ, không cần chờ quá lâu, hai gia hỏa này liền sẽ đuổi kịp mình những này người lợi trước. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền ức chế không nổi tự thân sắc cơ, nếu không phải có Lâm Trường Sinh ở bên, hắn đã sớm động thủ diệt trừ hai tiểu tử này, nhất là Niết Phong, càng là để cho hắn thấy thế nào làm sao không vừa mắt. 20 chiêu sau là 40 chiêu, 80 chiêu, 160 chiêu. Chớp mắt chính là nửa tháng thời gian, Niết Phong, Đoạn Lãng khí chất hoàn toàn thay đổi, hai người võ công tiến cảnh nhanh kinh người, tại Đao Hoàng áp bách dưới, thật sự là một ngày nàng giảm. Ngày hôm nay thì là ba người lại một lần giao đấu này. Có thể so sánh đấu còn chưa có bắt đầu, Tà Hoàng đột nhiên nói, "Hôm nay giao đấu thì thôi. Đao Hoàng, ngươi vẫn muốn chiến thắng ta, ta mạnh nhất chính là Ma Đao, nhưng tu luyện Ma Đao muốn mẫn diệt nhân tính, lão phu không dám vì đó. Nhưng này tế, ta liền cho ngươi một cái đánh bại ta cơ hội." Đao Hoàng sững sờ, cười ha ha, quả thực vui vẻ vô hạn, hắn nói, "Lão quỷ, ngươi rốt cục muốn động đạo sao?" Tà Hoàng bình tĩnh nói, "Không, ta là muốn đem Ma Đao chuyển cho Niết Phong. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn, từ lúc bại ta Ma Đao. Nếu ngươi ngay cả hắn đều đánh không lại, làm sao đảm đánh bại ta Ma Đao?" Đao Hoàng kinh ngạc, tiếp theo giận dữ, "Đao chỉ Tà Hoàng nói, kia tiểu tử muốn học ngươi Ma Đao, ha ha. Chỉ bằng hắn." Nói là nói như thế, nhưng cơn giận của hắn lại nói cho đám người, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đang lo lắng Tà Hoàng Ma Đao. Lâm Trường Sinh hợp thời nói, "Nếu ngươi sợ, thì thôi." "Sợ?" Đao Hoàng cả giận nói, "Ta làm sao lại sợ? Tốt, ta liền lại cho các ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày, ta liền có thể hay không lão quỷ Ma Đao." Chưa xong còn tiếp. Chương 460, lên đường bờ biển bến tàu, một cái cực lớn lâu thuyền lặng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Dưới thuyền, Vô Danh độc thân mà đứng, lặng lặng nhìn phương xa. Không bao lâu, một trắng một đen hai đạo nhân ảnh từ đằng xa gần, rất nhanh liền đến dưới thuyền. Vô Danh cười nói, "Kiếm Thần, Kinh Mây, các ngươi đến." Hai người gật đầu, Kiếm Thần hành lễ nói, "Sư phụ." Bộ Kinh Vân nói, "Lâm Tiền Bối cùng rõ bọn hắn còn chưa tới sao?" Vô Danh nói, "Còn không có, bất quá cũng nhanh." Nhìn chăm chú phương xa, hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ đao ý tại ở gần. Đao ý kia rất quái lạ, có chút sắc bén, lại có chút tối nghĩa, ẩn ẩn lộ ra sát ý, lại cực kỳ kiềm chế. Hay là học ma đao sao? Hắn chưa từng gặp qua ma đao, nhưng như vậy cổ quái đao ý, khả năng chính là ma đao. Không lâu, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần cũng nhất nhất quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn cũng cảm nhận được kia cỗ kỳ lạ đao ý là rõ. Khí tức làm sao lại như thế quái? Bộ Kinh Vân âm thầm nhíu mày. Xa xa, tiếng vó ngựa chuyển tới, ba người trong ánh mắt, ba đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến bọn hắn phụ cận. "Gió." Bộ Kinh Vân gọi một tiếng. Niết Phong cúi đầu, âm thầm cười một cái. Bộ Kinh Vân chau mày, âm thầm lo lắng. Lúc này Niết Phong xem ra cùng bình thường cũng không khác biệt, nhưng một thân khí tức thực tế cổ quái, nếu không phải tận mắt thấy, thậm chí gọi người hoài nghi đây có phải hay không là Niết Phong bản nhân. Vô Danh ánh mắt cũng tại Niếp Phong trên thân, đồng dạng âm thầm nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Lâm Trường Sinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười cười, Vô Niếp Phong bả vai nói, yên tâm, hắn hiện tại rất tốt. Vô Danh thầm than một tiếng, nói, chúng ta lên thuyền đi. Sáu người trước sau thả người lên thuyền, vừa hạ xuống địa, trừ Vô Danh bên ngoài năm người khác đều hướng khoang tàu nhìn lại. Nơi đó, màn cửa mở rộng, một người đang ngồi tại trước bàn, nhìn lấy bọn hắn. Phá Quân, Kiếm Thần lấy làm kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía Vô Danh, sư phụ, hắn. Vô Danh khoát tay áo, nói, vô sự. Lần này Vô Thần Tuyệt cùng một nhóm, từ Phá Quân mang bọn ta đi. Cái này, Bộ Kinh Vân, Niết Phong, Kiếm Thần, Đoạn Lãng bốn người hoài nghi không thôi, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Trường Sinh lại có thể nghĩ đến, nhưng nguyên tắc như thế, hiện tại cũng như thế sao? Phá Quân người này chính là một con sói, căn bản không có gì ân nghĩa, trung nghĩa chi tâm. Nguyên tắc bên trong hắn phản vệ Tuyệt Vô Thần, hiện tại Tuyệt Vô Thần bại, cũng giống vậy. Hắn còn đang suy nghĩ, Phá Quân mở miệng, nói, Vô Danh, người bạn Kiếm Quy Tông lĩnh ngộ như thế nào rồi? Trong giọng nói, ác ý tràn đầy. Nhưng bốn người trẻ tuổi ánh mắt lại biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là biết, Vạn Kiếm Quy Tông không phải bị Tuyệt Vô Thần mang đi rồi sao? Là Phá Quân mang tới. Hắn thật phản bội Tuyệt Vô Thần. Vô Danh cúi đầu không nói, trầm mặc một hồi mới nói, Vạn Kiếm Quy Tông là ngươi cho ta, như thế nào ngươi không biết sao? Ha ha. Phá Quân cười to, tiếng cười lại có chút bi thường, chỉ nghe hắn nói, Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Tông, nghĩ không ra Kiếm Tông cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông lại chỉ là một chuyện cười. Ha ha. Kiếm Thần nhịn không được hiếu kỳ, sư phụ. Ba người khác cũng cùng nhau nhìn về phía Vô Danh. Vô Danh thở dài một tiếng, từ trong ngực xuất ra một bộ sổ, đưa cho Kiếm Thần. Kiếm Thần thầm nghĩ, đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Hắn không kịp chờ đợi mở ra, nhưng lập tức mắt trợn tròn, há to miệng, lắp bắp nói, cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Đoạn Lãng càng hiếu kỳ hơn, một thanh đoạt mất, lần xem, nhưng xem xét phía dưới cũng có chút mắt trợn tròn. Bộ Kinh Vân, Niết Phong cũng đều tới gần. Phần ngoại lệ bên trong nội dung, thật là Vạn Kiếm Quy Tông. Đoạn Lãng nhịn không được nói, Phá Quân, ngươi sẽ không đuổi nghịch chúng ta a? Phá Quân cười hắc hắc, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Vô Danh nói, đây là sự thực. Đoạn Lãng nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ thứ này thật đúng là có thể tu luyện bất thành? Vô Danh cười khổ, chưa có trở về hắn. Ngược lại là Phá Quân, tiếu dung cứng ở trên mặt ngưng trọng nói, Vô Danh, đây quả thật là Vạn Kiếm Quy Tông. Bởi vì hắn một thế này đạt được Vạn Kiếm Quy Tông biện pháp có chút khác biệt, cho nên hoài nghi từ kiếm hoàng nơi đó đạt được Vạn Kiếm Quy Tông là giả. Cũng đúng, cho dù ai nhìn Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch đều sẽ cảm giác kia là giả, liền nha bốn câu dăm chó không đều, cái gì cũng không có, ai mà tin đây là bí tịch đã cũng chính là bởi vậy. Tuyệt Vô Thần mới bằng lòng đem Vạn Kiếm Quy Tông cho Phá Quân nhìn, không phải hắn căn bản là không nhìn thấy Vạn Kiếm Quy Tông. Đồng dạng, Phá Quân cũng không thấy phải cái này Vạn Kiếm Quy Tông là thật. Nhưng hắn cho mọi người Vạn Kiếm Quy Tông nhưng không có giả, là hắn đạt được cái gọi là thật, nhưng mà Vô Danh lại nói đây là sự thực. Trong đầu lần nữa về ôn một lần Vạn Kiếm Quy Tông bên trong nội dung, Phá Quân chau mày, hắn từ đầu đến cuối tham không thấu trong đó huyền bí. Bên này, Lâm Trường Sinh cũng nhìn lên Vạn Kiếm Quy Tông, hắn tự nhiên biết Vạn Kiếm Quy Tông bí mật, nhưng chỉ có bí tịch nhưng cũng không thành, cần phải có kiếm tông nội công luyện khí chi pháp. Chỉ có như vậy mới có thể tại phế bỏ võ công về sau, vạn khí tự sinh. Lần một chút, hắn nói, Vô Danh, ngươi không dùng cất giấu nghẹn lấy đi, thứ này, đồ đần mới nhìn không rõ. Bất quá kiếm sông phế huyệt, công phu này thật đúng là cảm tưởng, cũng không sợ đem mình phế. Sư phụ, công phu này thật là thật. Đoạn Lãng kinh ngạc nói. Ánh mắt của những người khác cũng theo đó mà đến, chăm chú nhìn Lâm Trường Sinh, Phá Quân cũng không ngoại lệ. Lâm Trường Sinh cười nói, tự nhiên là thật, bất quá muốn luyện cái này vạn kiếm vi tông, lại cần tự phế võ công. Tự phế võ công. Mấy người đều không phải đồ đần, trải qua hắn một nhắc nhở, nhao nhao nghĩ đến kia bốn câu lời nói bên trong liền cùng một chỗ bốn chữ, nhưng chẳng phải là tự phế võ công sao? Ngã, Phá Quân mắng to, tự phế võ công, hắn lại có chút không tin. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, Vô Danh, công phu này cũng không kém, không bằng ngươi đem kiếm tông công pháp dạy ta, ta đi thử một chút. Vô Danh im lặng, nói, ngươi muốn học, thử không có vấn đề. Lâm Trường Sinh cười cười, không có nhiều lời. Phá Quân nghe lời của hai người, thầm hừ một tiếng, cũng không có ăn cơm tâm tư, trực tiếp đứng dậy đi vào bên trong. Đi có nửa ngày một đêm, ngày thứ hai trời có chút sáng lên lúc, mấy người tại mũi tàu nhìn thấy lục địa. Phá Quân nói, Vô Danh, đến, chúng ta như vậy chia tay. Dưới chân hắn rời một cái, đến mũi tàu chỗ, đưa tay đập nát cột bên trên một long đầu. Mấy người thất kinh, Vô Danh quát, Phá Quân, ngươi làm gì? Trong tiếng nói, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, thân tàu kịch liệt lay động, đụng một tiếng, thân thuyền trực tiếp nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía. Phá Quân cười ha ha, nói, đừng ngạc nhiên. Vô Thần Tuyệt cùng thai mắt khắp đông doanh, chúng ta tuyệt không thể dùng cái này thuyền đăng lục. Người trên thuyền, trừ chúng ta đều phải chết. Vô Danh thầm giận, Phá Quân, ngươi từ đầu đến cuối thoát không được hung tàn bản tính. Phá Quân phi thân lên, đầu nhập trong biển rộng, trong miệng vẫn nói, ha ha, chúng ta cái này mục tiêu chỉ vì Tuyệt Vô Thần, chỉ là mấy cái tiện mệnh tính là cái gì? Trên thuyền vẫn có thuốc nổ chưa bạo, muốn mạng cũng nhanh bỏ thuyền mà chạy đi. Đáng ghét. Vô Danh mắng một tiếng, quắc, đi. Lâm Trường Sinh đối Đoạn Lãng, Niết Phong nói, chúng ta cũng đi thôi. Đoạn Lãng, Niết Phong hai người gật đầu, ba người cùng nhau nhún người nhảy lên, nào vào trong biển rộng. Vừa hạ xuống trên mặt biển, Niết Phong dưới chân hàn khí phun trào, nháy mắt hóa nước thành băng, kéo lấy ba người phiêu phủ ở trên mặt biển. Một bên khác, Vô Danh ba người thì đâm đầu thẳng vào trong biển. Niết Phong nói, tiền bối, Vô Danh tiền bối bọn hắn. Lâm Trường Sinh nói thẳng, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tách ra làm việc. Niết Phong giật giật lông mày, Lâm Trường Sinh cười cười, bên kia Đoạn Lăng nói, gió, ngươi nhìn nơi đó. Theo ngón tay của hắn, Niết Phong nhìn thấy một đầu mơ hồ thuyền lớn. Cái đó là? Lâm Trường Sinh nói, Vô Thần Việt Cung danh xưng Đông Doanh đệ nhất thế lực, nhưng cái này Đông Doanh liền theo chúng ta Trung Nguyên đồng dạng. Năm đó Thiên Hạ hội uy trấn thiên hạ, nhưng cùng hắn đối đầu thế lực không phải là không có. Niết Phong nói, tiền bối nói là, thuyền kia là phản Vô Thần Việt Cung người. Lâm Trường Sinh nói, không chỉ như đây, nếu ta suy nghĩ không kém, kia người trên thuyền hẳn là Nhật Bản Thiên Hoàng. Tại Nhật Bản, Thiên Hoàng là thần đồng dạng tồn tại. Nhưng tuyệt vô thần như mặt trời ban trưa, lại ép Thiên Hoàng một đầu, hắn lại há có thể không có biện pháp. Lần này, không chỉ là chúng ta muốn trừ hết tuyệt vô thần, thế lực khác cũng giống vậy. Kia phá quân cùng chúng ta hợp tác, sợ là thụ những người này châm ngòi. Tốt, chúng ta đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 461, Hoàng Ảnh đạp lên đại địa, Lâm Trường Sinh ba người căn bản không quản Vô Danh ba người, mà là vẫn dọc theo một cái lối nhỏ đi tới. Được không lâu, Lâm Trường Sinh đột nhiên cười nói, chúng ta như vậy quá khứ, sợ là không thể gạt được tuyệt vô thần hai mắt, lại cần cải trang cách ăn mặc một phen. Ta nhìn phía trước có cái làng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lấy ba người thủ đoạn, bí mật quan sát một phen về sau, Lâm Trường Sinh lợi dụng đơn sơ vật liệu, làm thô ba tấm mặt nạ, dịch dung trang điểm, để cho mình xem ra càng giống người Nhật Bản. Ra tiểu đạo, dọc theo đại đạo, Niết Phong nghi ngờ nói, tiền bối, chúng ta không đi Vô Thần Tuyệt Cung sao? Lâm Trường Sinh nói, không nóng nảy, hay là đánh trước dò xét một phen tốt. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ba người một đường đi, được không lâu liền thấy một thành nhỏ, thành trì không lớn, tường thành cũng lộ vẻ rất thấp nhỏ, bất quá kiến trúc tiểu dáng cùng Trung Nguyên lại không có gì quá khác nhiều, chỉ có đi vào bên trong mới nhìn đến nơi đây khác biệt tập tục tập tục. Đối Đông Doanh, Lâm Trường Sinh không thể nói hiểu rõ hơn, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, bất quá hắn vẫn như cũ có chút hiếu kỳ. Đoạn Lãng, Niết Phong càng thêm không ngoại lệ, hai người này trước đó căn bản cũng không biết nơi này. Ba người một đường đi một đường nhìn, bốn phía tham gia náo nhiệt. Một mực đi ba ngày, Lâm Trường Sinh nhìn một chút trong tay địa đồ, đối hai có người nói, chúng ta nhanh đến kinh đô, bất quá trước đó, chúng ta đi trước một địa phương khác. Hai người đều là gật đầu, không có nhiều lời. Ba người chuyển một chút nói, tiếp tục đi. Qua một ngày, bọn hắn nhìn thấy một thành lớn, thành này không phải kinh đô, nhưng cũng biểu lộ ra khá là xa hoa. Đi vào trong thành, Đoạn Lang hiếu kỳ nói, sư phụ, hẳn là ngươi tại Đông Doanh còn có người quen không thành. Lâm Trường Sinh nói, không có người quen, chỉ là nghe qua một người, cố ý đến xem thử. Bọn hắn chuyển qua một ngõ nhỏ, Lâm Trường Sinh nói, chính là chỗ này. Nơi đây là một xa hoa trạch viện, Lâm Trường Sinh tiến lên gõ cửa. Lập tức, một lão bộc mở cửa. Kỳ quái nhìn xem ba có người nói, không biết các ngươi bà bị lạ. Lâm Trường Sinh nói, lão nhân gia, người trong võ lâm cầu kiến Hoàng Ảnh, còn xin thông báo một tiếng. Người trong võ lâm? Lão bộc nhướng mày, có chút bất thiện. Lâm Trường Sinh cười nhìn hắn một cái, ánh mắt kỳ dị, người lão bộc kia thần sắc lập tức an tưởng xuống tới. Lẩm bẩm nói, vâng, ta cái này liền đi thông báo chủ nhân, các ngươi chờ một lát. Rất nhanh, một bóng người cao lớn đi ra, lão bộc đi theo phía sau hắn, sắc mặt tái xanh. Lâm Trường Sinh nhìn xem người này, trong mắt tinh quang lấp lóe, nôn tiếng nói, Hoàng Ảnh. Hoàng Ảnh không biết được ba người, cao mày nói, đúng vậy. Không biết ba vị xưng hô như thế nào. Tìm Hoàng Ảnh chuyện gì? Lâm Trường Sinh nói, tại hạ nghe nói Hoàng Ảnh được một thanh bảo đao, chuyên tới để nhìn qua. Hoàng Ảnh hừ một tiếng, nói, nếu như thế, liền mời rời đi. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao không thể cùng đao hợp nhất sao? Hoàng Ảnh biểu tình nghiêm trọng, trong mắt quang mang đại tác, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cũng lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa huyền chuyển, mặc hắn lại sắc bén ánh mắt, vừa chạm vào phía dưới cũng hóa thành ngón tay mềm. Hoàng Ảnh nói, không nghĩ vẫn là một cao thủ. Tốt, mời đến đi. Bốn người đi tiến gian phòng. Vừa tiến đến, ba người liền nhìn thấy kia cắm trong phòng trường đao màu hoàng kim. Đoạn Lãng, Niết Phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy đao này kỳ lạ, tản ra một cô mênh mông đao ý, gọi trong cơ thể hai người khí kình có chút rung động. Thu đao ảnh vang, Niết Phong mắt sáng lên, trên thân dâng lên một cỗ túc sát chi ý, lăng lệ đao ý ẩm vang mà lên. A. Hoàng Ảnh kinh ngạc nhìn về phía Niết Phong. Lâm Trường Sinh khoát tay áo, để tay tại Niết Phong trên bờ vai. Niết Phong thân thể run lên, trong mắt linh quang sáng rõ, hắn thở ra một hơi, ép trong hạ thể ngao ngoe muốn động công lực, nói, đã tội. Hoàng Ảnh nói, khá lắm, nguyên lai ngươi là cao thủ dùng đao. Niết Phong ôm quyền nói, các hạ quá khen. Hoàng Ảnh há mồm muốn nói, nhưng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, bốn người cùng nhau quay đầu, khi thấy một mỹ mạo nữ tử nắm một tiểu nữ hài đi tới. Đây chính là Hoàng Ảnh thê tử cùng nữ nhi. Nhìn xem nữ tử kia, Lâm Trường Sinh cũng có chút kinh diễm, cái này tựa hồ là Đông Doanh đệ nhất mỹ nữ. Ánh mắt của hắn lại chuyển tới cô bé kia trên thân, cô bé này cũng liền hơn 10 tuổi tả hữu, nghĩ đến nguyên tắc bên trong có quan hệ Hoàng Ảnh giới thiệu, hắn âm thầm tức rẻ. Lâm Trường Sinh nói, vị này là tôn phu nhân đi, quả thật mỹ mạo, không bằng cùng một chỗ ngồi một chút. Hoàng Ảnh mặt không biểu tình, nữ tử kia thì bản cờ nhìn xem hắn, nhưng thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi thất vọng. Từ Hoàng Ảnh đạt được kinh tịch đao về sau, vẫn bộ dạng này. Lâm Trường Sinh lại nói, phu nhân không cần khách khí, mời ngồi đi. Hắn trong giọng nói hình như có ma lực, vốn dĩ lui bước nữ tử nghe vậy, đúng là không tự chủ được đi đến, ngồi ở một bên. Hoàng Ảnh nhướng mày, nhìn xem hắn nói, các hạ thật là lợi hại mê thần chi thuật. Lâm Trường Sinh cười nói, khách khí. Hoàng Ảnh hừ một tiếng, nói, các hạ này đến có chuyện gì, nói thẳng đi. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, cũng tốt. Ta từng nghe nói có quan hệ kinh tịch đao sự tình, biết các hạ đạt được bảo đao, cũng biết các hạ nghi hoặc. nay đến chính là vì các hạ một giải tỏa nghi vấn nghi ngờ, đồng thời cũng hy vọng các hạ xuất thủ giúp ta một chút sức lực. Lại không biết các hạ nghĩ trước hết nghe thứ nào. Hoàng Ảnh trong ánh mắt ngao ngoe muốn động, hiển nhiên càng nghĩ biết mình vì sao chậm chạp không thể cùng Kinh Tịch Nhân Đao hợp nhất. Nhưng Hoàng Ảnh chính là Hoàng Ảnh, hắn cương ép đè xuống trong lòng bạo động, nói: "Kiện thứ hai." Lâm Trường Sinh cũng không ngoài ý muốn, nói: "Chúng ta đến từ Trung Nguyên." Hắn chỉ nói câu này, nhưng Hoàng Ảnh cũng hiểu được, nói: "Ngươi là tới đối phó Tuyệt Vô Thần." Lâm Trường Sinh nói: "Không sai. Ta nghĩ, ngươi sẽ không cự tuyệt đi." Hoàng Ảnh ám hừ một tiếng, nói: "Không có vấn đề." "Phu quân." Nữ tử ở một bên nhịn không được lên tiếng. Tuyệt Vô Thần là ai nàng tự nhiên biết, Vô Thần Tuyệt Cung kia thế lực to lớn, cũng làm cho nàng cực kỳ lo lắng. Hoàng Ảnh nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện. Lâm Trường Sinh thì nói: "Còn lại chính là của ngươi vấn đề. Kinh Tịch Đao là khó được một kiện bảo đao, tịch mịch trăm năm, trung vi ngươi trô rút ra. Đao là bảo đao, lại tự có ngạo khí. Muốn cùng đao hợp nhất, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Đổi lại người bình thường, chỉ cần dốc lòng tập đao, nộ đao, chỉ cần tư chất không kém, có thể tự cùng Kinh Tịch Nhân Đao hợp nhất. Nhưng ngươi khác biệt, Kinh Tịch Đao chính là hung đao, sát ý cực nặng. Ngươi Hoàng Ảnh dù trước đó chưa từng tu luyện võ công, nhưng là tuyệt thế kỳ tài, tự tu luyện võ công về sau, một ngày nàng giảm. Đáng tiếc, ngươi chỗ học võ công cũng rất nặng sát ý, sư phụ ngươi vì khiến cho ngươi tiến thêm một bước, thậm chí chết bởi ngươi đao hạ. Như thế cùng đao phối hợp xuống, sát ý trùng thiên, đổi người bình thường, sớm đã làm đao tự thân đao ý ảnh hưởng, nhưng ngươi lại nhưng ngự đao vì dùng. Đáng tiếc, cho dù như thế, ngươi còn cần làm được một điểm, bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lâm Trường Sinh, đinh hai nhức óc, tại Hoàng Ảnh đấy lòng nổ vang, giống như thể hồ quán đỉnh, gọi hắn nháy mắt minh ngộ. Hắn thông suốt quay đầu, nhìn chằm chằm Kinh Tịch Đao, trong miệng không ngừng nhắc tới, bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Không sai, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng Kinh Tịch trôi này hung đao nhân đao hợp nhất. Lâm Trường Sinh nhìn chằm chằm hắn, thanh âm sâu kín chậm rãi truyền ra, thế tử, nữ nhi, tài phú, những vật này, ngươi đều phải bỏ qua, không phải, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cùng đao hợp nhất. Tiếng nói rơi, Đoạn Lãng, Niết Phong, nữ tử bọn người không không biến sắc, nhưng mà Hoàng Ảnh lại là cười ha ha, nói, không tệ, không tệ, ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được phải, nguyên lai trong lòng ta, trừ Kinh Tịch bên ngoài, rốt cuộc dung không được cái khác. Lâm Trường Sinh túi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt liếc nhìn nữ tử cùng nữ hải, thản nhiên nói, Hoàng Ảnh, thế sự chính là như thế tàn khốc. Đáng tiếc, cảm nhận được tàn khốc không phải ngươi. Nữ tử cùng nữ hài nghe vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai người không không nhìn Hoàng Ảnh, nhưng Hoàng Ảnh trên mặt lại không có chút nào khổ sở chi sắc, ngược lại một mặt phân chấn, trong ánh mắt cũng chỉ có Kinh Tịch. Trong lúc nhất thời, hai người tâm nguội như cho. Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, nói, Hoàng Ảnh, lời nói ta nói xong, chúng ta nên cáo tử. Hoàng Ảnh nói, tốt, ta với các ngươi cùng một chỗ. Hắn đứng người lên, vung tay nắm chặt Kinh Tịch đao. Lúc này, cô bé kia kêu lên, phụ thân. Hoàng Ảnh lại bừng tỉnh như không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn nàng, đối Lâm Trường Sinh nói, chúng ta đi thôi. Ta đã sớm nghĩ gặp một lần Tuyệt Vô Thần. Lúc này Hoàng Ảnh hăng hái, trên thân đao ý ẩn hiện, Kinh Tịch đao cũng phát ra như có như không đều run thanh âm, người cùng đao hô ứng lẫn nhau, nghiêm nhiên đã hợp làm một thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 462, khi ảnh lưu ngấn đi trên đường, Hoàng Ảnh si mê nhìn trong tay Kinh Tịch đao, nhân đao hợp nhất hắn nhìn như không có gì biến ảo, nhưng cả người tinh khí thần cũng khác nhau, giống như không đem ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang tất lộ. Có lẽ là thụ khí tức của hắn ảnh hưởng, một bên Niết Phong khí tức cũng lúc nào cũng bất ổn, trên thân càng là bạo phát ra trận trận sắc cơ, nếu không phải Lâm Trường Sinh ở bên, dẫn Hoàng Ảnh liên tiếp ghé mắt. Nếu không phải Lâm Trường Sinh ở bên, hai người sợ là đã sớm đánh lên. Nhìn xem hai người, đi một đường Lâm Trường Sinh đột nhiên cười, nói, Hoàng Ảnh, ta có một bộ đao pháp, không biết ngươi có nguyện ý không học. Hoàng Ảnh hừ một tiếng, nói, không dùng, ta sẽ có đao pháp của mình. Lâm Trường Sinh nói, thật không dùng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đao. Hoàng Ảnh khinh thường nói, cậu thí thiên hạ đệ nhất đao. Thế giới này chưa bao giờ thiên hạ đệ nhất đao. Nếu quả thật có, vậy sẽ chỉ là ta Kinh Tịch. Lâm Trường Sinh cười nói, có lẽ vậy, nhưng đó là về sau. Dạng này, ngươi mới Kinh Tịch, cũng muốn thử một chút tay. Gió, ngươi liền cùng hắn so một lần đi. Hoàng Ảnh nghe xong ánh mắt sáng rõ, nói, tốt. Niết Phong thể nội ngao ngoe muốn động, nhưng hắn muốn cự tuyệt, hắn còn không cách nào khống chế ma đao. Thế nhưng là Hoàng Ảnh lại xuất thủ, dựng thẳng trưởng làm đao, một đao liền bổ xuống. Niết Phong dưới chân lóe lên, rời xa lái đi, nói, tiền bối, ta tình huống. Trong tiếng nói, Hoàng Ảnh Kinh Tịch ra khỏi vỏ, có ánh đao khí vạch phá thương khung, thẳng bổ xuống, khiến cho hắn không thể không dừng lại câu chuyện, nâng đao ngăn cản. Lúc này Hoàng Ảnh, công lực tuy mạnh, đao pháp cũng không yếu, nhưng so với mười mấy năm sau còn kém xa lắm, bảy thức đao ý, hoàng kim đao khí còn chưa từng lĩnh ngộ, nhưng so với Niết Phong, lại chỉ mạnh không yếu. Đao khí tung hoành phía dưới, Niết Phong cũng rốt cục xuất đao, lấy nạo hàn lục quyết ngăn cản Hoàng Ảnh. Hoàng Ảnh sơ thí Kinh Tịch, hào hứng cực sung túc, ra chiêu biến ảo không ngừng, hiển nhiên có thử đao chi ý tại cái này loại tình huống hạ, Niết Phong cũng chống đỡ được, không cần sử dụng ma đao. Trong lòng của hắn cũng không muốn sử dụng ma đao, thậm chí ẩn ẩn đối ma đao có chỗ e ngại. Sinh tử môn bên trong, tu luyện ma đao sau Niết Phong cùng đao thứ hai Hoàng đánh 3 trận, trận đầu qua 300 chiêu, tựa hồ không có gì quá tiến bộ kinh người. Nhưng trận thứ hai, hai người trọn vẹn đều hơn ngàn chiêu mà bất phân thắng bại. Trận thứ ba, 500 chiêu, đao hoàn bại. Đây không phải gọi hắn sợ hãi chính là trong ma đao kia dựng dục ma tính, xuất đao lúc tàn nhẫn vô tình. Trận thứ ba lúc, nếu không phải thứ hai mộng mấu chốt lúc kêu to, Niết Phong tuyệt đối sẽ giết Đao Hoàng. Nguyên tắc bên trong, Niết Phong đã nhập ma, dù đối thứ hai mộng tiếng kêu có phản ứng, nhưng không có cái khác tư tưởng. Nhưng này tế hắn chưa từng nhập ma, về sau tự nhiên cũng có ý nghĩ. Mỗi lần nghĩ lại tới trận thứ ba giao đấu, hắn đều sợ hãi không thôi, bởi vì trận kia giao đấu bên trong, hắn nghiễm nhiên làm đao không chế. Tốt tại không có đúc thành sai lầm lớn. Không phải. Nay tế, trong đầu hắn lại nghĩ tới Lâm Trường Sinh nói qua Tả Hoàng chuyện cũ. Trong lòng càng kiềm chế, chính là rơi vào hạ phòng, cũng không chịu tái xuất ma đao. Nhưng ma đao sở dĩ là ma đao, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Để ngươi khống ma, vốn là một cái mỹ hảo nguyện vọng thôi. A. Kinh tịch đao hạ, Niết Phong cuồng hống một tiếng. Thân thể sát cơ tăng gọn, công lực không hiểu tăng nhiều, trong tay tuyết uống hàn khí bốn phía, đao dưới ánh sáng, nháy mắt băng tán hoàng ảnh đánh ra liên miên đao khí. Hoàng ảnh kinh ngạc ga một tiếng. Nhìn về phía Niết Phong, con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy Niết Phong lúc này tĩnh đáng sợ, giống như trầm xuống mặc dã thú. Hắn nghiêm sắc mặt, cầm đao mà đứng, trên mặt cũng ngưng trọng lên. Một bên, Đoạn Lãng cũng nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Niết Phong nói, "Sư phụ, ma đao thật đáng sợ, do hắn." Lâm Trường Sinh khoát khoát tay, nói, "Không cần lo lắng. Ma đao là đáng sợ, nhưng đây chỉ là một cách gọi, hắn còn tính không được ma. Mà lại, hắn nếu không có khống chế ma đao, ta còn có những biện pháp khác, nhưng giúp hắn một tay." "Tiểu tử, ngươi bây giờ lo lắng Niết Phong, còn không bằng ngẫm lại ngươi. Sử xuất ma đao Niết Phong, cũng không phải ngươi có thể so sánh." Đoạn Lãng bĩu môi, một mặt khinh phục, nhưng cũng không có biện pháp. Dưới ma đao, Niết Phong công lực bạo tăng, đao pháp càng là rét lạnh quỷ dị, cứ khác tại bình thường, xác thực không phải lúc này Đoạn Lãng có thể đối phó. Hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Sư phụ, ngươi yên tâm đi, đệ tử đối tự thân kiếm pháp đã có ý nghĩ, lần này về sau, ta liền trở về bế quan, đợi ta kiếm pháp có thành tựu, chỉ là ma đao, liền không đủ gây sợ." Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói: "Tốt." Đang khi nói chuyện, hai người ánh mắt như cũng dừng lại tại Niết Phong cùng Hoàng Ảnh trên thân. Sử xuất ma đao Niết Phong là đáng sợ, mặc dù hắn còn chưa từng nhập ma, nhưng dần vì sát khí khống chế Niết Phong xuất đao cực kỳ quỷ dị, mà lại bạo tăng công lực khiến cho hắn chiến lực đại tăng, Hoàng Ảnh bắt đầu thật đúng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng rất nhanh liền đem cục diện vặn trở về. Có lẽ lúc này Hoàng Ảnh còn không có đạt tới mình đỉnh phong, nhưng cả người công lực lại cực kỳ dọa người, không chút nào thua công lực đại tăng Niết Phong, lại thêm kinh tịch đao phối hợp, tung kiên kỵ Niết Phong trong tay ma đao, lại cũng không đến nỗi là bại. Hai người đấu 3-400 chiêu, cảm nhận được Niết Phong trên thân sát khí càng ngày càng mạnh cùng kia ẩn ẩn lộ ra ma tính, Lâm Trường Sinh trong lòng nhất định, há mồm quát khẽ, "Định!" Ra chiêu ở giữa, Niết Phong như nghe lôi chấn, thân thể run lên, trong tay bảo đao không hiểu rời tay, cắm trên mặt đất, người cũng run rẩy quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Thấy thế, Hoàng Ảnh đao quang vừa thu lại, lui ra. Hắn nhíu mày, nói: "Khống chế người đạo pháp." Lâm Trường Sinh đi tới gần, đỡ dậy Niết Phong, nói: "Bình tâm tĩnh khí, mặc niệm băng tâm quyết." Quay đầu lại đối Hoàng Ảnh nói: "Không sai, đạo pháp này gọi ma đao. Tu luyện người sẽ dần dần nhập ma, đến lúc đó công lực bạo tăng. Như thế nào, ngươi nhưng có hứng thú?" Hoàng Ảnh khinh thường cười một tiếng, nói: "Đây chính là cái gọi là đệ nhất đạo sao? Thật là một cái trò cười." Nghe vậy, Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói: "Tốt, tốt, tốt, không hổ là Hoàng Ảnh. Trường Sinh là cực hạn dụ hoặc. Phong vân bên trong có thể ngăn cản được cái này dù hoặc có mấy người. Niết Phong, Bộ Kinh Vân những này không nói, bọn hắn liền là nhân vật chính, tự nhiên phải có như vậy khác biệt lòng dạ, nhưng Hoàng Ảnh khác biệt, ngươi xem một chút những cái kia cùng hắn vai phụ, trừ hắn, còn có ai có thể ngăn cản được Long Nguyên hấp dẫn chứ? Không có. Thân là người hiện đại, đối Hoàng Ảnh loại này gửi gắm tình cảm tại đao, trừ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa người, cảm giác không có hảo cảm. Có thể nhìn về sau Hoàng Ảnh kinh lịch, ngươi nhưng lại không thể không đối với hắn sinh ra khâm phục chi tình. Lâm Trường Sinh lần này tới tìm hắn, chính là vì không làm cho vợ hắn, nữ nhi bởi vì hắn mà chết. Đây cũng là nho nhỏ đền bù trong lòng của hắn một điểm tiếc nuối đi. Trứng mắt Long Nguyên bực này ngoại vật được đến công lực, Hoàng Ảnh Từ cũng sẽ không coi trọng loại này đao khống người ma đao. Trong lòng hắn, chỉ có mình mới là mạnh nhất, cũng chỉ có hắn đao của mình mới là mạnh nhất. Đây là một cái kiên định, có mình nhận biết đao khách. Hắn một mặt tán thưởng biểu lộ lại gọi Hoàng Ảnh rất là khó chịu, trong tay kinh tịch một chỉ, nói: "Ngươi đây, ta trên người ngươi không cảm giác được đao ý. Ngươi không phải dùng đao, nhưng từ ngươi vừa rồi bộ pháp đến xem, công phu nhất định không kém. Đến, thử một chút ta kinh tịch đao đi." Dứt lời, đao quang chớp nhoáng, đao khí tung hành, đao sắc bén kình chém thẳng vào mà tới. "Thú vị." Lâm Trường Sinh khẽ miệng gảy nhẹ, trong miệng nói: "Hoàng Ảnh, ta gần nhất mới ngộ ra một chiêu, uy lực cực lớn, có thể xưng ta một chiêu mạnh nhất, liền cứ gọi ngươi xem một chút." Mắt thấy đao kình rơi vào trước người, Lâm Trường Sinh trên thân quang hoa lấp loé, mơ hồ thành quang thấu thể mà lên, trải tản ra tới. Đinh một tiếng, đao kình đánh vào hắn khí kình bên trên, bị ngăn cản bên ngoài. Hoàng Ảnh giật mình, trong tay vừa muốn tăng lực, liền cảm giác một cỗ cường đại xé rách chi lực từ trong tay kinh tịch bảo đao truyền đến. Hắn càng kinh, quát lên một tiếng lớn. Trên thân khí mang lấp lóe, đao quang bùng cháy mạnh. "Cho ta mở." Trào lên đao khí tung hoành mà bay, mang theo trận trận cuồng phong, nhưng kia tứ tán mở lực lượng lại thật giống như bị trói buộc tại một góc, không cách nào thật quyết tán ra tới. Tại hai người quanh người, lại mơ hồ có một cỗ lực lượng đem hai người khỏa lại với nhau. Lâm Trường Sinh ánh mắt lóe sáng, tay phải đẩy ngang mà ra, bàn tay trái dựng thẳng ở trước ngực, "Hoàng Ảnh, tiếp chiêu đi." Khí ảnh lưu ngấn. Tiếng nói rơi, thiên địa yên tĩnh y mắng, chỉ có mơ hồ chấn động, xé rách lấy phương viên không gian. Thật là lợi hại. Đoạn Lãng mở to hai mắt nhìn, cùng Niết Phong cùng nhau bay ngược, chỉ thấy hai người phía trước thẳng cỏ nhấc lên, bùn đất bay tán loạn, tựa như một cỗ đại lực từ nơi đó bừng lên, tồi khô lạp hủ hủy hoại lấy bốn phía hết thảy. Khí, là khí, thật đáng sợ khí. Người làm sao lại có mạnh như vậy công lực? Hai người chấn kinh, không cách nào tưởng tượng, đây là một lực lượng cá nhân sao? Ở trung tâm, Hoàng Ảnh cảm thụ được bốn phía ngưng tụ lực lượng, cũng là rất là chấn kinh, hắn đồng dạng không cách nào tưởng tượng, một người làm sao có thể có cường đại như thế ác công lực. A! Cùng hống một tiếng, Hoàng Ảnh không tin tà lại bổ một đao, bóng ánh như kim mang đao khí thẳng vào hư không, nhưng chớp mắt liền vỡ nát, tiêu tán. Tại kia mênh mông lực lượng khổng lồ trước, hắn cái gọi là đao khí, càng như một chuyện cười. Khí ảnh lưu ngấn, mượn nhờ thiên địa lực lượng, vô cùng lớn, vô hạn mạnh. Đây chính là Lâm Trường Sinh mượn nhờ phong vân lực lượng, nộ ra ma ha vô lượng. Cho dù hắn lúc này còn không hoàn mỹ, nhưng sơ vừa sử dụng, liền ngay cả hắn cũng trở nên khiếp sợ. A! Hét lớn một tiếng, Lâm Trường Sinh hai tay đè xuống, nghĩ nghĩ lại, hình như có hai đạo cự trưởng tùy theo chụp được, đem bốn phía hoàn toàn bao trùm. Oeng! Điếc hai bạo hưởng mang theo vô tận bụi mù, giống như mây mù, đem hết thảy che đậy, cũng gọi là lãng. Niết Phong nhìn chằm chằm vào nơi đó, không chịu có một tia bừng lòng. Chưa xong con tiếp. Chương 463, quyền đạo thần, thượng, bụi mù giết hết, lộ ra bị bao phủ Lâm Trường Sinh cùng Hoàng Ảnh hai người. Hai người đối lập lẫn nhau, Lâm Trường Sinh tay rũ xuống, Hoàng Ảnh vẫn như cũ cầm đao xa xa chỉ vào hắn. Ai thắng? Đoạn Lãng, Niết Phong hai người lẫn nhau, đều âm thầm kỳ quái. Hoàng Ảnh sắc mặt hoàn toàn không có biến hóa, ngược lại là Lâm Trường Sinh, hình như có chút thở, cả người xem ra có chút bất lực. Nhưng như vậy lại chiêu, hoàn toàn không có kết quả sao? Hiển nhiên không phải. Hoàng Ảnh rủ xuống đao trong tay, chán nản nói, tốt chiêu. Hoàng Ảnh thua không an. Lâm Trường Sinh cười cười, ánh mắt lại là rơi vào Hoàng Ảnh chân kéo dài xuống trên dấu vết. Kia như đao như kiếm vết tích xem ra rất nhạt, lại có chút chói mắt. Cái khác không cần nhiều lời, liền cái này khống chế lực đạo, hắn liền không cách nào hoàn mỹ vô khuyết. Muốn hoàn thiện một chiêu này, còn rất xa. A âm thầm lắc đầu, hắn hít một hơi thật sâu, nói, Hoàng Ảnh huynh, chúng ta đi thôi. Tốt. Bốn người lần nữa lên đường, này tế lại có chút trầm mặc, ngay cả Đoạn Lãng cũng không nói chuyện. Trong lòng của hắn là hiếu kỳ, liên tiếp quan sát Lâm Trường Sinh, há mồm muốn nói, nhưng mỗi lần đều ngậm miệng lại, không có nhiều lời. Không phải hắn kiêng kỵ cái gì, mà là Lâm Trường Sinh khí tức có chút bất ổn, cái này hắn thấy có chút khó tin, trong lòng cũng minh bạch, một chiêu kia đối Lâm Trường Sinh tiêu hao rất nhiều. Hắn chưa từng có nhìn qua Lâm Trường Sinh cái dạng này, cái này gọi hắn rất rung động. Đây chính là kinh đô sao? Nghĩ không ra như thế phồn hoa. Đi tại rộng lớn trên đường phố, Đoạn Lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên Niết Phong cũng nói, đúng vậy, ai chúng ta cùng nhau đi tới, đông doanh bách tính sinh hoạt cũng không tính là gian nan. Xem ra cái này Thiên Hoàng thật đúng là yêu dân người. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh cười cười, cái này đời Thiên Hoàng lại là không tầm thường, đáng tiếc lại là một cái dã tâm bừng bừng hạng người. Trực tiếp ra kinh đô. Bốn người đến bờ biển, Hoàng Ảnh chỉ vào cách đó không xa hòn đảo nói, nơi đó chính là Vô Thần Tuyệt Cung chỗ. Lâm Trường Sinh gật đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn, ánh mắt có chút chớp động. Hòn đảo bốn mặt giáp biển, tới gần lục địa một mặt có một cây cầu lớn, nhưng lại trấn giữ nghiêm mật, khó mà chui vào, chỉ có từ trên biển chui vào. Cái này cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng Lâm Trường Sinh tìm cũng không phải là đơn tìm Vô Thần Tuyệt Cung phiền phức, hắn còn muốn trừ hết khác một cái phiền toái, Thiên Hoàng. Thiên Hoàng vại đại của ta, bất quá phải giải quyết hắn, nhưng cũng không nổi, hay là đi xem một chút một tên khác đi. Tâm tư khẽ động, hắn đối ba có người nói, đi, chúng ta lên đảo. Niết Phong thả người vào biển. Chấm dứt lạnh nội lực ngưng tụ một khối băng nổi, ba người nhảy đến phía trên, thôi động nội lực, băng nổi như thuyền, kéo lấy ba người nhanh chóng hướng hòn đảo tới gần. Rất nhanh, ba người liền lên hòn đảo. Nhìn ra xa xa như ẩn như hiện cung điện, Lâm Trường Sinh nói, Hoàng Ảnh huynh, không bằng ngươi cùng Đoạn Lãng, Niết Phong hai người đi trước đại náo một phen, hấp dẫn một hạ chú ý, ta đi dò thám đường. Hoàng Ảnh nói, tốt. Ta đang nghĩ chiếu cố Tuyệt Vô Thần. Lâm Trường Sinh gật đầu, lại nghĩ tới Vô Thần Tuyệt Cung bên trong cơ quan, nói, bất quá các ngươi phải cẩn thận, Tuyệt Vô Thần gia hỏa này cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, thời khắc nguy cơ, hắn thủ đoạn gì đều dùng ra. Móc ra mấy quả máu bồ đề, từng cái đưa cho ba người. Đây là máu bồ đề, đối ba người các ngươi dù không có gì kỳ hiệu, nhưng bao nhiêu cũng có chút trợ giúp. Đoạn Lăng nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta hành động lúc có thể tách ra. Trước sau chiều ứng, một người hỏng bét tính toán, cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Lâm Trường Sinh nói, dạng này cũng tốt. Như vậy, chúng ta liền tách ra đi thôi. Nói vừa xong, Lâm Trường Sinh liền cùng ba người tách ra, hắn có Vô Thần Tuyệt Cung địa đồ, đối với nơi này không nói quen thuộc, nhưng cũng tìm được đường đi, lại thêm hắn tự hào mê thần chi thuật, muốn tìm được mình thứ muốn tìm, cũng không phiền phức. Quỷ dị âm trầm lá tím trong rừng, Lâm Trường Sinh lặng lặng đều trong bóng đêm, không đợi một điểm thanh âm. Nơi đây, xem ra hoàn toàn không có người phòng thủ, kỳ thực âm thầm lại có thật nhiều người trấn giữ, chỉ là dấu ở không vì người gặp chỗ hắc ám. Nhưng bọn hắn tránh không khỏi Lâm Trường Sinh linh giác cảm giác. Không nhanh không chậm, Lâm Trường Sinh tại trong rừng cây cũng lấy đại đạo, đến cuối cùng. Nơi đó có một đạo xây dựng lưng vào núi lại môn, mà tại bốn phía thì toàn không bóng người. Hắc. Cười lạnh, Lâm Trường Sinh thân thể làm nhạt, hóa thành một đạo quang ảnh, đột vọt đến một bên, ánh mắt lấp lóe, tay hắn nhẹ giơ lên, hướng xuống gỗ, đen nhánh bên trong, hai đạo ánh mắt quay lại, nhưng sau một khắc hoàn toàn chứng tại nguyên chỗ, tựa như ngốc. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, lại biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một cái khác bị xin la sau lưng, lấy đồng dạng thủ pháp, mê hoặc hắn. Liên tiếp 7 lần về sau, hắn đi ra khỏi rừng cây, trực tiếp đến trước cổng chính. Đẩy cửa đại môn, bên trong là hoàn toàn không có sáng ngời hắc ám, hắn trực tiếp tránh đi vào, đại môn cũng tự động khép lại. Dưới chân là đầy đất khô lâu, hắn biết đây là quyền Si ăn thịt người sau lưu lại. Lẽ ra quyền này Si cũng nên giết, nhưng Lâm Trường Sinh lại đối với hắn không có gì hận ý, phản cảm thấy hắn đáng buồn đáng tiếc. Quyền Si là Tuyệt Vô Thần sư huynh quyền đạo thần nhi tử, năm đó quyền cửa chính tông, xuyên trúc võ, quyền đạo thần, tuyệt chi giới ba đại đệ tử, quyền đạo thần tư chất xuất sắc nhất, cũng nhất là Si mê quyền pháp, một lòng leo lên quyền pháp đỉnh cao nhất. Hắn kết hôn sớm nhất, có nhi tử, cũng vì biểu mình tâm ý, cho nhi tử lấy tên Quyền Si. Đáng tiếc, quyền đạo thần đứa con trai này hoàn toàn không có tư chất của hắn, cái này gọi quyền đạo thần giận dữ, bức bách nhi tử luyện quyền sau khi, cũng khó tránh khỏi quyền đấm tức đá. Một lần, lại là xuất thủ quá nặng, lại đem Quyền Si đánh thành ngu dại người, lại thật dài đầu đau một lúc. Quyền đạo thần đối này chứng không có biện pháp, mà một lần xuyên trúc võ đến đây lúc, niệm ai Quyền Si, gọi quyền đạo thần giận dữ. Hai người vốn cũng không hợp, nhi tử càng là quyền đạo thần trong lòng đau nhất điểm, từ chịu không được những thứ này. Không nghĩ hắn còn không có động thủ, Quyền Si lại động thủ trước, bị xuyên trúc võ chỗ đánh. Trong lúc đó Quyền Si cắn xuyên trúc võ một ngụm, mở miệng nói, gia hỏa này ăn thật ngon à, hài nhi càng ăn càng dễ chịu. Quyền đạo thần muốn là vì Quyền Si chứng bệnh tra tấn, nghe vậy hạ, sát tâm nhất thời, một quyền đánh giết xuyên trúc võ, Quyền Si nhào tới đem hắn gặm ăn sạch sẽ. Một cái ăn người người, thấy thế nào cũng giống như một cái ác ma. Nhưng ác ma này lại là ngu dại người. Nói trắng ra, đây là một cái bị bệnh ma tra tấn người đáng thương, về sau càng là vì Tuyệt Vô Thần lợi dụng, không chỉ có từ hắn nơi đó học được quyền đạo thần quyền pháp thần thủy, còn mỗi lần lấy người làm thức ăn. Nói hắn một thân tội nghiệp, không quá đáng, nhưng Tuyệt Vô Thần tuyệt đối càng đáng chết hơn. Quyền đạo thần cũng đáng thương, con trai mình thành bộ dáng như vậy, chính hắn cũng bị khóa ở quyền mộ phần, không phải lấy hắn tư chất, chỉ sợ một thân võ công sẽ càng mạnh đáng sợ. Không nói những cái khác, liền nói hắn vì luyện quyền đánh kích thiên lôi vũ khí, liền gọi người run như cầy sấy. Mà lại người này toàn không đem thiên hoàng để ở trong mắt, có người người bình đẳng tư tưởng, đem hắn phóng xuất, tuyệt đối thú vị. Khô lâu bên trong, Lâm Trường Sinh cảm thấy kia ẩn nút khí tức, khóe miệng liếc liếc. Đột nhiên, bốn phía khô lâu lọt lên, một hai bàn tay to đột nhiên từ phía dưới đưa ra ngoài, từng thanh Lâm Trường Sinh bóp chặt. Lực lượng không nhỏ nha. Hắn âm thầm cười một cái, cũng lơ đễnh, phản có chút hăng hái nhìn xem đột nhiên nhảy lên ra Quyền Si. Thế nhưng là, Quyền Si há miệng, kia hôi thối khí tức gọi hắn lông mày cau chặt, buồn nôn không thôi. "Em ở," thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh thân thể chấn động, há mồm muốn kêu Quyền Si lập tức thân thể cứng đờ, kêu thảm một tiếng, bắn ra ngoài. Đúng một tiếng, hắn xa xa trên mặt đất, đau vừa gọi. Hắn kia thân hình khổng lồ, này tế lại linh hoạt như chuột, siêu siêu nuốt ở quyền cước, lắc đầu bày náo hét lớn, "Oa, đừng, không nên đánh ta." Bộ dáng kia giống như bị bạo lực gia đình khi dễ hỏng tiểu phôi, đáng thương vô cùng. Lâm Trường Sinh thầm than một tiếng, chậm rãi tới gần. Quyền cước trong miệng đều, "Cha, đừng có lại đánh ta, hài nhi sẽ hảo hảo luyện công." Nhưng khi hắn đi tới gần, Quyền Si thần sắc lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên bạo khởi, trong miệng quát, "Đồ ăn, thức ăn của ta, ta muốn ăn ngươi." Người khác nhảy lên lên, to lớn thân ảnh mang theo vô song khí thế, lần nữa đem Lâm Trường Sinh quấn tại trong ngực, miệng há mở, kia xác nhọn răng căn bản không phải người răng, có chút dò người. Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, thanh âm như không lớn, rơi vào Quyền Si trong tai, lại huyền như lôi đình. Gọi cả người hắn động tác một dừng, toàn thân cứng đờ. Hai cánh tay hắn một quyết trương, nháy mắt liền đem Quyền Si hai tay chống ra, người nhẹ nhàng lật một cái, rơi vào Quyền Si trên bay, một chút dùng lực, đụng một tiếng, Quyền Si chính nhân quỷ giảm xuống đất, đạp nát đầy đất khô lâu. Quyền Si nghẹn sức mạnh, dùng sức nghĩ muốn đứng lên, nhưng cũng không động đậy mảy may, cả người thân thể chậm rãi cúi xuống, cơ hồ thiếp trên mặt đất. Hắn phía trên, Lâm Trường Sinh thảnh thơi nhìn xem Quyền Si, âm thầm bật cười. Khi dễ nhỏ yếu cơ hồ là người bản năng, nhất là khi dễ loại này ngốc kẻ ngu, càng là cảm thấy thú vị. Mình, thật đúng là ác liệt a. Lắc đầu, hắn thân thể nhất chuyển, lập tức hạ Quyền Si thân. Quyền Si không phòng, vẫn dùng sức, thân thể đằng rút lên, cả người đều ngửa bay thẳng vào giữa không trung. Lâm Trường Sinh đưa tay giữ chặt hắn hai chân, dùng sức lắc một cái, kinh lực lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, phong bế hắn tất cả huyệt đạo. "Tiểu tử, ngươi bị Tuyệt Vô Thần cái kia hỗn đản lường gạt nhiều năm, liền để ta dẫn ngươi đi thấy lao tử ngươi đi." Chưa xong còn tiếp. Chương 464, Quyền Đạo Thần, hạ, mang theo cao lớn Quyền Si, Lâm Trường Sinh nhẹ như lông hồng, tung bay tại tử sắc trong rừng, cái bóng nhàn nhạt lóe lên đã không, toàn không rơi mắt người. Gọi những cái kia giám thị quỷ xin la từng cái không biết trong động Quyền Si đã vì hắn mang ra ngoài. Quyền mộ phần, ngay tại lá tím lâm hậu thần, là cách giam giữ Quyền Si sơn động gần nhất địa phương. Rất nhanh, Lâm Trường Sinh liền đến Quyền mộ phần phía dưới, ngửa đầu nhìn xem kia đứng sừng sững ở trên đất hình nắm đấm cao phong. Đây là một cái nắm tay hình dạng cao phong, Quyền đạo thần liền bị giam giữ tại đỉnh cao nhất, người cầm tù tại một không lớn khe hở bên trong, trên thân bắt đầy xích sát, khóa lại một thân khí khổng. Như vậy một người, lẽ ra đã sớm phế, Tuyệt Vô Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại không phải như thế. Quyền đạo thần không chỉ có không có bị phế sạch, còn công lực không giảm năm đó, có chỗ tăng tiến. Đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, quanh người hắn khí khổng bị chế, căn bản là không có cách hành công, đừng nói công lực tiến bộ, không lui bước chính là kỳ tích. Nhưng hắn chính là tiến bộ, ngươi không phục đều không được. Cũng không nói phong vân thế giới kỳ hoa đâu, rất nhiều chuyện hoàn toàn không có đạo lý, cùng người nhận biết hoàn toàn tương phản. Nhìn qua nguyên tắc Lâm Trường Sinh biết, quyền đạo thần sở dĩ còn có thể tiến bộ, là bởi vì hắn rời gân đổi mạch, sinh sinh cải biến kinh mạch trong cơ thể, cơ bắp cấu tạo. Dạng này đều không chết, cũng coi như hắn vận khí lớn. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh có thể cảm nhận được quyền mộ phần bên trên kia khí tức như có như không. Mặc dù này khí tức rất phiêu hốt, nhưng hắn rất xác định, kia là một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, chỉ là tại ẩn dấu, một khi bộc phát, kinh thiên động địa. Dẫn theo Quyền Si, hắn thân thể nhảy lên, lập tức bay lên quyền mộ phần, rơi vào quyền đạo thần trước đó. Túi đầu nhìn xem cả người hãm tại nắm đấm bên trong lão giả, Lâm Trường Sinh thấp giọng cười cười. Quyền đạo thần thông suốt mở mắt, ánh mắt như điện, nhưng tùy theo biến sắc, cả kinh nói, "Con ta." Đúng một tiếng, Lâm Trường Sinh đem quyền si thả trên mặt đất, trong cơ thể hắn bị phong huyệt đạo cũng lập tức giải khai. Quyền si xem xét phụ thân, rất là hoảng sợ, trong miệng kêu lên, "Cha, cha, không nên đánh ta." Hai nhi chỉ là đói, lập tức đi ngay luyện quyền. Đang khi nói chuyện, miệng tối trung thiên, một ngụm hàm răng bén nhọn cực kỳ dọa người, gọi quyền đạo thần đột nhiên biến sắc. Như vậy răng, đừng nói người, ngay cả dã thú cũng sẽ không có. Tuyệt chi giới, ta muốn giết ngươi. Quyền đạo thần gầm thét, toàn thân khí thế dâng cao. Nhưng Lâm Trường Sinh có thể cảm nhận được hắn kia cố khí tức đột ngột, gia hỏa này không đốc, không sẽ kinh động tuyệt vô thần. Hắn một đôi huyết hồng mắt to nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi là ai? Thả lão phu ra, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, quyền đạo thần, ngươi cũng đã biết, tuyệt vô thần những năm này đều đối con ngươi làm cái gì. Quyền đạo thần không nói lời nào, thần sắc lại càng phát ra kinh khủng. Lâm Trường Sinh vẫn nói, ngươi cũng biết, con trai của ngươi bởi vì ngươi có cái này kỳ quái chứng bệnh, không phải ăn người không thể giảm bớt đau đớn. Nhưng là, tuyệt vô thần tên kia lại vô tâm xem bệnh cho hắn, chỉ là đem hắn giam giữ nhìn cách, mỗi ngày cho một mình hắn ăn. Ngươi xem một chút hắn trước kia lực răng. Hắc, ngay cả sói răng đều không có hắn bén nhọn đi. Ăn người, tuyệt đối là một cái hoảng sợ chủ đề. Quyền si lần thứ nhất ăn người, là bởi vì hắn quyền đạo thần mà lên. Thế nhưng là, đây là vì chữa bệnh, không phải vì ăn người mà ăn người. Thế nhưng hiện tại thế nào? Quyền si lại lấy ăn người vì sống. Đổi bất luận cái gì vì cha mẹ, đều chịu không được, huống chi quyền đạo thần cái này ái nhi tử đã cùng nhiệt ra hỏa. Quyền mộ phần bên trên, khí tức thô thở. Quyền đạo thần kia chỉ sợ khí thế càng phát ra tăng bật lên, giống như trong biển sóng lớn, lòng đất nham tương, bước nhân vô cùng. Lâm Trường Sinh lại nói, ta đến từ Trung Nguyên. Trước đây không lâu, tuyệt vô thần xâm nhập Trung Nguyên, đại nghịch bất đạo, còn bắt chúng ta người. Lần này đến đây, chính là vì cứu người, giết tuyệt vô thần. Vô ý nghe nói ngươi sự tình, ta từng dò xét qua, biết con của ngươi quái bệnh. Không nói gạt ngươi, trong chúng ta vốn có một cái thần y đi tên kia y thuật rất sắc bén hại, mới đạt tái tạo lại toàn thân cảnh giới. Có lẽ, hắn có thể cứu chữa con trai của ngươi. Nghe Lâm Trường Sinh, quyền đạo thần một thân phồng lên khí tức đột nhiên bình tĩnh lại, hắn mắt lạnh nhìn Lâm Trường Sinh nói, ngươi muốn cái gì? Muốn ta giúp ngươi giết tuyệt chi giới sao? Lấy ngươi năng lực, đã có thể lặng yên không một tiếng động tới đây, còn mang đến quyền si, sợ đủ để giết chết tuyệt chi giới kia tiểu tử đi. Lâm Trường Sinh cười nói, tuyệt vô thần không khó đối phó, ta muốn đối phó không chỉ là hắn, còn có một người khác. Ta đang dò xét tin tức của ngươi lúc, trong lúc vô tình còn phát hiện một chuyện khác, đây mới là phiền phức. Cho nên, ta hy vọng từ ngươi đi đối phó tuyệt vô thần, ta đi đối phó một người khác. Quyền đạo thần trầm mặt nói, là ai? Lâm Trường Sinh phiêu tiếng nói, Thiên Hoàng. Quyền đạo thần mục quang lập tức co rụt lại, nói, lao ra hoặc kia. Hắn nói, không sai, chính là lao ra hoặc kia. Lần này chúng ta có thể tới đây, chính là bài hắn ban tặng. Nhìn ra được, hắn cũng muốn diệt trừ tuyệt vô thần. Ta tại Đông Doanh đi một đường, cũng có thể nhìn thấy hắn chỉ hạ không sai, có hùng tài trí lớn. Chỉ là, hắn dạ tâm quá lớn. Ta trong lúc vô tình nghe nói, hắn đang đánh ta Trung Nguyên Long Mạch ý đồ, cho nên hắn không thể không trừ. Quyền đạo thần nhất thời không nói, một bên quyền si hoàn toàn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy. Nhìn xem nhi tử, quyền đạo thần trong lòng vẫn đau, cắn răng nói, tốt, chỉ cần có thể cứu ta nhi, ta ứng ngươi. Nhưng ngươi như muốn gạt ta, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm, ta nói, tự nhiên sẽ làm được. Như làm không được, ta cũng sẽ chăm sóc con của ngươi, không nói cái gì dạy hắn luyện quyền loại hình, nhưng cứ gọi hắn cả một đời vô ưu vô lự, tự hỏi không có vấn đề. Phải này một chút, quyền đạo thần quyết tâm càng kiên, quắc, tốt. Vậy liền thả lão phu ra đi. Lâm Trường Sinh túi đầu quét mắt nhìn hắn một cái trên thân xích sắt, tinh cương tạo thành, không phải thần binh khó mà chặt đứt, bất quá. Nhẹ giọng cười một tiếng, hắn vẫn đi đến quyền đạo thần hậu phương, tại kia khóa lại hắn xương sống xích sắt bên trên nhẹ nhàng gạch một cái. Cái này vạch một cái nhìn như vân đạm phong kinh, lại sắc bén gọi người sợ hãi, ngay cả quyền đạo thần cũng cảm thấy một cỗ chính muốn phá vỡ mình nhục thể sắc bén, trong lòng giật mình, kẻ này không đơn giản. Đúng một tiếng, xích sắt rèn luyện, quyền đạo thần chỉ cảm giác phía sau lưng đưa tới, kinh lực nhất thời, quyền mộ phần hơi rung nhẹ. Hắn trừng mắt, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, kinh lực thấu thể mà ra, xung tiêu mà lên, vang một tiếng, quyền núi nổ tung, đá vụn bay tứ tung, kỳ lực kinh người. Dưới loạn thạch, Lâm Trường Sinh cầm lên quyền si, dưới chân nhảy lên, điểm tại một trên hòn đá, ung dung tại đi tại loạn thạch bên trong, như hết lần này tới lần khác chi bướm ưu mỹ bay là tả. Quyền kia đạo thần đứng ở sụp đổ loạn thạch ở giữa, cười ha ha, hắn xem xét trên thân xích sắt, hát một tiếng, đưa tay trộn một cái, ba ba vài tiếng, xinh xinh đem những cái kia quyền tỏa bóp nát. Nó to lớn đại lực, nhưng cũng gọi người run như cầy sấy. Con của ta. Quyền đạo thần một khi thoát khốn, lập tức hướng Lâm Trường Sinh nhìn lại, mắt như thiểm điện, thân như lôi đỉnh, đột nhiên bắn lên, nháy mắt đến Lâm Trường Sinh trước người, từng thành trong tay hắn quyền si bắt tới, lâu trong ngực, cũng nện ở đại địa phía trên. Hắn ôm chặt quyền si, thương tiếc nói, con của ta, ngươi những năm này chịu khổ, cha nhất định sẽ không lại để người khi dễ ngươi. Hắn dùng sức khá lớn, khiến cho trong ngực quyền si thẳng kêu lên đau đớn. Đằng sau, Lâm Trường Sinh bay xuống, lặng lặng nhìn kia có chút quỷ dị chẳng diện, trong lòng âm thầm nhà rãnh. Nay tấm phụ tử gặp nhau hình tượng lẽ ra nên rất đẹp, nhưng ngươi nhìn quyền si, ngu dại bộ dáng, miệng há mở lúc càng là doa người. So hắn, quyền đạo thần càng thêm đáng sợ. Nhốt tại quyền mộ phần bên trong, còn không hiện, dù sao chỉ lộ một cái đầu, nhưng ra xem xét toàn thân hắn, đúng như giống như ma quỷ. Kia lồi ra xương sống lưng, vặn mẹo cơ bắp, bại lộ gân xanh, thực tế cực kỳ kinh người. Quyền đạo thần làm ra động tĩnh cũng nhỏ, bốn phía thủ vệ quỷ xin la nhao nhao chạy đến điều tra, xa xa liền thấy đứng ở nơi đó ba người. Quỷ xin la không bất đại kinh, có người đi bẩm báo tuyệt vô thần, lớn nhiều người thì cẩn thận đứng ở xung quanh, không dám tới gần. Đột nhiên, vang một tiếng, nơi xa vậy mà chuyển đến một tiếng bạo hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa có ánh lửa ngút trời mà lên, cùng với bụi mù, tựa như một đầu cự long xông vào bầu trời. Là thuốc nổ tiếng nổ. Lâm Trường Sinh nói, xem ra tuyệt vô thần tên kia dùng ám muội thủ đoạn a. Quyền đạo thần nghe vậy cười lạnh, liếc qua kia trùng thiên hỏa long nói, tuyệt chi giới tiểu tử kia, cho tới bây giờ sẽ chỉ đùa nghịch những thủ đoạn này, võ công căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, ngươi đã thả ra lão phu, còn mang đến lão phu ái nhi, lão phu liền sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi cho ta xem trọng. A. Một tiếng bạo hống, chỉ thấy quyền đạo thần song quyền giao nhau, quanh thân công lực bạo khởi, bàng bạc quyền kình cán quét mà đi. Cách đó không xa, những cái kia quay chung quanh quỷ xin la nhao nhao không tự chủ được đằng không mà lên, thật giống như bị một cỗ đại lực dính dấp, cuốn vào giữa không trung. Quyền cước hư không, đáng sợ quyền kình phóng lên tận trời, ngưng tụ lực lượng giống như một đạo quang trụ, xa xa xuyên qua mà đi. Những cái kia bị cuốn lên quỷ xin la, tại quyền kình hạ đều chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng quyền kình cũng không có vì vậy mà dừng, phản xung nhập lá tím trong rừng, tồi khô lạp hủ đem cây cối, bụi cỏ đánh nát, sinh sinh mở ra một đầu kéo dài hơn 10 trượng thông đạo. Máu như mưa vẩy xuống, làm vốn là quỷ bí lá tím lâm càng lệch mấy phần yêu dị. Ha ha. Trong tiếng cười điên dại, quyền đạo thần bá khí nghiêm nghị, giống như một tòa núi lớn, bao phủ bốn phía, yên lặng mà kiềm chế. Chưa xong còn tiếp. Chương 465, sát hoàng thượng, nhìn xem quyền đạo thần vành ra thông đạo, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, đối thủ của ngươi đến rồi. Quyền đạo thần cười lạnh, quát, tuyệt chi giới, cút ra đây đi. Nghĩ không ra, ngươi tên phế vật này lại còn có như vậy công lực. Cùng với hừ lạnh một tiếng, tuyệt vô thần nhanh chân mà ra, hắn đi theo phía sau rất nhiều quỷ xin la. Quyền đạo thần đạo, ngươi tên tiểu nhân này vĩnh viễn sẽ không hiểu được quyền đạo ảo diệu. Muốn đánh đổ ta, ngươi là nằm mơ. Tuyệt chi giới cười ha ha, nói, quyền đạo thần, ta tự cho là tuyệt vô thần, ngươi cho rằng là chơi phải không? Những năm này, võ công của ta sớm đã cùng ngày xưa khác biệt. Hôm nay, liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút. Quyền đạo thần sau lưng, Lâm Trường Sinh vỗ một cái quyền xi, nháy mắt mang theo hắn rời đi xa tới. Quyền đạo thần phát giác được hắn động tác, chỉ là cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Quanh người hắn khí thế từng bước cường thịnh, toàn thân khí kình ngưng tụ không tan, khí thế áp bách kinh người đến cực điểm. Lâm Trường Sinh nhìn qua, quay đầu nhìn một cái, nhìn đến phía dưới cửa lớn đóng chặt, trong lòng nhất chuyển, hắn nghĩ tới nguyên tắc bên trong nơi này đang đóng mọi người, có thể hay không kiếm hoàng tên kia cũng bị nhốt ở chỗ này đây. Tâm tư khẽ động, Lâm Trường Sinh phất tay một trường, trường pháp sắc bén, đập thẳng tại lớn trên cửa. Vang một tiếng, đại môn mở rộng, trong sương khói, một bóng người ở bên trong như ẩn như hiện. Kiếm hoàng. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng nói một tiếng. Bên trong người kia cười khổ, nói, ngươi là tới cứu ta sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, nghe ngươi khẩu khí, rất suy yếu. Làm sao? Ngươi không có tu luyện vạn kiếm quy tông sao? Một nghe hắn nói, Lâm Trường Sinh liền biết hắn một thân công lực bị phế, nhưng kiếm hoàng nghiên cứu vạn kiếm quy tông nhiều năm, không có khả năng có thể không phá ảo diệu trong đó. Không nên quên, hắn kia vạn kiếm quy nhất chính là căn cứ vạn kiếm quy tông khóa sáng tạo. Kiếm hoàng nói, tu luyện là tu luyện, đáng tiếc lao tử một thân công lực bị phế, tay chân bị đoạn, muốn khôi phục nào có đơn giản như vậy. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nháy mắt một vào một ra, thanh kiếm hoàng mang ra ngoài. Hắn lúc này cực kỳ thê thảm, trên dưới quanh người cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương. Nhìn ra được, hắn bị nghiêm hình tra tấn qua. Cũng đúng, tuyệt vô thần, phá quân cũng hoài nghi từ kiếm hoàng trên thân đạt được vạn kiếm quy tông là giả, tự nhiên sẽ nghiêm hình khảo vấn hắn. Thở dài, hắn nhìn một chút kiếm hoàng bị đánh gãy tay chân, bất đắc dĩ nói, người tay chân xương cốt đều nát, ta cũng nhất thời không có cách nào. Kiếm hoàng nói, quên đi thôi, lão tử có thể sống cũng không tệ, mà lại trước kia không cách nào hạ quyết tâm tu luyện vạn kiếm quy tông, lần này cũng là cơ hội. Đợi trở về Trung Nguyên, lại nói cái khác. Thoại âm rơi xuống, một tiếng sét đùng đoàng đột nhiên tại hai người vang lên bên tai, hai người đều là nghiêng đầu nhìn lại, lại là quyền đạo thần cùng tuyệt vô thần động thủ rồi. Hai người này đều có thiên tư bất phàm hạng người. Quyền đạo thần một thân quyền đạo tu vi thông thiên, nếu không có chừng 20 năm cầm tù, nó sẽ đi đến một bước kia, gần như không thể tưởng tượng. So với quyền đạo thần, tuyệt vô thần tựa hồ phải kém rất nhiều, tư chất của hắn cũng không ở chỗ sáng tạo, mà là kéo dài. Giống như từ kim trung cháo sáng tạo cái mới ra bất diệt kim thần, lại từ quyền si đôi câu vài lời bên trong lĩnh ngộ ra sát quyền. Tựa hồ tuyệt vô thần tư chất phải kém, nhưng thật bắt đầu so sánh, lại cũng không tốt nói, mà lại 20 năm cầm tù thời gian, đủ để gọi tuyệt vô thần đuổi kịp hai người chênh lệch. Song quyền mạnh bính, hai người đều là lui về phía sau một bước, quyền đạo thần ha ha cười nói, tuyệt chi giới, thời gian 20 năm, ngươi quả nhiên không phải uổng phí. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Liên tiếp ba quyền, quyền đạo thần khí thế càng đầy. Trên mặt ý cười, sắc ý sẽ lẫn, giữ tận một mảnh. Mà tuyệt vô thần lại tựa hồ có chút phí sức. Cũng đúng, luận quyền pháp tạo nghệ, tuy là 20 năm sau tuyệt vô thần cũng không phải quyền đạo thần đối thủ. Đáng tiếc hắn bất diệt kim thân vị vô danh phá, không phải còn có chút đáng xem. Đáng ghét. Tuyệt vô thần thầm mắng một tiếng. Công lực tăng gấp bội, kinh lực tuôn ra. Hai người quyền ảnh tung hành, kinh khí nổi lên bốn phía, phương biên trượng nội khí lực tràn ngập, những cái kia quỷ xin la khẽ rửa gần liền bị bắn ra ngoài, một chút vận khí không tốt, tức thì bị đánh chia năm xẻ bảy. Bốn một tiếng, một tàn chi vung ra Lâm Trường Sinh dưới chân. Quyền Si ánh mắt sáng lên, phi tốc cầm lên, há mồm liền muốn gặm ăn. Lâm Trường Sinh nhướng mày, phất tay một điểm, đem trong tay hắn tàn chi đánh phế nát. Quyền Si sững sờ, tiếp theo nổi giận, đồ ăn, thức ăn của ta. Lâm Trường Sinh im lặng, đưa tay liền cho hắn một trường, tức giận nói, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta, nhìn cho thật kỹ lao tử ngươi. Quyền Si đau xót, che đầu ngồi xuống, hình như có chút sợ hãi. Ánh mắt hắn nhìn xem trong lúc đánh nhau Quyền Đạo Thần cùng Tuyệt Vô Thần, kỳ quái nói, thúc thúc, cha vì cái gì cùng sư thúc đánh nhau à? Lâm Trường Sinh bất đắc dĩ, vuốt cái chán nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, lao tử ngươi là tại báo thù. Quyền Si khó hiểu nói, báo thù? Sư thúc đối với ta rất tốt á, cha vì cái gì báo thù? Ngươi. Lâm Trường Sinh càng im lặng, nhưng cùng tiểu tử này hiển nhiên là nói không thông. Bên kia Kiếm Hoàng cười ha ha, nói, tiểu tử ngốc này nơi nào đến? Là kia đại hán nhi từ sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, đem lai lịch của hắn thô sơ giản lược nói một phen, nghe Kiếm Hoàng trợn mắt hốt mồm, càng là đối với hắn ăn thịt người sự tình chửi ầm lên. Nơi xa, Quyền Đạo Thần, Tuyệt Vô Thần đánh nhau cũng càng phát ra kịch liệt, nhìn hai người quyền pháp, lại có chút tương tự. Tuyệt Vô Thần quyền pháp so với Quyền Đạo Thần tinh diệu hơn không ít, nhưng lực đạo không đủ, khí lực ngưng tụ không đủ. Trái lại, Quyền Đạo Thần kiếm pháp dù đơn giản, nhưng tốc độ kinh người, lực đạo ngưng tụ, một quyền ra, uy lực bất nhân, để lại Tuyệt Vô Thần tinh diệu quyền pháp không thể nào phát huy. Chính nhìn hai người đánh nhau, Lâm Trường Sinh linh giác nhảy một cái, ánh mắt tùy theo nhìn về phía nơi xa, lại là nhìn thấy mấy cái chạy tới bóng người, là Niết Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng bọn người. Kỳ quái, Hoàng Ảnh làm sao không tại? Lâm Trường Sinh nhướng mày, bên kia Đoạn Lãng cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng xuyên qua mà đến, nghe ở một bên nói, sư phụ. Hắn nói, Hoàng Ảnh đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Đoạn Lãng cười khổ một tiếng, nói, tên kia liền là thằng điên. Lúc đầu đệ tử còn cảm thấy hắn không sai đâu, nhưng vừa đánh nhau căn bản không nhận người. Chúng ta vừa rồi đụng phải Phá Quân, Hoàng Ảnh nhận ra sau lưng của hắn tham lang trời lưỡi đao, trực tiếp cùng hắn động thủ. Hiện tại, hai người còn dây dưa không rõ. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, thôi được. Dù sao lúc này có hắn không hắn cũng giống như vậy. Đúng, Vô Danh đâu? Đoạn Lãng nói, không biết. Hắn cùng Bộ Kinh Vân tách ra hành động, nghĩ đến cũng nên tới. Sư phụ, đây là Kiếm Hoàng sao? Lâm Trường Sinh nói, đúng vậy. Đoạn Lãng cười hắc hắc nói, thật là đủ thảm. Kiếm Hoàng lớn tiếng nói, ngươi tên tiểu tử túi này, lão tử là tiền bối, ngươi liền không thể tôn kính một chút tiền bối sao? Đoạn Lãng nói, là, ngài là tiền bối, bất quá chỉ là nằm trên mặt đất tiền bối. Ha ha. Nhìn thấy Đoạn Lãng còn có nhàn tâm nói cho đùa, Lâm Trường Sinh trong lòng cũng buông lỏng, hắn nói, tiểu tử, vừa vặn ngươi ở đây, thay ta nhìn hai người này. Đang khi nói chuyện, tay hắn khoác lên Quyền Si trên bờ vai, hàn ý dâng lên. Chỉ một thoáng, Quyền Si cả người bị băng phong. Tiểu tử này là khống chế Quyền Đạo Thần mấu chốt, không xảy ra chuyện gì. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đoạn Lãng thấy Lâm Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, cũng chân thành nói, là. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Lâm Trường Sinh gật đầu, dưới chân một điểm, nhân hóa làm một sợi gió nhẹ, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thân thể trôi nổi, chớp mắt đầu nhập lá tím trong rừng, không bao lâu, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, đang có thanh âm đánh nhau. Từ xa nhìn lại, lại là đao quang kiếm ảnh, trong đó một vòng kim sắc đao ảnh cực kỳ chói mắt. Là Hoàng Ảnh cùng Phá Quân sao? Tâm tư khẽ động, hắn thân thể tung bay, rơi vào trên một cây đại thụ, tại trước mặt hắn, vẫn đứng tại một người, chính nhìn xem trong lúc đánh nhau hai người. Làm sao? Ngươi không đi giúp lao tử người sao? Thanh âm sâu kín tại Tuyệt Tâm bên tai vang lên, gọi hắn không khỏi kinh hãi. Hắn không chút do dự, xoay tay lại chính là hai trường, khắc ở Lâm Trường Sinh trước người. Chỉ là, hắn đánh ra lực đạo lại giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí ngay cả song trường của mình như cũng bị bám vào Lâm Trường Sinh trước ngực. Lạnh lùng nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh nói, "Tuyệt Tâm, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi đây?" "Ngươi?" Tuyệt Tâm hoảng hốt, vẻ hoảng sợ treo ở trên mặt, nhưng cũng đĩnh viễn treo trên mặt. Lâm Trường Sinh tựa hồ chỉ là một chuyện cười, tiếng nói còn không rơi xuống, Tuyệt Tâm liền chết rồi. Con mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Người cái tên này cũng là một cái tiêu hùng, đã gặp, liền sớm giải quyết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 466, Sắc Hoàng, Trung, liếc mắt dưới chân thi thể, Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, hai người này như thế nào? Tại hắn cách đó không xa, một thanh âm êm dịu nói, đao pháp kiếm thuật đều nhập hóa cảnh, thù khó được. Đáng tiếc, hai người sát ý quá nặng, binh khí trong tay cũng quá mức hung hiểm. Ha! Lâm Trường Sinh nhạc đạo, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, có anh hùng kiếm chờ lấy sao? Làm sao? Ngươi còn phải xem xuống dưới sao? Liên yên tâm như vậy Tuyệt Vô Thần bên kia. Vô Danh nói, ngươi đều đến, ta lại có cái gì không yên lòng? Nghe bên kia động tĩnh, ngươi đem Quyền Đạo Thần thả đi ra rồi hả? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, tên kia xác thực lợi hại. Nếu không phải bị Tuyệt Vô Thần cầm tù hơn 20 năm, chỉ sợ một thân tu vi không tại ngươi cái này thiên kiếm phía dưới a. Vô Danh nói, có lẽ vậy, nhưng hết thảy đều không có nếu như. Lâm Trường Sinh nói, được rồi, ngươi tự mình xem đi, ta đi làm việc. Vô Danh yên lặng nhẹ gật đầu, không hề nói gì. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Lâm Trường Sinh nháy mắt đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, tiên hạ thủ vi cường ai? Lâm Minh cũng không phải là bắn tên không đích người. Vô Thần Tuyệt Cung bên ngoài trên mặt biển, một hoa thuyền lặng lặng phiêu đãng tại trên mặt biển, tại tịch mịch trong đêm tối, hiện ra châm chút lửa ánh sáng. Nay thế, thuyền bên trong, Thiên Hoàng ngồi quỳ chân, phía dưới một nị giả nói, "Bẩm Thiên Hoàng, Quyền Đạo Thần đã bị thả ra, nhưng cũng không phải là Vô Danh, mà là người khác." Thiên Hoàng nói khẽ, "Là Lâm Trường Sinh, Niết Phong, Đoạn Lãng ba người đi." Nị giả kia nói, là không chỉ có như thế, còn có. Thiên Hoàng nhìn hắn do dự, lông mày giật giật, đầu giơ lên, con mắt nhắm, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chậm nói, còn có cái gì? Nị Dạ kia nghe tiếng trong lòng chậm nhẹ, cắn răng nói, còn có. Hoàng Ảnh cũng ở trong đó, nay tế đang cùng phá quân giao thủ. Ừm. Thiên Hoàng mở bừng mắt ra, không lớn con mắt lóe sáng dị thường, không thấy chút nào vận đục lao giống. Hắn nói, ngươi nói Hoàng Ảnh. Nị Dạ kia lập tức nói, vâng. Thiên Hoàng lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói, nghĩ không ra, Hoàng Ảnh ra hỏa này cũng đi. Nghĩ đến, là Lâm Trường Sinh ba người mời mà tới. Nói như vậy, hắn nhân đao hợp nhất. Bất quá, Lâm Trường Sinh nếu biết Hoàng Ảnh, cũng là để cho ta có chút để ý Hỏa Lang. Vâng. Một bóng người nhảy lên bảo, nói, Thiên Hoàng, Hỏa Lang ngay lập tức đi tra. Thiên Hoàng nhẹ gật đầu, lần nữa yên lặng. Nhưng cái này yên lặng rất nhanh liền bị đánh vỡ, ngay tại Hỏa Lang rời đi không đến bao lâu, một đạo hắc ảnh nhảy đến bong tàu phía trên. Hắn không có che giấu mình, ngay lập tức liền bị thủ vệ tại bốn phía Nghị Dạ phát hiện. Người nào? Lâm Trường Sinh lặng lặng nhìn vây quanh Nghị Dạ, xoay chuyển ánh mắt. Nhàn nhạt khí tức bộc lộ mà ra, như có như không khí kình hóa thành sắc bén kiếm khí, phiêu tán ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ mũi tàu. A! Kiếm khí hạ, những cái kia nhào lên Nghị Dạ đều chết thảm tại chỗ, máu chảy đầy đất. Nay thế, khoang tàu mở ra, cửa khoang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía Lâm Trường Sinh, nhưng không đến trước người, liền bị quanh người hàn khí kình chỗ nát, hóa thành cho bụi, phiêu tán đến trong biển rộng. Trong phòng, Thiên Hoàng vẫn như cũ ngồi quỳ chân trên giường, bên cạnh Huyễn Thánh một lòng đã cản trước người. Kỳ diệu là, lại một đám đồng dạng bộ dáng, đồng dạng động tác Huyễn Thánh một lòng. Đây chính là các ngươi Huyễn Nhẫn Tông đoạn ảnh phân thân sao? Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, cho trẻ con. Hắn vẫn đi vào khoang tàu, đứng tại dưới tay, nhìn xem kia có chút mở mắt Thiên Hoàng, nói, ngươi có tính tới ta sẽ đến không? Thiên Hoàng nói, không có. Bất quá cái này cũng không có khác nhau. Lâm Trường Sinh nói, thật đúng là tự tin a. Nhưng tự tin quá mức chính là kiêu ngạo. Người thường thường chết tại đây. Lớn mật. Huyễn Thánh một lòng cao quát một tiếng, mọi người ảnh cùng nhau mà động, hướng Lâm Trường Sinh đánh tới. Lâm Trường Sinh không núp đích, vẫn nhìn lên trời hoàng, phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy tiếng, những bóng người kia tựa hồ cũng đánh vào trên người hắn, nhưng chạm vào tức tán, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, mà tại Thiên Hoàng trước người, kia một thân ảnh lại là chưa từng động đậy. Hiển nhiên, hắn đang thử thăm dò. Lâm Trường Sinh vô vô trên thân, trầm trọng nói, lực đạo của ngươi thật đúng là yếu a. Huyễn Thánh một lòng thầm nghĩ, thật cứng rắn thân thể, hẳn là cùng Tuyệt Vô Thần tu luyện luyện thể pháp môn. Hắn thấp mắt về quét Thiên Hoàng một chút, lại thử một lần. Trong lòng nhất định, Huyễn Thánh một lòng đột nhiên nhảy lên lên, song trưởng đánh về phía Lâm Trường Sinh. Nhưng Lâm Trường Sinh như cũ bất động, ánh mắt cũng vẫn như cũ nhìn lên trời hoàng, đối với hắn làm như không thấy. Huyễn Thánh một tâm ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Nghĩ lại ở giữa, kinh lực toàn ra, tụ tại song trưởng, hung hăng chụp về phía Lâm Trường Sinh hai bên huyệt thái dương. Không biết tự lượng sức mình, khẽ nhả một tiếng, tại hắn trưởng lực muốn chạm đến mình lúc, Lâm Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, phù một tiếng. Huyễn Thánh một lòng lập tức dừng giữa không trung, song trưởng cũng dừng ở Lâm Trường Sinh huyệt thái dương bên cạnh, con mắt lồi ra, còn mang vẻ kinh ngạc. Nhẹ nhàng một nhóm, thi thể của hắn đụng bung ra, nện ở trên tường. Nhìn xem phong khinh vân đạm Lâm Trường Sinh, Thiên Hoàng con mắt trợ to, chậm rãi đứng dậy, nói, thật là lợi hại một trưởng. Nhanh như thiểm điện, lực đạo tụ mà không phát, lại nháy mắt bộc phát, phá hủy hắn một thân kinh lạc, không tầm thường. Ngươi chiêu này kêu cái gì? Lâm Trường Sinh thản nhiên nói, không có có danh tự, chỉ là tùy ý một trưởng thôi. Tùy ý một trưởng. Thiên Hoàng ha ha mà cười, nói, tốt một cái tùy ý một trưởng. Như vậy, ngươi liền dùng ngươi tùy ý một trưởng đến xem lão phu nát thiên tuyệt tay đi. Thoại âm rơi xuống, người khác đã bổ nhào vào phụ cận, song trưởng thành trảo, tả hữu chụp vào Lâm Trường Sinh. Cái này Thiên Hoàng võ công cao tuyệt, nội công cũng là thâm bất khả chắc, một tay khinh công cũng cực kỳ lợi hại, đường lúc như lông hồng, nhẹ nhàng, động lúc lại như lôi đỉnh, mau lẹ vô cùng. Nguyên tắc bên trong, Niếp Nhân Vương, Đoạn Soái hai người hợp lực đều không phải đối thủ của hắn, Bộ Kinh Vân cũng là lấy mạng đổi mạng phá hắn hoàn mỹ một chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này võ công mạnh, tuyệt đối không tại Tuyệt Vô Thần, quyền đạo thần chi hạ. Bất quá dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Cảm thụ được lạnh lẽo hàn ý nát tiên tuyệt tay, Lâm Trường Sinh dưới chân nhất chuyển, người như một sợi khói xanh, phiêu nhiên trở ra, nhưng không đợi Thiên Hoàng truy kích, nhưng lại lui mà phục tiến, một trường nhẹ ra. Thiên Hoàng hừ một tiếng, chiêu số liên miên, thuần thế mà đánh, kình lực lạnh lẽo mà cuồng bạo. Hai người phốc giao thủ một cái, khí kình tứ tán, nháy mắt đem bốn phía vách tường xung liệt, lại đụng phía dưới, khoang tàu lay động, ầm vang sụp đổ, mà hai người thì riêng phần mình nhảy lên bay mà lên, giữa không trung liên tiếp xung kích, phát ra liên tục điếc tai vận động. Dưới ánh trăng, hai người hoàn toàn hóa thành hai đạo màu đen cái bóng, mắt thường khó phân biệt, chật cao chật thấp, cũng liền chớp mắt thời gian, liền liên tiếp biến ảo mấy lần phương vị, đấu cho không ngừng. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, hai người tiếng đánh nhau mở rừng, hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà xuống, cùng nhau rơi vào sụp đổ khoang tàu phía trên. Lâm Trường Sinh đứng ở nết lên lên trên ván gỗ, như không dùng sức nói. Thiên Hoàng càng là trực tiếp để qua dựng lên lên trên mũi nhọn, giống như lông hồng, hoàn toàn không có trọng lượng. Nhìn xem hắn, Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, không hổ là Thiên Hoàng, thật sự có tài. Thiên Hoàng thản nhiên nói, ngươi cũng không tệ. Không hổ là không kém gì vô danh cường giả. Bất quá hôm nay, Thiên Kiếm Thần Thoại chú định không có tại Đông Doanh, ngươi Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hai tay của hắn rung động, lực đạo thấu thể mà ra, trải rộng toàn bộ thuyền gỗ. Phía dưới sụp đổ gỗ vụn thụ hắn lực đạo dẫn dắt, nhao nhao rung động động. chỉ gặp hắn song trưởng vừa nhấc, mảng lớn phiến gỗ thông suốt mà lên, tung bay tại bên trên bầu trời. Đúng. Quát khẽ một tiếng, thiên hoàng song trưởng giao đan tại trước ngực, trường lực dẫn đạo dưới, phiến gỗ, cột gỗ nhao nhao tụ đến, hắn thả người mà lên, loạn mục thì nháy mắt giao hợp tại dưới chân hắn, hình thành một mảnh không ngã thác loạn có thứ tự kiến trúc, mà hắn tại vững vàng đứng ở trên đó, túi nhìn phía dưới Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh, ngươi liền mở mang kiến thức một chút lão phu hoàn mỹ một chiêu đi. Một chiêu này không chỉ có là võ công bên trên tu vi cao nhất, càng là nghệ thuật bên trên siêu phàm thành tựu. Ngươi hôm nay có hạnh gặp một lần, thật sự là không hưởng công đời này. Chưa xong còn tiếp. Chương 467, Sát Hoàng, hạ, đứng ở đơn sơ phiến gỗ phía trên, nhìn xem kia như nhìn xuống nhân gian tiên hoàng, Lâm Trường Sinh khen, không sai tay nghề. Chỉ là một chút cũ nát phiến gỗ, cột gỗ, lại bị ngươi biến thành kỳ diệu hình thái, không tầm thường. Tiên hoàng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi biết liền tốt. Chịu chết đi. Tiếng nói rơi, thân theo bước chuyển, dưới chân phiến gỗ, cột gỗ vì hắn khí kình kéo theo, chậm rãi động, như lưỡi dao, bay vụt mà hạ. Kỳ diệu là, trừ một chút bắn hướng Lâm Trường Sinh bên ngoài, phần lớn đều cắm ở bốn phía trên ván thuyền. Ánh mắt hắn quét qua, liền biết đây là một loại trận thế, đáng tiếc. Lâm Trường Sinh mỉm cười nói, chiêu thức cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn như cũ có sơ hở, mà lại ngươi lúc này dùng chiêu này, chọn phương bất đúng, thời cơ cũng không đối. Vươn tay, kinh lực trong tay tâm xoay tròn, một tiếng quát nhẹ một chút, lực đạo tư dụng, hóa thành gợn sóng, khuyết tán mà đi. Gợn sóng nhàn nhạt, lại sắc bén mười phần, quét xuống một cái, phiến gỗ, cột gỗ đều vỡ vụn, tán đầy đất, đem thiên hoàng cái gọi là trận thế phá không còn một mảnh. Thiên hoàng sắc mặt trầm xuống, lại không dị dạng, nói, sớm liền nghĩ đến ngươi chiêu này, lên cho ta. Vỡ vụn phiến gỗ hóa thành điểm điểm lưỡi dao, theo thiên hoàng hai tay mà động. Tựa hồ những cái kia mảnh vỡ đều cùng trời hoàng mười ngón hợp làm một thể, chuyển động theo hắn. Lâm Trường Sinh nhìn xem phóng tới đầy trời mảnh vỡ, khí kinh nhất chuyển, trước người liền hình thành một đạo vô hình tượng, những cái kia mảnh vỡ đánh vào khí tường bên trên, đều nhao nhao bạo liệt, một chút càng là trên dưới nhảy lên, từ bốn phương tám hướng công kích Lâm Trường Sinh. Đáng tiếc, lại một mảnh cũng không đột phá trước người hắn khí tượng. Ngươi cho rằng ta là bộ kinh vân sao? Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, và ngươi cái này phân tán lực đạo, ngay cả ta phòng đều phá không được. Nếu ngươi cái gọi là hoàn mỹ một chiêu chỉ là như vậy, vậy hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên hoàng sắc mặt khó coi, hai tay giang ra, lực đạo lộ ra. Trên mặt đất mảnh vụn phiến gỗ nhao nhao chấn động cùng bay mà lên. Đáng tiếc, mặc hắn muôn vàn thủ đoạn, Lâm Trường Sinh đều không nhúc đích, chỉ là bằng vào trước người khí tượng, đem những cái kia mảnh vụn cản ở phía trước. Hắn nhìn lên trời hoàng, đột nhiên cười một tiếng. Nói, thôi, không gọi ngươi đem chiêu này xuất ra, ngươi nghĩ đến cũng không cam chịu tâm. Kinh lực vừa thu lại, trước người hắn khí tượng đột nhiên không còn, mảnh vụn nhao nhao xuyên thẳng qua, trừ trước người hắn một điểm khoảng cách, mảnh vỡ nhao nhao đánh vào về sau, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Thiên hoàng vui mừng, nói, tiểu tử, đây là ngươi muốn chết. Hắn phi thân lên, hai tay chuyển động, một tay âm hàn, một tay lửa nóng, âm dương xoay tròn, chậm thành thái cực, từ trung tâm mà đi. Phía dưới mảnh vụn theo hắn lực đạo mà động, chậm rãi đè ép, như lấy Lâm Trường Sinh chi địa làm tâm điểm. Mà thiên hoàng tự thân cũng từ Lâm Trường Sinh đau đầu mà rơi, song trường đập thẳng. Nhìn xem hắn nhiều mặt động tác, Lâm Trường Sinh âm thầm lắc đầu, hoàn mỹ một chiêu. Không hiểu đấu. Ngửa đầu, Lâm Trường Sinh lạnh lùng nói, ta nói qua, lực đạo của ngươi quá tán. Cũng chỉ, xuất kiếm. Quang hoa chói mắt tại đầu ngón tay hắn chợt lóe lên, nhàn nhạt một kiếm thoáng qua mà qua. Như có như không quang hoa tại bao quanh mảnh gỗ vụn hạ dần dần ảm đạm mô quang, nhưng tùy theo bộ phát ra, đem bốn phía mảnh gỗ vụn thổi chia 5 x 7. Trên không, Lâm Trường Sinh đầu ngón tay khoảng cách tiên hoàng đỉnh đầu không đến một tấc, hắn tay phải cách Lâm Trường Sinh cái chán không đủ 2 thốn. Bàn tay trái ngăn tại mình trên chán. Hai người tựa hồ ai cũng không có đụng phải ai, nhưng nhìn kỹ hạ, Lâm Trường Sinh trên chán như có một vệt quang hoa, ngăn trở thiên hoàng một trường, mà trời hoàng mi lòng bàn tay, trung tâm lại đều chảy ra nhàn nhạt vết máu. Khí vô hình lại có thể đả thương người. Kiếm đạo chuyến đi, nghĩ lấy vô hình kiếm khí vi thượng, nhưng cũng có vô hình hóa hữu hình con đường, tụ khí thành hình. Lâm Trường Sinh tự nhiên hiểu được vô hình chi đạo, mà khí ảnh lưu ngấn một chiêu này cũng gọi hắn lĩnh ngộ ra hữu hình chi đạo. Nói trắng ra, chính là tụ khí thành hình, gọi người nhìn thấy khí chỗ. Cái này nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến lại không đơn giản như vậy, không có có tu vi nhất định, căn bản khó mà làm được. Đây là giao phó vật vô hình lấy hữu hình hình thái, là một loại cực kỳ cao diệu thủ pháp. Tại cái này phong vân bên trong, vô danh là vô hình kiếm đạo đích đỉnh phong, mà kiếm thánh kiếm 23 chính là hữu hình chi đạo. Hắn kia cái gọi là nguyên thần, cũng không phải là thật nguyên thần, mà là lấy công lực vị thể, đem ký thác tinh thần, hình thành một chủng loại giống như nguyên thần tồn tại. Nguyên tắc bên trong, bộ kinh vân liền tại vô thần tuyệt cung chiến dịch bên trong lĩnh ngộ 7 khí hợp nhất, mệnh cái này hữu hình chi đạo. Trải qua ngón áp út điểm, lĩnh ngộ 3 kiếm, đạp lên kiếm đạo đỉnh phong. Đáng tiếc, này các loại cảnh giới đối Lâm Trường Sinh, vô danh đến nói, lại không trọng yếu như vậy, chỉ là càng hiểu khí ảo diệu. Giống như hắn một kiếm này, nhìn như là vô hình kiếm khí, kỳ thực lại là tại vô danh, hữu hình ở giữa chuyển hóa, kiếm khí không ly thể, như thường cách không giết người. Điểm này cũng là thiên hoàng không nghĩ tới. Hắn bàn tay trái ngăn trở cái chán, lại là vì ngăn cản Lâm Trường Sinh vô hình kiếm khí, đáng tiếc vô hình hóa hữu hình, kiếm khí vì lợi kiếm, trực tiếp đem bàn tay hắn xuyên thủng, đâm vào trong mi tâm. Đục. Thiên hoàng thi thể nện ở bong tàu phía trên, Lâm Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn chằm chằm, hơi nhún chân, lập tức bong tàu chia 5 x 7, một khối rộng lớn tấm ván gỗ bắn ra, thẳng vào mặt nước, hắn cũng nhún người nhảy lên, theo tấm ván gỗ rơi vào trên mặt biển. Thiên hoàng, ngươi liền táng thân biển cả đi. Đúng. Kiếm khí bộc phát, lít nha lít nhít khí kình đánh vào thân thuyền một bên, tồi khô lạc hủ đem thân thuyền đánh ra lít nha lít nhít khe hở, nước biển bay vọt, thân thuyền vỡ vụn, thân tàu lập tức nghiêng một cái, chậm rãi hướng trong biển lặn xuống. Chính vào lúc này, Lâm Trường Sinh quay đầu, xa nghiêng nhìn Vô Thần Tuyệt Cung phương hướng, nơi đó đại hỏa chủ thiên, lửa nóng hừng hực đem toàn bộ hòn đảo đều bao vây lại, mà tại mặt biển đen nhánh bên trên, một chiếc thuyền nhỏ chính nhanh chóng mà tới. Không đến phụ cận, hắn liền nhìn thấy nghiêng thân thuyền, hoảng sợ nói: "Thiên hoàng!" Người kia tăng thêm tốc độ, thuyền nhỏ như tiễn, phi tốc bắn đi qua. Người kia cũng nhìn thấy khuynh đảo ở trong biển thuyền lớn, này tế thân tàu đã lớn nhiều không vào biển bên trong, chỉ lưu một cước còn tại trên mặt biển. Người nào làm? Là ai làm? Hắn kinh hãi, không chút nghi ngờ, lập tức đâm đầu thẳng vào trong biển, như một đầu con cá, phi tốc hướng thân thuyền bơi đi. Cách đó không xa, Lâm Trường Sinh cứ như vậy nhìn xem, không có dư thừa động tác. Hắn thấp giọng cười cười, hơi nhún chân, tấm ván gỗ bay lên, cọ sát ra liên tục bọt nước, chở hắn phi tốc hướng Vô Thần Tuyệt Cung phương hướng giáng đi. Nguyên tắc bên trong, Thiên Hoàng thiết kế, nếu không phải Hỏa Lang khâm phục Vô Danh khí tiết, không có động thủ, sợ Vô Danh sớm liền chết. Nhưng Thiên Hoàng cũng đã nói, cho dù Vô Danh bọn người không cùng Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần bọn người lưỡng bại câu thương, hắn đồng dạng có biện pháp diệt trừ Vô Danh bọn người. Là biện pháp gì? Từ phía sau hắn thẳng vào trung nguyên động tác đến xem, dưới tay hắn cũng không có cao thủ gì. Huyền Thánh môn Huyền Thánh một lòng cùng cự hai lang căn bản cũng không đủ nhịn, nhao nhao bị đột phá bộ kinh văn một chiêu giết chết. Lửa võ cửa Hỏa Lang võ công dù bất phàm, nhưng cũng không phải Vô Danh bọn người đối thủ. Cho nên trước sau đến xem, cuối cùng xuất thủ chỉ sợ vẫn là Thiên Hoàng chính mình. Hắn, thật đúng là tự tin a. Có lẽ tên kia sẽ dùng độc đi. Lắc đầu, Lâm Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, dậm chân lên mở, dọc theo đường cũ, phi tốc chạy tới quyền mộ phần. Ở nơi đó đánh nhau, cũng không phải là một phen thuận gió. Quyền Đạo Thần võ công còn tại Tuyệt Vô Thần phía trên, đáng tiếc Tuyệt Vô Thần gia hỏa này tuyệt đối là cái tiểu nhân hèn hạ, đánh không lại, hắn liền chạy. Mà lại Vô Thần Tuyệt Cung cơ quan đầy đất, muốn ở chỗ này đuổi bắt hắn, không đơn giản. Nhưng đuổi bắt Tuyệt Vô Thần cũng không phải là Quyền Đạo Thần bọn người, còn có Thiên Hoàng một phương người. Sở dĩ trên thuyền kia không có nhiều hộ vệ, cũng là bởi vì đại bộ phận người đều chui vào Vô Thần Tuyệt Cung, mà Vô Thần Tuyệt Cung bên trong cơ quan đối trăm phương ngàn kế Thiên Hoàng đến nói, chưa từng là bí mật. Tuyệt Vô Thần hay là chết rồi, không phải như nguyên tắc chết tại con trai mình Tuyệt Tâm trong tay, mà là chết tại Quyền Đạo Thần thủ bên trong. Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tâm đã chết, còn có Nhan Doanh, Tuyệt Thiên cùng Phá Quân. Sao chính là, vừa mới lên đảo không lâu Lâm Trường Sinh, liền thấy Phá Quân cùng Nhan Doanh. Nhìn xem phi tốc chạy tới hai người, Lâm Trường Sinh vui, hắn chậm rãi mà ra, ngăn tại giữa đường, thản nhiên nói, "Phá Quân, đây là muốn đi chỗ nào à?" Phá Quân giật mình, lôi kéo Nhan Doanh dừng bước, sắc mặt khó coi nói, "Ngươi là ai?" Lâm Trường Sinh nói, "Ngươi cứ nói đi." Nhìn ngươi khí sắc, là bị Hoàng Ảnh đao khí tổn thương a đáng tiếc, ngươi gặp ta cũng không để ý phải trang đối người bị thương độc thủ. Phá Quân sắc mặt đại biến, nháy mắt rút ra tham lang, trời lưỡi đao, quay đầu nói, "Nhan Doanh, cẩn thận." Chưa xong còn tiếp. Chương 468, tạo hóa vĩ lực, thượng, thật đúng là cái tiểu nhân hèn hạ a. Nhìn xem bay tới Nhan Doanh, Lâm Trường Sinh cơ cười một tiếng, tay trái tùy ý vung lên, tay áo dài nâng lên lực đạo, nhẹ quyển phía dưới, sinh sinh đem Nhan Doanh rời hơn một trượng, mà tay phải hắn cũng nhẹ giơ lên xuất trượng, trực kích Phá Quân đao kiếm chi sát phá lang. "Đi chết đi." Một mặt giữ tợn Phá Quân đao kiếm giao kích mà xuống, hung ác sát ý nổi lên như lôi đình một kích, thế nhưng là, đúng một tiếng, kia cắm vào đao quang kiếm ảnh như bạch ngọc bàn tay, chuẩn xác không sai nắm đao kiếm, cắt đứt mãnh liệt đao kiếm chi lực. Tại sao có thể như vậy? Phá Quân nhất thời mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Nhân thể nhục thân, làm sao có thể ngăn trở tham lang, trời lôi đao chi lợi. Lâm Trường Sinh lặng lặng nhìn hắn, khinh thường nói, "Phá Quân, võ công của ngươi kém xa." Nhẹ nhàng gọi Phá Quân trong lòng rung động, toàn thân khí lạnh đại mạo, hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này buông tay, hơi nhún chân, phi tốc lướt về đằng sau. "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Tay run một cái, tham lang, trời lưỡi đao xoay chuyển, Lâm Trường Sinh hai tay nắm ở đao kiếm, đao chẻ dọc, kiếm vấp ngang. Hình chữ thập khí kình bổ về phía Phá Quân. Phá Quân thân thể nghiêng cướp, muốn né tránh ra đến, nhưng kia hình chữ thập khí kình tựa như một cái lưới lớn, đem bốn phía cũng lưới lại với nhau, gần như ngưng kết không khí, gọi hắn khó mà động đậy. Trong lòng hắn hai nhiên, song quyền trực đạo, dùng hết khí lực đi ngăn cản đánh tới hình chữ thập khí kình. Đáng tiếc, nếu là toàn lực Phá Quân có lẽ còn có thể Lâm Trường Sinh trong tay đi mấy chiêu, nhưng vốn là cùng Hoàng Ảnh một phen kịch đấu, còn bị thương Phá Quân, căn bản không phải Lâm Trường Sinh đối thủ. Một đao qua, Phá Quân hoảng sợ trừng trong mắt, một đạo vết đao rõ ràng chiếu ở trên mặt. Hắn nhìn xem Lâm Trường Sinh, khẽ nhếch miệng, không kịp xuất thủ, người liền ngửa mặt lên trời mà ngược lại, nện xuống đất. Lâm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua trong tay tham lang, trời lưỡi đao, lẩm bẩm, nếu là ta đem đao này kiếm giấu đi, không biết về sau bảy vũ khí sẽ như thế nào. Hắn vừa muốn nói, nguyên tắc bên trong, tham lang, trời lưỡi đao đều tại, nhưng không có tuyết uống. Thứ anh hùng kiếm nhìn, bảy vũ khí cầu cũng không phải là hung binh, chỉ là thần binh mà thôi. Tuyết uống hẳn là phù hợp. Bây giờ Niếp Phong chưa từng nhập ma, tuyết uống cũng sẽ không vỡ vụn. Như không có cái này tham lang, trời lưỡi đao, tuyết uống đao hẳn là sẽ trở thành bảy vũ khí một trong, chính là không biết mặt khác một thành tên kia sẽ tìm cái gì thay thế. Mang theo Nhan Doanh, hai người thẳng vào Vô Thần Tuyệt Cung, nơi này đã bị đại hỏa bao trùm, lửa nóng hừng hực đem bầu trời đen nhánh chiếu sáng trưng, mơ hồ rú thảm thanh âm càng là bằng thêm mấy phần quỷ dị. Xuyên qua mảng lớn dãy cung điện, hai người thẳng đến đảo mặt khác. Xa xa, hai người liền thấy đại hỏa hạ mấy đạo nhân ảnh. Những người kia cũng cùng nhau nhìn lại, Niếp Phong nhìn thấy Nhan Doanh, có hai phần vui vẻ, hai người kinh ngạc, hai người quái dị nói, "Nương, cơn gió." Nhan Doanh trong lòng run lên, nghiêm túc nhìn Niếp Phong một chút, lại vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nàng. Nhưng đi tới gần, nàng giật mình, vội vàng chạy đến một bên co quắp ngã xuống đất Tuyệt Thiên trước mặt. "Thiên Nhi, ngươi không sao chứ?" Niếp Phong một mực quan chú nàng động tác, nhìn nàng lo lắng, tiến lên phía trước nói, "Yên tâm, chúng ta chỉ là chế trụ huyệt đạo của hắn, hắn không có việc gì." Một bên khác, Quyền Đạo Thần hừ một tiếng, nói, "Tiểu tử, chuyện của ngươi làm xong đi." Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía đại hỏa bên trong. Tại tường lửa bên ngoài, ẩn ẩn còn có một người chân đang tiêu đốt, nhìn kia to lớn bàn chân, nghĩ đến chủ nhân chính là cái kia Cự Hai Lang. Hắn nói, "Lần này chi hành viên mãn giải quyết, chúng ta có thể đi trở về." Quyền Đạo Thần đạo, "Tốt, chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ sớm một ngày đến Trung Nguyên." Hắn lo lắng nhi tử bệnh, đối cái khác đã không quan tâm. Cũng đúng, Quyền Đạo Thần vốn là đối với nhi tử tràn ngập áy náy, lại thêm những năm này không thể làm bạn tại nhi tử bên người, gọi nhi tử thành bộ dáng như vậy, đổi bất luận cái gì đau hái nhi tử người, đều không thể nào tiếp thu được. Liên từ lao tử mở ra đi. Ha! Hét lớn một tiếng, Quyền Đạo Thần một quyền đánh vào tường lửa bên trong, cuồng bạo quyền kình đánh vào tường lửa bên trong, lại là sinh sinh đánh ra một đầu thông lộ, kia một mặt hỏa diễm tựa hồ không hiểu biến mất. Thật sự là lợi hại quyền kình a. Lâm Trường Sinh nhịn không được cảm khái một tiếng. Xuyên qua tường lửa, một nhóm đến bên bờ, ở nơi đó đang có một tòa cao lâu thuyền lớn dừng ở bãi bên ngoài. Quyền Đạo Thần nhìn xem Lâm Trường Sinh nói, nghĩ không ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Lâm Trường Sinh không nói gì, Đoạn Lãng thì cười đùa nói, đây là đương nhiên. Đến các ngươi đông doanh, như không cẩn thận một chút, sao được? Quyền Đạo Thần hừ một tiếng, lúc này ôm bị băng phong quyền si nhảy lên bong tàu. Những người khác liếc nhau, nhao nhao đứng dậy, nhảy đến bong tàu phía trên. Đoạn Lãng quát to, mở ra cơ sĩ, khởi hành. Đen nhánh đại kỳ đón gió phấp phới, thần kiếm sơn trang bốn cái chữ lớn màu trắng tại ánh lửa hạ chiếu sáng rạng rỡ. Mà liên tại thuyền rời đi bên bờ lúc, một bóng ánh đao khí vạch phá từ lửa, chém thẳng vào trong biển. Một bóng người từ hỏa diễm bên trong xung ra, đối thuyền lớn hô, Lâm Trường Sinh, ngươi tại sao phải sát hoàng huynh? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng ảnh sao? Nhìn xem trên bờ bóng người, Lâm Trường Sinh lắc đầu. Một bên Vô Danh nói, tên kia không phải đơn giản người, ngươi phải cẩn thận. Lâm Trường Sinh nói, yên tâm, những ngày tiếp theo ta liền muốn bế quan tu luyện, hắn muốn tìm cũng không tìm tới ta. Đến lúc đó các ngươi cẩn thận bị hắn tìm tới cửa a. Vô Danh lắc đầu, nói, về sau là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta những lao gia hỏa này vẫn là đem giang hồ nhường cho bọn họ tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía gió, mây, sóng ba người, ánh mắt dừng ở Niếp Phong trên thân lúc, lông mày giật giật, lo lắng nói, Niếp Phong thật không có vấn đề sao? Ta nhìn hắn khí tức càng ngày càng bất ổn. Lâm Trường Sinh cũng nhìn xem Niếp Phong, nói, kia là hỏa kỳ lân khí tức. Quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ a. Vô Danh nói, ngươi đã sớm biết có thể như vậy. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Niếp gia có điên máu, điên máu chính là kỳ lân huyết, cái này máu có ma tính. Lựa lân anh hùng, một chính một tà, ngươi khi cũng biết. Bình thường người tu luyện ma đạo cũng sẽ không như thế nhanh liền đi tới nhập ma bên dưới, nhưng Niếp Phong bởi vì điên máu quan hệ, lại cực nhanh lâm vào ma cùng người dễ dụ bên trong. Xem ra lần này trở lại Trung Nguyên, phải nhanh một chút đi một chuyến Lăng Vân Quận. Nơi đó có thể giải quyết Niếp Phong vấn đề. Vô Danh nói, ngươi có nắm chắc liền tốt, không phải lấy Niếp Phong tư chất, như coi là thật nhập ma, sợ khó mà không chế a. Hai người nói chuyện một hồi, liền riêng phần mình về khoang thuyền nghỉ ngơi. Một chuyến này, Vô Danh cũng không phải là không có tổn hại, hắn bị Tuyệt Vô Thần ám toán, lấy thuốc nổ đánh lén. Nếu không phải công lực cao thâm, sợ sớm đã phân thân phải cốt. Bất quá hắn tu vi cảnh giới cao, công lực lại không giống nguyên tắc bên trong như vậy tàn khuyết không đầy đủ, dù có thụ thương, lại không nghiêm trọng, bất quá lấy Lâm Trường Sinh đoán chừng, Vô Danh sợ là sẽ phải mượn cơ hội này phế bỏ mình một tiếng công lực. Thân là kiếm tông truyền nhân, đối mặt kiếm tông chí cao vô thượng vạn kiếm quy tông, Vô Danh cái này kiếm khách cũng sẽ không không luyện. Không hai ngày, một đoàn người trải qua trên biển phiêu lưu, rốt cục trở lại đại lục. Mọi người cũng theo đó tách ra, Bộ Kinh Vân phải chạy về Thiên Hạ hội, Đoạn Lãng mang theo Nhan Doanh, Tuyệt Thiên chạy tới Thần Kiếm Sơn Trang, Lâm Trường Sinh thì mang theo Quyền Đạo Thần, Quyền Si, Niếp Phong đi tìm Thần Y Lý đem Quyền Đạo Thần, Quyền Si lưu tại Thần Y chỗ về sau, Lâm Trường Sinh lại dẫn Niếp Phong tìm tới Đoạn Lãng, mang lên Nhan Doanh, Tuyệt Thiên, chạy tới Lăng Vân Quận. Tới đây, tự nhiên là vì Lâm Mạch. Đừng nói lúc này Niếp Phong còn không có nhập ma, chính là nhập ma sau Niếp Phong, đồng dạng có thể lợi dụng Long Mạch cũng áp chế tự thân ma tính, có thể nghĩ Long Mạch linh tính mạnh. Chính hắn cũng đối cái gọi là Long Mạch cực kỳ hiếu kỳ. Mặc dù đây là một cái sấp xỉ huyền huyễn thế giới, có cái gọi là tứ đại thần thú, có cái gọi là trường sinh bất lão, nhưng Long Mạch thứ này Lâm Trường Sinh lại không thể nào tin. Như Long Mạch là thật, vậy tại sao từ hoàng đế sau không có bảo hộ Hoa Hạ Thần Châu đâu? Không nói về sau phong vân bên trong tai nạn kia cũng không cách nào nói, nhưng phía trước những cái kia triều đại thay đổi, không giống tử thương vô số, càng có ngoại tộc xâm lấn, Long Mạch phải có tác dụng, vậy cái này lịch sử nên nói như thế nào? Mà lại kia cái gọi là Long Mạch chính là hoàng đế thân thể biến hóa dưới đáy sinh ra xương sống, cùng hầu tử cái đôi như biến hóa này Lâm Trường Sinh lại là không cách nào lời nói. Nhưng cái gọi là Long Mạch hắn là không đồng ý, hắn phản cảm thấy hiên viên hoàng đế loại biến hóa này là trên việc tu luyện một loại không biết biến hóa. Từ hiện đại biết biết người đích khởi nguyên đến xem, người chính là hầu tử tiến hóa đến, kia hoàng đế tu luyện có thể hay không khiến cho hắn thêm ra một cái đôi cũng có thể tưởng tượng. Cho dù nói huyền huyễn một chút, nói thẳng hoàng đế tu luyện là một loại tiến hóa, cũng không có gì a, cái này vốn là tu luyện thế giới, loại này gần như vọng tưởng tồn tại, có lẽ không cách nào giải thích, nhưng tồn tại chính là đạo lý, ngươi không phục đều không được. Mang theo không hiểu suy nghĩ, Lâm Trường Sinh bốn người đi vào Lăng Vân Quật bên trong. Tuyệt Tiên kia tiểu tử một mặt không phục cùng tiểu hận, liên đối lấy đối nhan doanh, cũng không có gì vãng sắc mặt tốt. Không thể không nói, Tuyệt Vô Thần đối với hắn dạy bảo là thành công, tại Tuyệt Tiên trong lòng, Tuyệt Vô Thần tuyệt đối là thần đồng dạng phụ thân. Có lẽ là Tuyệt Tiên tương đối là đơn thuần quan hệ đi, điểm này hắn cùng Tuyệt Tâm lại là hoàn toàn không giống. Nguyên tắc bên trong, Tuyệt Tiên tiểu tử này bị Niếp Phong giết chết, Lâm Trường Sinh cũng cảm thấy, hắn chết mới là một loại kết quả tốt, không phải về sau, sợ vẫn sẽ có phiền phức. Tiền bối, chúng ta tới nơi này. Niếp Phong có chút do dự mở miệng. Lâm Trường Sinh đối với hắn cười cười, nói, đến cái này giải quyết vấn đề của ngươi. Đồng thời, cũng là vì ngươi vẫn nghĩ sự tình. Niếp Phong vui mừng, nói, thật. Hán. Thật ngay ở chỗ này. Lâm Trường Sinh gật đầu. Tại cái này đen nhánh lăng vân quật bên trong, cho dù có Lâm Trường Sinh dẫn đường, ba người cũng đừng nghĩ ghi nhớ vừa đi vừa về đường. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn từng cùng Niếp Nhân Vương, Đoạn Soái hai người ước định, không sẽ trực tiếp đi hoàng đế chi mộ, mà là sẽ tại Niếp Anh tử vong địa phương lưu lại ký hiệu, chờ ở bên ngoài. Đương nhiên, tại Niếp Anh nơi táng thân các loại, cũng giống vậy. Kia là chỗ tốt, dù âm u một chút, nhưng có ăn có uống, cũng không tệ. Đến trong thạch động, trên vách tường sáng tắt ánh lửa gọi ba người âm thầm lấy làm kỳ, Lâm Trường Sinh nói, "Niếp Phong, đây là ngươi Niếp gia tiên tổ nơi táng thân, nơi đó có phần mộ của hắn, ngươi tế bái một chút. Còn có, ở chỗ này chờ, không cần loạn đi, không phải dẫn xuất hỏa kỳ lân, chết cũng đừng trách người khác." Hắn câu này lại là đối Tuyệt Thiên nói tới. Tiểu tử này so Tuyệt Tâm là muốn đơn thuần nhiều, nhưng không phải đồ đần. Không đi hai bước, Lâm Trường Sinh trở lại nói, ngươi tiểu tử này cũng là phiền phức, nơi này bí mật hay là không để ngươi biết tốt. Thoại âm rơi xuống, người khác đột nhiên xuất hiện tại Tuyệt Thiên trước người, bị Hù Nhan Doanh kinh hai nói, không muốn. Đáng tiếc, nàng lời vừa ra miệng, Tuyệt Thiên liền bị băng che lại. Thiên Nhi, Nhan Doanh hãi nhiên, Niết Phong ở một bên nói, ngươi yên tâm, Tuyệt Thiên không có việc gì, chỉ cần giải trừ băng phong liền tốt. Lâm Trường Sinh nói, ta đi trước, các ngươi chờ ở tại đây. Hắn đi ra hang đá, ba ngoặc ngũ chuyển hạng, đi tới nhất lưu nước dây điện. Vừa hiện thân, liền thấy hai đạo nhân ảnh từ chỗ tối nhảy lên ra, ha ha cười nói, Lâm huynh đệ, nhiều năm không gặp, chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta hai nữa nha. Lâm Trường Sinh nói, làm sao lại như vậy? Chỉ là bị tục sự ràng buộc, không được đến đây thôi. Nhiếp huynh, lần này không chỉ ta đến, cũng mang Niếp Phong cùng một chỗ tới. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn rất mau đưa chuyện bên ngoài đại khái nói một bên, nghe nói nhi tử tu luyện ma đao, Niếp Nhân Vương không lo lắng là giả. Nhưng đối với Lâm Trường Sinh mượn nhờ long mạch áp chế ma tính sách pháp, hai người cũng có chút do dự. Bọn hắn không lo lắng long mạch không có năng lực như thế, nếu là long mạch, tự nhiên là có lớn uy năng, bọn hắn lo lắng vận dụng long mạch có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Việc quan hệ con trai mình cũng liền khiến cho Niếp Nhân Vương do dự, không dám làm việc thiên tư. Ngược lại là Đoạn Soái nói, lao đao cùng, gió tu luyện ma đao là vì đối phó Tuyệt Vô Thần, là vì trung nguyên đại địa. Như thế, gọi hắn lợi dụng một chút long mạch, có cái gì không được. Ta nhìn, tuy là hoàng đế tái sinh, cũng sẽ không cự tuyệt. Việc này, ngươi liền giao cho chúng ta hai cái đi, ngươi không cần phải để ý đến. Cái này, Niếp Nhân Vương nhất thời không biết như thế nào cho phải. Gọi hắn nhìn con mình nhập ma mặc kệ, hắn thật đúng là làm không được. Hang đá bên trong, Lâm Trường Sinh đem Niếp Phong gọi đi, liền không quan tâm Niếp Nhân Vương cùng Nhan Doanh, ba người đi đến đen nhánh đồng đạo bên trên, Đoạn Soái hướng Niếp Phong nói năm đó chuyện cũ, cũng nói bọn hắn bảo vệ bí mật. Niếp Phong cũng là giật nảy cả mình, long mạch, hắn hoàn toàn không biết đã đi tới hoàng đế trước mộ, nhìn xem kia dấu ở màn nước bên trong cự đại viên cầu mộ địa, Niếp Phong cực kỳ rung động. Đoạn Soái nói, cây theo như truyền thuyết, nơi này chính là hoàng đế chi mộ, cũng là Cửu Châu long mạch chỗ. Bất quá, cái này mộ địa không có cửa vào, nghĩ muốn đi vào, sợ chỉ có thể phá hư mộ địa. Niếp Phong nhướng mày, nói, Đoạn đại thúc, cái này không được đâu. Lâm Trường Sinh nói, người xấu mộ địa, xác thực không tốt, huống chi là hoàng đế mộ địa. Ta đem ngươi gọi tới đây, là bởi vì này địa linh khí hội tụ, cũng thiên hạ nhất phải linh tính chi địa. Ngươi có thể thử ở chỗ này tu luyện, có lẽ có thể áp chế ma tính. Như không có vấn đề, liền không dùng phá hư lăng mộ. Đoạn Soái gật đầu, nói, không sai. Gió, ngươi cũng biết, ngươi Nhiếp gia điên máu cùng ta Đoạn nhà Hỏa Lân kiếm đều đến từ Hỏa Kỳ Lân. Năm đó ba người chúng ta tới đây về sau, ta cùng cha ngươi cảm thụ rõ ràng nhất. Nơi đây không chỉ là tu luyện bảo địa, càng có thể gọi người linh tính tăng nhiều, không bị ngoại ma chỗ nhiễu. Những năm này, ta không có Hỏa Lân kiếm nơi tay, từ không có gì nhập ma nguy hiểm, nhưng cha ngươi lại người mang điên máu, lại cũng chưa từng có một lần nhập ma. Cho nên, ở chỗ này tu luyện, đối ngươi tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Nào chỉ là có trợ giúp a, nơi này hoàn toàn chính là một nơi động thiên phúc địa tồn tại đánh giá bốn phía, Lâm Trường Sinh âm thầm cảm khái. Hắn dù chưa từng mở ra giữa lông mày thần thông, nhưng tăng trưởng linh giác lại nói cho hắn, nơi đây chính là một cái bảo địa, liền nói kia sinh động linh khí, chính là hắn cuộc đời ít thấy, so với gia cắt tông phường sở tại địa, còn mãnh liệt hơn nhiều. Còn không biết lúc nào trở về, lúc này ra ngoài cũng không có ý nghĩa quá lớn, vừa vặn mượn cơ hội này, tại cái này hảo hảo tu luyện một phen. Chưa xong còn tiếp. Chương 469, tạo hóa vĩ lực, hạ, xếp bằng ở màn nước phía trên, Lâm Trường Sinh tọa hạ tựa như cách một cái trong suốt đệm, đem hắn cùng nước ngăn cách, như ngồi hư không. Mà ở phía dưới, Niếp Phong cũng đang ngồi, Đoạn Soái thì nhìn xem phía trên Lâm Trường Sinh, thở dài, nhiều năm không gặp, Lâm huynh đệ tu vi tiến bộ thực tế quá nhanh. Đang khi nói chuyện, bên hai vang lên tiếng bước chân, Đoạn Soái cũng không quay đầu lại, nói, làm sao? Hai người kia an bài tốt. Niếp Nhân Vương tiến lên, nhìn xem một bên nhắm mắt điều tức Niếp Phong, nói, ừm, ta đem bọn hắn an bài tại nhà ngươi cựu điện. Đoạn Soái nói, nghe Lâm huynh đệ nói, Tuyệt Thiên kia tiểu tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngươi lúc này tới, không sợ hắn chạy? Niếp Nhân Vương nói, ngươi yên tâm, ta phế võ công của hắn. Đoạn Soái sững sờ, cười nói, khá lắm, ngươi đây là trả thù a? Niếp Nhân Vương cười cười, đổi trước kia, hắn đã sớm một đao đem kia mẹ con giải quyết. Đoạn huynh, về sau ta chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng một chỗ thủ tại chỗ này. Đoạn Soái nói, không sao, ngươi không tại, Niếp Phong tiểu tử này tại, đồng dạng. Niếp Nhân Vương cười khổ, nói, cũng thế. Lúc này, hai người chợt cảm thấy trước mắt kim quang lấp lóe, chói mắt, kinh hãi. Nhưng không đợi hai người nhìn lại, kim quang thoáng qua biến mất, gọi hai người nhất thời mù, dẫn bọn hắn khôi phục thị lực, lại nhìn lúc, lại phát hiện phía trên Lâm Trường Sinh đã không gặp. Hai người lẫn nhau, Niếp Nhân Vương nói, Lâm huynh đệ sợ là lại đột phá. Thật đúng là bị đả kích a. Ha ha. Niếp huynh quá khen. Cười dài một tiếng, Lâm Trường Sinh thân hình rơi vào Niếp Nhân Vương, Đoạn Soái hai người một bên, ánh mắt rơi vào Niếp Phong trên thân. Vừa rồi, hắn mở ra giữa lông mày thần thông, nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, cũng quét đến Niếp Phong. Nơi đây giống như hắn nghĩ đồng dạng, bốn phía tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí. Mà tại cái kia khác biệt nguyên khí bên trong, lực lượng pháp tắc sen lẫn liên miên, chính là tu luyện bảo địa. Nhưng gọi hắn ngoài ý muốn chính là, Niếp Phong lại cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Thiên địa như biển, sông lớn tiểu hà đều cho. Vạn vật sinh giữa thiên địa, các có sự khác biệt, nhưng đều cùng thiên địa tự nhiên tương dung, tự có nó cân đối chỗ. Như Đoạn Soái, Niếp Nhân Vương, dù cùng thiên địa hiển hóa bản chất khác biệt, lại hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn địa phương. Nhưng Niếp Phong liền khác biệt, Lâm Trường Sinh một dưới mắt, phát hiện hắn cùng bốn phía nguyên khí bản tướng không hợp nhau. Kia là bên trong rất cảm giác kỳ quái, ngươi liền hắn dùng ngôn ngữ miêu tả đi, lại không nói ra được. Nói đơn giản, kia tựa hồ là sự đối lập của đen và trắng, giống như thái cực. Loại kia không hợp nhau cảm giác, chính là hai loại đối lập nhan sắc tạo thành, nhưng từ lâu dài nhìn, cả hai tất định giá sẽ hòa làm một thể, giống như thái cực hắc bạch phân minh. Mà quá trình này, hẳn là Niếp Phong trừ ma quá trình. Đây hết thể cũng đều là năng lượng đang tác quái, mà chẳng lẽ cái này ma năng lượng thật cùng thiên địa ở giữa lực lượng không là một chuyện? Cao mày, hắn âm thầm suy tư, giữa thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, đặt chung một chỗ dù sẽ có đủ loại khác biệt, nhưng cũng chưa từng Niếp Phong như vậy quá gì. Mà cái này cái gọi là ma năng lượng đến cùng là cái gì? Hắn lại nghĩ tới tự mình tu luyện qua ma công, cùng thiên thư công pháp so sánh, dù có khác biệt, nhưng cái này tựa hồ cũng không có loại này năng lượng đối lập cảm giác gã làm sao trong mắt hắn chẳng ra sao cả ma đao, ngược lại cho người ta loại này cảm giác quỷ dị cảm giác đâu. Lâm Minh Đệ, nghĩ gì thế? Một bên, nhìn xem Lâm vào trong trầm tư Đoạn Soái, Niếp Nhân Vương hai người cùng nhau mở miệng. Lâm Trường Sinh giật mình, lấy lại tinh thần, nói, không có gì, chỉ là có chút xuất thần. Đoạn Minh, Đoạn Lãng kia tiểu tử tại phương Nam lập xuống thần kiếm sơn trang, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Đoạn Soái nói, không được. Ta cùng lao đao cùng hai người chết rồi, toàn giang hồ đều biết, đột nhiên hiện thân, sẽ chọc cho đến phiền phước. Sóng biết ta còn sống liền tốt. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, như thế cũng tốt. Ba người trò chuyện trong chốc lát, Niếp Nhân Vương đợi Niếp Phong tỉnh lại, cùng hắn lại nói chuyện một hồi, liền ra Lăng Vân Quận, nhìn Nhan Doanh, Tuyệt Thiên mẹ con mà đi. Đoạn Soái thì lôi kéo Niếp Phong, cùng hắn giới thiệu nơi này con đường, sinh hoạt. Lâm Trường Sinh không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là đi vào một bên trong đường hầm, lần nữa tại Lăng Vân Quận bên trong tìm đòi. Máu Bồ Đề, Huyền Vũ Chân Công, Hỏa Kỳ Lân là Lăng Vân Quận bên trong ba đại bảo bối. Máu Bồ Đề đối Lâm Trường Sinh không có tác dụng gì, chỉ là một loại đồ ăn, sau hai loại thì là hắn muốn. Thế nhưng là, những năm này hắn cũng đã tới mấy lần, thậm chí xin nhờ Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái hai người tại Lăng Vân Quận bên trong tìm kiếm, nhưng một mực cũng không tìm tới Huyền Vũ Chân Công chỗ. Kỳ quái nhất chính là, Hỏa Kỳ Lân ở nơi đó, ba người cũng không biết. Cái này Lăng Vân Quận, so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Nhưng lần này, Lâm Trường Sinh lại có một chút lòng tin, tìm tới vật hắn muốn. Đen nhánh đường hầm trong động quật, Lâm Trường Sinh giữa lông mày lóe ra điểm điểm kỳ quang, đảo qua bốn phía hư không. Từ hắn rời xa Hoàng Đế Lăng mộ chỗ, trong mắt chỗ xem tạo hóa pháp tắc liền càng ngày càng yếu, thỉnh thoảng sẽ có một ít mạnh chỗ, hắn cũng hưu tâm lưu ý, nhưng đa số đầu gió chi địa lại không phải hắn nghĩ muốn tìm địa phương. Nhưng hắn bước tin, nương tựa theo loại phương pháp này, một định có thể tìm được một chút địa phương khác nhau. Đi tới, đụng một tiếng, hắn a vừa gọi, lại là đụng vào tường. Hắn cười khổ một tiếng, trong mắt kim quang liếc nhìn phía trước, hơi động một chút, nhấc trưởng hướng phía trước vách tường cắm xuống. Phu một tiếng, hắn ngay ngắn cánh tay đều chui vào trong vách tường. Lấy công lực của hắn, cái này cũng coi như bình thường, nhưng hắn trên mặt lại là vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, đằng sau là trống không. Hơi dùng lực một chút, cánh tay hắn như cơ điện, đi lên vừa nhấc, trực tiếp đem vách tường xé mở cái lỗ hổng. Nhẹ nhàng đẩy, vách tường mở rộng, Lâm Trường Sinh bước cho bụi, cất bước tiến. Ánh mắt của hắn quét qua, kinh ngạc nói, là nơi này. Nhưng thấy phía trước có khẽ rửa vách tường bệ đá bên cạnh có xích sắt, dây leo, mà tại bệ đá đối trên vách tường, lục sắc dây leo thì treo loẹt loẹt vàng, chính là kia Máu Bồ Đề. Nơi đây không phải nơi khác, chính là Niếp Anh nơi tán thân. Lâm Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, còn phải tiếp tục. Nhìn một chút phía trước, Lâm Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại lui trở về. Hắn mở ra thần thông, chậm rãi lui ra phía sau, đến một chỗ rẽ lúc, ngoặt vào vừa rồi chưa từng đi qua đường hầm. Như thế quanh đi còn lại, Lâm Trường Sinh một chút xíu tìm kiếm lấy Lăng Vân Quật. Chỉ là nơi này, so hắn tưởng tượng phải lớn. Những năm này, Lâm Trường Sinh ba người vẫn luôn tại thăm dò Lăng Vân Quật, nhưng mỗi lần ba người đều coi là không sai biệt lắm lúc, lại hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, thậm chí ba người dò xét qua địa phương, lại đi lúc cũng có thay đổi. Một chút đường hầm, cửa hàng sẽ không hiểu xuất hiện, mà một chút đường hầm, cửa hàng thì bị nhét vào. Từ những cái kia cải biến vết tích, ba người nhìn thấy dòng nước qua vết tích, cũng nhìn thấy hỏa thiêu vết tích. Dòng nước qua vết tích rất đơn giản, ba người đều lý giải, nhưng hỏa thiêu, cái này có phải hay không là Hỏa Kỳ Lân gây nên? Nghiệp Nhân Vương, Đoạn Soái có chút không tin Hỏa Kỳ Lân như vậy thông minh. Nhưng Lâm Trường Sinh lại biết, thiên kia là có cái này linh trí. Đi không biết bao lâu, Lâm Trường Sinh lần nữa dừng bước, kinh ngạc nhìn phía trước, trong mắt lóe lên chấn kinh. Tại hắn thần thông phía dưới, chỉ cảm thấy phía trước tạo hóa vô tận, pháp tắc trải rộng, cực kỳ doa người, mà hai mắt nhìn ra, lại càng cảm thấy hắn kinh ngạc, kia, đúng là một mảnh lòng đất rừng cây. Hắc ám hạ, tạp nhạp bụi cỏ thực vật trải rộng toàn bộ lòng đất độ vật, thu to cành lá hạ, có lấp lóe ánh lửa, mở ra xem xét, lại là từng cây máu bồ đề. Lâm Trường Sinh hít một hơi thật sâu, dùng sức gẩy gẩy. Tại càng phía dưới, là thô to rễ cây. Khoảng chừng người cánh tay phẩm chất, như dây leo, lại cứng rắn nhiều. Kỳ diệu là, những thực vật này tản ra một cỗ quần quần sóng nhiệt, tựa như sôi trào nước nóng. Nơi này, thật đúng là kỳ diệu, ai trách không được giống như tư tạo hóa. Hắn hít một hơi thật sâu, chân đạp tại rễ cây bên trên, chậm rãi tiến lên. Đi không lâu, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, lại ngồi xổm người xuống. Mở ra phía dưới rễ cây, chỉ là rễ cây cứng rắn vô cùng, lại lộn xộn, căn bản không nhìn thấy phía dưới bùn đất. Hắn dùng một chút lực, trực tiếp đem rễ cây quấy rối, bất quá rễ cây so hắn tưởng tượng muốn sâu, muốn loạn, khoảng chừng bên trên gạo khoảng cách, hắn mới đả thông. Mà đả thông một cái mắt, hắn vừa mắt chỗ không phải đen như mực thổ địa, mà là ánh sáng màu đỏ rực, cùng mãnh liệt mà ra nhiệt khí. Xuyên thấu qua kia không lớn lỗ nhỏ, hắn nhìn thấy chính là phía dưới sâu đạt mười mấy mét hỏa sắc sóng biển. Hỏa Kỳ Lân. Trải qua ban sơ chấn kinh về sau, ánh mắt của hắn sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong nham tương kia ló đầu ra quái vật khổng lồ. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu, tinh hồng ánh mắt đang cùng ánh mắt của hắn đối vừa vặn. Giống. Một tiếng cao giống, hừng hực sóng nhiệt bốc lên mà lên, lửa nóng nham tương thẳng vọt lên, kia quần quần sóng nhiệt còn chưa từng tới gần, liền đã đập vào mặt, đem cả người hắn chiếu thành màu đỏ. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh vung vung tay lên, một đạo kinh lực lập tức đem nham tương hỏa trụ đánh tan, lại nhìn xuống lúc, trong mắt của hắn đã kim quang lòng lánh, mi tâm kim tuyến càng là quang mang đả tọa, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Cái này, nhìn qua phía dưới trong nham tương Hỏa Kỳ Lân, Lâm Trường Sinh lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Người có thể nói tạo hóa sản phẩm, nhưng tạo hóa thâm tàng, cho dù Lâm Trường Sinh có cái này nhìn thấu bản chất thần thông, nhìn thấy cũng là mặt ngoài, không cách nào nhìn thấy bên trong. Cho nên, nhìn người lúc cùng nhìn tiên địa không có gì quá khác nhiều, nhưng cái này Hỏa Kỳ Lân lại hoàn toàn không giống. Hắn kia hỏa hồng sắc lực lượng, thâm tàng thể nội bàng bạc nguyên khí, sinh sôi không ngừng tạo hóa, giống như một phương tiểu thiên địa, gọi người chấn kinh. Nham tương phía trên, lực lượng pháp tắc trải rộng, không thể so với Hoàng Đế Lăng Mộ kém, nhưng phía dưới nham tương cùng Hỏa Kỳ Lân, càng vượt xa hơn cả hai, nhất là Hỏa Kỳ Lân, cực kỳ chói mắt. Chắc không được bốn thần thú có thể trường sinh bất tử, liền cái này một thân kinh khủng tạo hóa chi lực, có thể chết mới là lạ. Hít một hơi thật sâu, hắn đem cửa hàng che giấu, chậm rãi lui ra ngoài. Đi ra bên ngoài, hắn lại quay đầu nhìn lướt qua, mỉm cười. Đều nói cái này máu bổ đề là Hỏa Kỳ Lân nhỏ máu sở sinh, bây giờ nhìn, cái này dây leo sắc thực hấp thu Hỏa Kỳ Lân năng lượng, về phần có hay không Kỳ Lân huyết, liền không được biết. Bất quá, kia Hỏa Kỳ Lân là sao ra? Đột nhiên, hắn tự nói một tiếng, nghĩ đến vừa rồi trong mắt nhìn thấy, cũng không có cái khác xuất nhập chi địa. Nhìn như vậy, nhất định là tại ao nham tương bên trong, phía dưới kia chính là có thông đạo. Có kia nham tương bao trùm, tuy là biết ra vào con đường, cũng là vô dụng. Trở lại Hoàng Đế Lăng Mộ, cùng Nhất Phong, Đoạn Soái lên tiếng chào, Lâm Trường Sinh liền ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Những ngày tiếp theo, hắn đều là tu luyện, tại Lăng Vân Quật bên trong đi dạo. Vì biết Hỏa Kỳ Lân chỗ, hắn tìm kiếm Lăng Vân Quật tâm tư cũng không có như vậy nặng, ngược lại nhiều một chút tầm bảo tâm tư. Đáng tiếc, nơi này cảnh sắc liên miên bất tận, đen như mực coi không vừa mắt, không phải nơi đây tuyệt đối không sai. Bất chi bất giác, liền qua một đoạn thời gian không ngắn, trong lúc đó Đoạn Lãng cũng đã tới một lần, nói một chút những năm gần đây chuyện giang hồ. Tóm lại, giang hồ coi như bình tĩnh, không có gì lớn gợn sóng, hắn lần này tới, trừ thăm viếng, cũng mang đến một tấm thiệp, chiến thư. Đây là Hoàng Ảnh gọi người mang cho Đoạn Lãng, để Đoạn Lãng chuyển cho mình. Từ bên trong câu chữ ở giữa, hắn nhìn ra Hoàng Ảnh gia hỏa này không cam lòng. Cũng đúng, mình giết hắn ca ca, lại là Đông Doanh Thiên Hoàng, hắn không động tác mới là lạ chứ. Bất quá Lâm Trường Sinh cũng biết, gia hỏa này sợ càng nhiều hơn chính là hy vọng cùng tự mình động thủ, mà không phải báo thủ cái gì. Một ngày này, nhìn xem tu luyện Niết Phong, Lâm Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân kia một thân sinh sinh tạo hóa chi lực, dù cùng Niết Phong không hợp nhau khác biệt, nhưng cha nó bản nguyên, tựa hồ đều là giống nhau. Niết Phong biểu hiện ra cực đoan cùng tiên địa không hợp nhau, cũng chính là bởi vì loại này không hợp nhau, mới gọi hắn thời khắc cùng năng lượng thiên địa va chạm, cọ sát ra tạo hóa hỏa hoa. Loại lực lượng này đúng là hắn nhanh chóng tiến bộ nguồn suối, mà hắn cái này một thân cùng năng lượng thiên địa hoàn toàn trái ngược lực lượng, đến từ nơi đó, lại là tu luyện như thế nào mà đến? Thiên địa lấy đang vì tông, ma dù tồn ở thiên địa, lại vì đường ta đạo. Niết Phong một thân cái gọi là ma khí, nói trắng ra chính là lệ khí, oán khí chỗ. Bực này lực lượng, từ cùng thiên địa nguyên khí không hợp nhau. Nhưng mặc kệ chính hay là ma, đều là giữa thiên địa lực lượng, giống như thái cực âm dương. Đây hết thảy bản nguyên hay là tạo hóa? Nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời hắn giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu lại là lôi quang điện điểm, rất nhiều linh cảm ký ức cùng đùn kéo đến, một điểm linh tính nổi lên trong lòng, gọi hắn giật mình mà ngộ. Trước đó không lâu, hắn một mực suy tư ma ha vô lượng, chẳng phải là loại này tạo hóa hiện hình sao? Cái gọi là phong vân kết hợp lực lượng, chính là gió, mây ma sát mà ra thần bí lực lượng pháp tắc, a thiên địa vô cực, sóng gió tụ về tán đều là lợi dụng loại này ma sát lực lượng mới tan đi địch nhân công lực, nhưng khi ảnh lưu ngấn không phải là mình kia là bằng vào công lực thâm hậu cưỡng ép vận chuyển thiên địa lực lượng, nhìn như dùng ít sức, kỳ thực lại càng thêm phí sức. Như có thể lĩnh ngộ cái này tạo hóa huyền diệu, hoàn toàn có thể dùng càng ít lực phát huy ra uy lực lớn hơn. Một chiêu khí ảnh lưu ngấn cơ hồ có thể rút khô Lâm Trường Sinh tám thành công lực. Dù chiêu này uy lực lớn, nhưng một chiêu qua đi hắn cũng liền tàn phế. Điểm này cùng Phong Vân Ma Ha Vô Lượng hiển nhiên khác biệt. Kia hai tên gia hỏa dùng ra Ma Ha Vô Lượng về sau, không chỉ có không mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Nhưng nghĩ bọn hắn không chỉ có mượn thiên địa lực lượng công địch, cũng dùng thiên địa lực lượng phản bổ tự thân. Ở trong đó huyền diệu, ngay tại ở cái kia thần bí khó dò tạo hóa. Điểm này liền cùng người cùng khoa học kỹ thuật. Một cái người, ngươi lực lượng lại lớn, cũng không hơn được mượn nhờ khoa học kỹ thuật người, giống như kia cử tạng, một người có thể dơ lên bao nhiêu. Kia là có định số, nhưng lợi dụng đòn bẩy nguyên lý về sau, cái này định số liền sẽ thật lớn gia tăng, trên lý luận có thể là vô hạn. Võ học cũng giống như vậy, chỉ là tu luyện nội công, liền sẽ có cực hạn của mình, nhưng nếu tăng thêm rèn luyện thân thể, cực hạn này liền sẽ khuyết trường tăng, mà lại tu luyện tinh thần, lĩnh ngộ pháp tắc huyền diệu, thì nhưng cứ gọi ngươi tiến thêm một bước, đi vào khả năng vô hạn bên trong. Đây, chẳng phải là thể, khí, thần ba hợp nhất sau huyền diệu sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 470, mới trường sinh giả, 1, núi Nga Mi Lâm Giang bờ sông, thuyền tới thuyền hướng, vốn là phồn hoa bến tàu, càng bằng thêm mấy phần náo nhiệt. Một tòa dưới thuyền nhỏ, Lâm Trường Sinh vung lên trước cửa, chậm rãi đi ra khoang tàu. Phía sau hắn, lại có một lão giả chậm rãi mà ra, chính là sư phụ của hắn Gia Cát Tông. Gia Cát Tông xa xa nhìn thoáng qua xa xa núi Nam Mi, nói: "Thật là nghị không ra, lại có một người thành tựu Trường Sinh. Trường Sinh a, ngươi cũng phải nỗ lực a, không thể bị rơi xuống quá xa." Lâm Trường Sinh nói: "Sư phụ, đệ tử ghi nhớ." Gia Cát Tông nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ xuống thuyền, dọc theo trên bến tàu đá xanh đường một đường hướng phía trước. Hai người cũng không có ngồi xe, chỉ là đi bộ đi tới, như bọn hắn người cũng không ít, ngồi xe, cưỡi ngựa cũng có rất nhiều. Đi trong vòng 3-4 dặm, người đi đường vào thành, Lâm Trường Sinh, Gia Cát Tông tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Lâm Trường Sinh hỏi: "Sư phụ, ngài thế nhưng là một mực không có cho thấy thân phận, cứ như vậy đi lên được không?" Gia Cát Tông cười nói: "Không có vấn đề. Coi là sư công lực, có thể tự ở phía xa quan sát. Tiểu tử ngươi lại không được, sợ khẽ rửa gần liền sẽ bị bọn hắn phát hiện." Lâm Trường Sinh nói: "Có sư phụ dạy bảo, đã là đại hạnh." "Ừm." Gia Cát Tông nói: "Mấy ngày nay Nga Mi đại yến tân khách, ngươi liền theo mọi người hành động đi. Ta nghĩ, cái này Nga Mi vì lập uy, tất cũng biết lái đàn giảng đạo. Đối ngươi, cũng là một cọc cơ duyên. Giảng đạo, đây là người trước, nói cũng chỉ là những cái kia thứ đơn giản, đối Lâm Trường Sinh tuy có dùng, lại khó mà có cái gì đại thu hoạch. Hắn hy vọng nghe được là những cái kia Trường Sinh giả phía sau nghị luận đồ vật. Đáng tiếc, hắn không đủ tư cách. Trường Sinh chi diệu mình cũng coi là hiểu, nhưng muốn đột phá, lại là khó vậy." Nghĩ đến sau khi trở về tu luyện thời gian, Lâm Trường Sinh chính là một trận cười khổ. Phong vân bên trong, hắn đối pháp tắc dần dần có lĩnh ngộ. Sau cùng Gia Cát Tông đàm luận hạ, càng là khắc sâu. Lấy hắn lúc này chi kiến thức, không hạ Trường Sinh giả. Thế nhưng là, muốn đi vào Trường Sinh lại không đơn giản như vậy. Tu luyện ra lĩnh ngộ, đốn ngộ bên ngoài còn cần tích lũy. Đối so với cái kia người đời trước, Lâm Trường Sinh tích lũy hiển nhiên là không đủ, nhưng ngươi lại không thể không nói, các loại cơ duyên kết hợp hạng, hắn tích lũy dù không đủ thế hệ trước, nhưng cũng vượt xa khỏi thế hệ trẻ tuổi người, đuổi sát người đời trước. Chỉ cần hắn thẩm hạ tâm, tiếp tục đi tới, sớm muộn cũng sẽ siêu việt thế hệ trước. Điểm này, từ hắn lấy thần thông phụ trợ tu luyện sau, liền càng thêm rõ ràng. Cái gọi là tiến vào Trường Sinh quyết khiếu luyện thể, liền là thông qua luyện thể, khiến cho khí, thể, thần đồng bộ tăng trưởng. Có thể nói thể bao quát khí cùng thần, mà đột phá cũng cần một cái càng kiên cố thân thể, giống như chúng ta thường nói nước cùng bạc, không nghĩ nước chảy ra cũng chỉ có thể đem bạc làm lớn hơn. Luyện thể chính là vì đạt tới mục đích này, nhưng cái này bạc bao quát không chỉ là khí, còn có thần. Từ hướng này nói, Lâm Trường Sinh cũng không kém. Hán tử có chút công pháp luyện thể, sau lại nhiều lần có tăng thêm, mặc kệ là thần hay là thể đều viễn siêu người bình thường. Ngược lại là khí lại muốn thiếu một chút, đây cũng là hắn minh ngộ về sau dở khóc dở cười địa phương. Người khác đều là thể, thần không đủ, hắn lại là phản đi qua. Nhưng cái này cũng gọi hắn có chút cao hứng, bởi vì so sánh khí, thể cùng thần hiển nhiên càng khó tu luyện. Cùng Gia Cát Tông bái biệt về sau, Lâm Trường Sinh liền đi dạo trên đường phố. Hắn bốn phía du lãm, nhìn xem những cái kia mới lạ đồ vật, cũng nhìn xem những cái kia đến từ ngũ hồ tứ hải người giang hồ, nhìn xem cơ hồ chật ních đường đi đám người. Lâm Trường Sinh cảm khái một câu: người thật sự là nhiều a. Cùng đi chợ giống như, đi vào tử quán, đồng dạng là kín người hết chỗ, hắn tìm một cái góc, cùng một nhóm người ngồi tại cùng cả bàn, uống rượu, nghe bốn phía người làm luận. Lúc này, mọi người đàm luận nhiều nhất chính là trên núi Nga Mi cái kia mới vừa tiến vào cảnh giới Trường Sinh người, Phục Niệm. Phục Niệm cũng Nga Mi trưởng giáo chi đệ, thanh danh không hiển hách, kém xa hắn huynh Ngọc Thiếu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này tiến vào cảnh giới Trường Sinh sẽ là Phục Niệm, mà không phải Ngọc Thiếu. Trên giang hồ có quan hệ Phục Niệm sự tình cũng không nhiều, người tới nơi này phần lớn đều đang hỏi thăm người này, thông qua dưới núi Nga Mi người giảng thuật, mọi người cũng dần dần biết Phục Niệm người này. Nói trắng ra, cái này tất cả đều là một cái điều ti nghịch tập cố sự a. Phục Niệm tư chất cũng không tốt, năm đó bái tại Nga Mi, bọn hắn kia một đời Phục Niệm nhỏ tuổi nhất, võ công yếu nhất, hoàn toàn không có tranh đoạt chi lực. Đại khái cũng là như thế, hắn những sư huynh kia đối với hắn coi như không tệ, gọi hắn bình an trưởng thành lên. Sau Ngọc Thiếu kế nhiệm Nga Mi trưởng môn, trong môn phần lớn sư đệ đều bị hắn đánh phát ra, chỉ còn lại phục xuống niệm tại trong môn trợ mình đại lý môn phái. Bất quá phục niệm không thích quyền lực tranh đấu, cho nên rất nhiều thứ đều là yêu có quản hay không, đem phần lớn sự vật đều giao cho Ngọc Chỗ chống hạ đại đệ tử Lý Tiêu Giao, chính hắn thì nhiều đang bế quan, nghiên luyện võ học. Một cái chớp mắt, liền có 30 năm, lại không phải hắn vậy mà khám phá trường sinh chi diệu, trở thành mới trường sinh giả. Nghĩ đến trên núi Nga Mi quyền lực tranh đấu, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm thấy rất thú vị, cũng không biết kia Ngọc Thiếu lúc này trong lòng sẽ làm cảm tưởng gì. Sau 3 ngày, quân hùng hội tụ núi Nga Mi. Kim đỉnh phía trên, Phục Niệm ngồi tại chủ tọa, hai bên cao thủ tận liệt, Nhật Nguyệt cửa thánh cô, Thánh Hỏa giáo giáo chủ, U Minh Quỷ sư Thông U, Hỏa luyện môn Đỏ Tông, Thiên Sơn Tuyệt Kiếm, Lục Đại Trường Sinh cao thủ cùng nhau hiện thân, gọi phía dưới mọi người từng cái run như cầy sấy, miệng đắng lưỡi khô. Nga Mi trưởng giáo Ngọc Thiếu đứng dậy, đi đến 6 người trước, khom mình hành lễ, lại trở lại cất cao giọng nói: "Các vị đồng đạo, các vị bằng hữu, Ngọc Thiếu đại biểu Nga Mi đa tạ chư vị đến đây xem lễ. Hôm nay, Nga Mi đến khách, mọi người nhưng buông mặt mũi, thỏa thích ăn uống. Đợi cho ngày mai, Phục Niệm chân nhân khai đàn giảng đạo, sẽ làm cho chư vị không trắng đi một chuyến. Các vị, mời. Hôm nay là núi Nga Mi ngày đại hỷ, bọn hắn có lý do cao hứng, những người khác có cao hứng hay không chỉ có chính mình biết, nhưng 6 người kia chỉ cần không đi, tất cả mọi người không thả ra. Cũng may 6 người lập tức đi ngay, lập tức liền tin tức tại trước mắt mọi người. Cái này gọi trong lòng mọi người buông lòng sau khi, cũng không khỏi sợ mất mật, thật là khủng khiếp khinh công, hoàn toàn không nhìn thấy làm sao rời đi. Ngồi trong đám người, Lâm Trường Sinh cười cười, thầm nghĩ, thật sự là lợi hại khinh công a, hoàn toàn đột phá nhân thể cực hạn. Cực hạn? Đại khái chỉ là người bình thường trong miệng cực hạn, từ tu luyện góc độ, vậy nhưng cũng không phải là cực hạn. Một ngày thời gian đảo mắt qua, vào đêm, và ở dưới núi trong phòng khách, hắn vừa mới tắt đèn, liền nhìn thấy tôi sầm ảnh ngồi với mình trên giường. Lâm Trường Sinh cũng không sợ hãi, nói, sư phụ, ngài cái này tới vô ảnh đi vô tung, rất đáng sợ có được hay không? Gia Cát Tông cười nói, có thể hù đến ngươi mới là lạ. Lâm Trường Sinh nói, sư phụ, hôm nay như thế nào? Nhưng có nghe tới bọn hắn đàm luận cái gì? Gia Cát Tông nói, đương nhiên. Những tên kia cùng một chỗ còn có thể đàm luận cái gì, tự nhiên là võ đạo. Khoan hay nói, Phục Niệm kia tiểu tử mặc dù đột phá xong, nhưng cái này lĩnh ngộ lại một chút cũng không kém à, tung là vi sư nghe, cũng có đại thu hoạch. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đúng, sư phụ nhưng biết Phục Niệm người này. Gia Cát Tông khẽ lắc đầu, nói, từng nghe qua mấy lỗ thai, cũng không hiểu rõ. Ta nhìn những người khác, cũng đều không khác mấy. Làm sao? Người đối kia Phục Niệm có hứng thú? Lâm Trường Sinh nói, đương nhiên. Hắn có thể đi vào cảnh giới trường sinh, nhất định là một nhân kiệt, nhưng trên giang hồ biết người này lại không nhiều. Người này thật đúng là điệu thấp có thể a. Gia Cát Tông nói, người nói không sai. Hôm nay vi sư tuy chỉ là quan sát từ đằng xa, nhưng cũng có thể cảm ứng đến, kia Phục Niệm tuổi không lớn lắm. Từ có quan hệ truyền thuyết của hắn đến xem, hắn cũng liền chừng 70, so những người khác ít hơn nhiều. Chờ chúng ta những lão gia hỏa này từng cái đi, liền lấy hắn Phục Niệm vi tôn. Tiểu tử, ngươi cần phải không chịu thua kém một chút, không thể để cho người ta giành mất danh tiếng. Lâm Trường Sinh nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại đã sáng tỏ trường sinh chi diệu, chỉ cần tu luyện, sớm tối đều sẽ đột phá. Hai người trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình ngồi ở một bên, tu luyện điều tức đi. Đến ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh sáng sớm liền lên núi, hắn đến sớm, không nghĩ những người khác cũng đều sớm đến, đến kim đỉnh lúc, sớm đã ngồi đầy người. Tìm một chỗ đất trống, Lâm Trường Sinh cũng ngồi quá khứ, lặng lặng chờ đợi. Đằng sau, thì vẫn như cũ có người thỉnh thoảng đi lên, ngồi xếp bằng trên đất. Ước chừng tại lúc 9 giờ, Phục Niệm cùng với ánh nắng hiện ở trên đài cao, giống như từ trời mà tướng, như tiên như thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 471, mới trường sinh giả, 2, một phen giảng đạo về sau, quần hùng đều vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời hạ núi Nga Mi. Một số người càng là cẩn thận mỗi bước đi à, càng có một ít trẻ tuổi tán tu, sinh ra bái nhập Nga Mi ý nghĩ. Điểm này, cũng là Nga Mi hy vọng. Thiên hạ đại phái, nhìn như đồng dạng, nhưng có hay không trường sinh cao thủ tọa chấn, khác biệt rất lớn. Người khác không biết, nhưng Lâm Trường Sinh lại là biết. Cảnh giới trường sinh cao thủ có lẽ không hề động môn phái khác ý tứ, nhưng ở mình võ đạo cùng chấp nhất bên trên, tuyệt đối kinh người. Có thể nói, bước vào cảnh giới trường sinh về sau, người tâm cảnh cùng quá khứ sẽ hoàn toàn khác biệt, phần lớn sẽ không xảy ra cái gì tranh bá thiên hạ ý nghĩ, không nhưng thế giới này sớm đã bị đập nát, Gia Cát Tông cũng sẽ không có người biết. Loại này biến hóa của tâm cảnh là có chút gọi người khó có thể lý giải được, nhưng sự thật chính là như vậy, vậy liền không có cách nào. Đi xuống núi Nga Mi, Gia Cát Tông nói, "Trường Sinh, vi sư ngày giờ không nhiều, bồi vi sư hảo hảo đi một chút đi." Lâm Trường Sinh yên lặng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là bồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn tùy ý đi tới. Hai người cũng không biết đường, mặc kệ phía trước là không phải đường, đều trực tiếp đặt tới, ngẫu nhiên đi đến cảnh sắc duyên dáng địa phương, liền dừng lại, lặng lặng xem một phen, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hai người tu vi cao tuyệt, cơ hồ sẽ không mệt mỏi, đói đánh một chút thì dừng, khát uống một ngụm sơ tuyển, gặp được ăn ngon, thỏa mãn một chút ăn uống chi dụng, gặp được thú vị sự tình, ngừng chân nhìn một chút, gặp được chuyện bất bình, nhúng tay quản một chút. Như vậy cùng nhau đi tới, hai người thời gian nhìn như qua đơn điệu, kỳ thực tự có thú vị, không chỉ có không kẻ nhạt, phản ẩn chứa hào diệu chí lý, gọi Lâm Trường Sinh có đại thu hoạch. Chuyên cần cổ luyện là võ học bên trong cực kỳ thường gặp sự tình, thậm chí ở một mức độ nào đó, chăm chỉ so thiên tư còn trọng yếu hơn. Đó có phải hay không thật là như vậy chứ? Tại hậu thiên cảnh giới, nói như vậy là không có vấn đề, nhưng đến tiên thiên, liền khác biệt. Thiên tư thứ này, nhìn không thấy sợ không được, nhưng hắn thật quá trọng yếu. tu luyện võ học, ngươi không thể không nghĩ, cũng không thể suy nghĩ nhiều, muốn đến ý tưởng bên trên, nghĩ đúng, nghĩ vừa vặn. Ở trong đó độ ai cũng không thể nói mình nắm giữ, nhưng người thông minh từ đầu đến cuối muốn so người ngu càng có ưu thế, nhất là tiến vào tiên thiên về sau. Trẻ sơ sinh tính trẻ con, đây đúng là một loại khó được tâm cảnh, nhưng đây không phải nói người kia đần độn, giống như láo ngân đồng. Luận võ học tố dưỡng, xa điêu bên trong ai dám nói mình ở trên hắn. Còn có Quách Tĩnh, tên ngu ngốc kia đại danh tử. Cẩn thận nói đến, gia hỏa này đần là đần, nhưng không phải học không được a, hắn có thể đi đến tình trạng kia, trừ mình chăm chỉ bên ngoài, cũng thiếu không được đối với võ học lĩnh ngộ, giống như hắn kia cương nhu tỉnh tể hàng long trưởng. Không phải liền là hắn từ cửu âm chân kinh lĩnh ngộ được đến sao? Nếu chỉ là luyện, không tỉnh, há có như vậy hàng long trưởng. Loại này lĩnh ngộ, nhìn như hư vô mà mịt, nhưng kỳ thực cũng tác dụng tại từ trên khuôn mặt. Trước kia, Lâm Trường Sinh còn không có bao nhiêu cảm ứng, nhưng theo hắn tu vi tiến bộ, hắn càng phát ra chú ý tới tự thân nội lực biến hóa. Nội lực cũng không phải là đơn nhất tồn tại, mà là cùng nhục thể, tinh thần cộng sinh. Có thể nói, hắn sẽ theo ngươi nhục thể, tinh thần biến hóa mà biến hóa. Ngươi cao hứng, nội lực sẽ xuống gọn, ngươi trầm mặc, nội lực cũng sẽ trở nên yên lặng. Loại tác dụng này, nhìn như không rõ ràng, nhưng kỳ thực lại là một loại luyện công cực phương pháp tốt. Đương nhiên, nghĩ muốn thường xuyên bảo trì như vậy tâm cảnh, cũng không phải một kiện chuyện dễ, không phải tất cả mọi người không dùng bế quan khổ tu, trực tiếp cảm ngộ nhân sinh, thiên địa chính là. Nhưng lần này, Lâm Trường Sinh liền tiến vào loại trạng thái này, cực kỳ kỳ diệu, gọi hắn muốn ngừng mà không được. Gia Cát Tông nhìn xem cùng lúc trước không việc gì Lâm Trường Sinh, nở nụ cười, hắn thở dài, tốt tư chất, tốt ngộ tính á thực tế quá tốt. Có lần này lĩnh ngộ, nghĩ đến công lực của hắn sẽ có một lần lớn tiến bộ. Hắn một bên quan chú lấy Lâm Trường Sinh, một bên tùy ý đi tới, mà Lâm Trường Sinh mình cũng hoàn toàn không có cảm giác, giống như trước đó, đi theo bên cạnh hắn, theo hắn xem bốn phía cảnh sắc, ăn uống sơn lâm thì dừng. Hắn lại là không biết, mình tinh thần đã triệt để phát tán ra, sinh động tại trong thiên địa, khiến cho cả người hắn đều dung nhập thiên địa. Vô tận nguyên khí lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hội tụ, giống như từng đầu dòng sông chảy vào biển cả. Mà ở trong cơ thể hắn, kia nhẹ nhàng vận hành nội lực, lại đột nhiên mãnh liệt, đột nhiên nhẹ nhàng, biến ảo chập chờn. Nhưng những này phát sinh ở hắn tự thân bên trên sự tình, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. Gia Cát Tông ngay từ đầu nhìn xem như vậy Lâm Trường Sinh, là bừng bừng hào hứng, lại mang theo một vẻ vui mừng, nhưng chậm rãi, hắn có chút đố kỵ. Bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Trường Sinh tư chất quá tốt. Tiến vào loại này không linh cảnh giới, không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không hiếm thấy. Phàm là tiên tiên cao thủ, cả đời này trong tu luyện, đều có tiến vào loại trạng thái này thời điểm. Nhưng, bình thường cũng chính là 3 năm ngày công phu, lâu một chút có 10 ngày, nửa tháng, có thể đạt 1 tháng chính là truyền thuyết. Cái này không chỉ là tâm tính, cảm ngộ vấn đề, còn có ngươi tự thân tu vi vấn đề. Mặc dù loại này không linh cảnh giới là tu luyện máy gia tốc, có thể gọi ngươi cấp tốc chuyển đổi hấp thụ thiên địa nguyên khí, không chỉ có sẽ không tiêu hao tự thân công lực, phản khiến cho công lực phi tốc gia tăng. Nhưng mà công lực là gia tăng, nhưng tinh thần tiêu hao lại là không thể địch, mà lại một cái người thân thể là có cực hạn, như vậy cực tốc tu luyện, sớm muộn cũng sẽ gọi ngươi không chịu nổi, tỉnh lại cũng chính là tất nhiên. Nhưng Lâm Trường Sinh đâu? Cái này đều có nửa tháng đi. Nhìn trong mắt của hắn thần thái sáng láng, hiển nhiên tinh thần còn chưa tới cuối cùng, lại không biết thân thể của hắn như thế nào, như còn có thể kiên trì, cũng quá mức đáng sợ. Gia Cát Tông nhịn không được cảm khái. Hắn là không biết, lấy Lâm Trường Sinh tinh thần, thân thể, đủ để tiến vào cảnh giới trường sinh, hắn chênh lệch chính là công lực a lần này cơ duyên, nói không chừng chính là hắn tiến vào cảnh giới trường sinh cơ hội. Lại qua 3 ngày, Lâm Trường Sinh không hiểu chấn động, cả người thanh tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, hắn khí chất vì đó đại biến, quanh thân kinh lực bành trướng, giống như quần quận giang hà, mãnh liệt lực đạo đúng là trong lúc nhất thời không nhận khống chế của hắn, hướng bốn phía tiêu tán ra. Cũng may hắn là tại giã ngoại, nếu là ở trong thành, tuyệt đối sẽ ủ thành không nhỏ tai họa. Ngươi nhìn bốn phía, rừng cây, bùn đất, thảm cỏ, núi đá, không khỏi bị hắn mãnh liệt lực đạo tung bay, làm một mảnh hỗn độn. Lâm Trường Sinh mình cũng là kinh hãi, bật thốt lên, cái này sao lại thế này? Ha ha. Bên hai, Gia Cát Tông tiếng cười truyền đến, hắn nghiêng đầu nhìn lại kêu lên, sư phụ, cái này. Trong tiếng nói, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy thể nội kinh lực mãnh liệt, trải rộng quanh thân, nó nồng hậu dày đặc trình độ vượt xa lúc trước, gọi hắn có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn nào giác cảm giác. Tiểu tử ngốc, còn không mau đả tọa cô động chân khí. Gia Cát Tông một tiếng nhắc nhở đem hắn bừng tỉnh, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, thở sâu, nhắm mắt đả tọa. Theo thể nội công lực vận chuyển, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình công lực dũng mãnh rất nhiều, kia chân khí khổng lồ cơ hồ có chút không bị khống chế ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch chảy xuôi, lộ ra một cỗ hung ác kình. Cái này gọi hắn càng thêm giật mình, hắn biết, đây là mình công lực bạo tăng quá nhiều tạo thành, là mình tinh thần có chút không cách nào khống chế thể nội công lực, mới có như vậy cảm giác. Nhưng, lập tức bạo tăng như vậy nhiều công lực, thực đang gọi hắn có chút khó có thể tin. Vận chuyển công lực, hắn nhịn không được hồi tưởng lại những ngày này đến cảm thụ, mặc dù lúc ấy hắn cái gì đều không có phát giác, nhưng tinh thần khẽ động, những ngày này đến hết thảy liền rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu hắn, loại kia giống như linh khí nơi hội tụ cảm giác, cực kỳ mỹ diệu, nhưng hưng phấn sau khi, cũng khó tránh khỏi gọi hắn một trận hoảng sợ. Như kia loại tình huống tiếp tục kéo dài, chỉ sợ hắn không chỉ có đột phá không được, ngược lại sẽ bị thể nội bạo tăng nội lực cho ăn mệt bụng. Nói đơn giản, chính là hắn chân khí trong cơ thể không đủ thuần. Phía trước cũng đã nói, thiên địa nguyên khí là hậu thiên, mà hắn chân khí trong cơ thể vì tiên thiên. Hậu thiên nhập tiên thiên, bị tiên thiên đồng hóa. Nhưng bất kỳ cái gì sự vật đều có một cái lượng, một cái chất vấn đề. Hậu thiên lượng nhiều, cũng có thể đem tiên thiên nuốt rơi, huống chi người cũng không phải dòng sông. Người dính đến không chỉ là chân khí, còn có tinh thần cùng nhục thể. Giống như hắn lúc này tình trạng, như chân khí lại tăng nhiều, hắn thụ thương chính là tất nhiên, bởi vì hắn không cách nào khống chế thể nội kia chân khí khổng lồ. Đến lúc đó, kinh mạch tổn hại là chuyện nhỏ, như đem nhục thể cũng no bạo, vậy liền hết thể đều đừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 472, mới trường sinh giả, 3, đứng người lên, Lâm Trường Sinh thở hắt ra, hơi hoạt động một chút thân thể, hơi xúc động nói, sư phụ, đệ tử lần này thế nhưng là tiến bộ nổi bật ta. Gia Cát Tông nói, ngươi tiểu tử này, vận khí thật sự là tốt gọi người đố kỵ. Thế nào? Hiện tại cảm giác như thế nào? Lâm Trường Sinh nói, thể nội công lực còn không có hoàn toàn thích ứng, nhưng không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu nói biến hóa, ta cảm giác chỗ mi tâm có mơ hồ nhảy lên cảm giác, giống như có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Gia Cát Tông cười nói, đây là nhóm lửa linh hồn chi hỏa điểm báo trước. Nghĩ đến, đợi ngươi đem một thân công lực luyện hóa về sau, biến hóa sẽ càng thêm rõ ràng. Đến lúc đó, ngươi tiếp tục tích lũy một phen, từ có thể đột phá. Lâm Trường Sinh hành lễ nói, đệ tử đa tạ sư phụ tài bồi. Như không có sư phụ chỉ điểm, đệ tử sợ không cách nào đi đến hôm nay. Gia Cát Tông nói, được rồi, ngươi là đệ tử ta lại đối ngươi có yêu cầu, chỉ điểm ngươi tất nhiên là hẳn là. Đi thôi, lần này tiểu tử ngươi là bồi ta ra, lại thành toàn ngươi, cũng là thiên ý. Những ngày tiếp theo, Gia Cát Tông lại lần nữa vì Lâm Trường Sinh giảng giải võ đạo đủ loại. Những vật này, hắn trước kia đều nói qua, nhưng lần này lại nghe, Lâm Trường Sinh lại có một loại không giống cảm thụ. Ôn cố mà chi tân. Muốn biết mới, vẹn vẹn là ôn cố là được sao? Không phải. Cái này còn cần ngươi tự thân lịch duyệt cùng biến hóa của tâm cảnh. Cái này liền theo chúng ta Trung Quốc chữ đồng dạng, từng chữ đều có không giống nhau giải thích, dùng tại địa phương khác nhau, ý tứ từ cũng khác biệt. Người nhìn đồ vật cũng giống như vậy. Người tâm tình không đồng thời, nhìn đồ vật cảm thụ cũng khác biệt. Giống như lúc này Lâm Trường Sinh, công lực của hắn tiến bộ, trong lòng cao hứng, tuy không quá nhiều cảm ngộ, nhưng lại nghe đã từng đồ vật, cũng sẽ có cảm thụ khác nhau. Những người khác đổi được hắn vị trí này, cũng sẽ như thế. Lại có một tháng tới, Gia Cát Tông đột nhiên đối Lâm Trường Sinh nói, Trường Sinh, vi sư muốn trở về. Lâm Trường Sinh ngạc nhiên, nói, sư phụ đây là ý gì? Gia Cát Tông cười nói, đoạn trước thời gian ngươi ở trong núi bế quan, dù cũng có tiến bộ, nhưng so với bây giờ, lại kém xa lắm. Võ đạo thứ này, nói trắng ra hay là dựa vào cảm ngộ. Bây giờ, ngươi đang ở tại thời khắc mấu chốt, bế quan không bằng đi một chút nhìn xem. Vi sư dạo qua một vòng, trong lòng đã không có tiếc nuối. Hy vọng duy nhất, chính là ngươi có thể mau chóng tiến vào cảnh giới Trường Sinh. Lâm Trường Sinh im lặng, chậm rãi đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Gia Cát Tông vô vô bờ vai của hắn, thân thể thoáng qua biến mất. Chỉ lưu dư âm, Đồ Nhi, hảo hảo cố gắng, vi sư đại nạn đem đến, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi vô hạn phong quang ngày đó. Sư phụ yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, thân thể một chiếc, hướng một phương hướng khác đi. Được không lâu, đạp lên đại đạo, hướng phía trước khoảng 10 dặm, thấy một bia đá, Thượng Tư Nhật Nguyệt hai chữ. Lâm Trường Sinh nói, không muốn, vậy mà đến Nhật Nguyệt cửa địa bàn. Cũng tốt, còn chưa từng thấy qua nơi đây phong tục, vừa bạn du lịch. Mới đi không lâu, hắn liền nhìn thấy nơi xa có một tòa cự đại thành trì đứng vững giữa thiên địa. Đó phải là trong truyền thuyết Ngày Thành. Nhật Nguyệt cửa có hai thành, một là Ngày Thành, một là Nguyệt Thành, phân lập ở giữa con đường hai đầu. Mà tại hai trong thành tâm, lại không quá mức thành lớn, ngược lại là cái này đến cái khác thị trấn, sơn trại một loại địa phương. Điểm này cũng là Nhật Nguyệt cửa hơi đặc biệt địa phương. Hắn là không biết Nhật Nguyệt cửa nghĩ như thế nào, nghĩ đến trong đó nhất định có thâm ý khác, nhưng đến cùng là cái gì, ngoại nhân cũng không biết. Thật sự là thật là lớn thành trì a. Đi tới gần, nhìn xem kia cao tới gần 30 trượng to lớn tường thành, Lâm Trường Sinh cảm khái không thôi. Thiên Hạ Tự Thành, Nhật Nguyệt Bỉ Tông. Cái này hai thành là thiên hạ lớn nhất thành trì, vô số người từng nghe tiếng đến đây, nhưng đã nhiều năm như vậy, trừ Nhật Nguyệt này hai ngoài thành, địa phương khác căn bản là không cách nào kiến tạo lên cái này thật lớn thành trì. Cái này cũng gọi cái này hai thành có một chút đặc thù ý nghĩa, không chỉ là tại Nhật Nguyệt cửa trong lòng người, những người khác cũng cảm thấy nơi đây khác biệt. Xuyên qua cửa thành, đập vào mặt náo nhiệt âm thanh, gọi Lâm Trường Sinh giật mình trong lòng, nhịn không được phủ lên một vòng ý cười. Hắn nhìn xem rộng lớn đường đi, hướng người tới bảy, đột nhiên có một loại trở lại hiện đại cảm giác. Nhắc tới cũng kỳ, ngày hôm đó trong thành kiến trúc lại là cực kỳ hiện đại hóa, duy nhất khác biệt đại khái là vật liệu cùng nhan sắc, nhưng cái khác, như kiến trúc, quy hoạch chờ một chút, nhưng lại chỗ tương thông. Bất quá như vậy cũng tốt lý giải, nhất định như vậy lớn thành trì, không hảo hảo quy hoạch há không lộn xộn. Nhìn xem hai bên 5-6 tầng cao kiến trúc, Lâm Trường Sinh trong tươi cười mang theo một tia dư vị. Nói thật, hắn tại hiện đại nhìn thấy phần lớn là cao lầu, 4-5 tầng, 5-6 tầng không phải là không có, nhưng thiếu lại cũ nát, mới lâu phần lớn là cao tầng. Như nơi này như vậy nhà lầu, cực kỳ hiếm thấy. Nơi đây kiến trúc không thể nói tin, nhưng cũng không tính là cũ, nhưng từ trong đó đặc chất đến xem, thời gian nghĩ là cũng không ngắn, có một phen đặc biệt bởi bị. Quá trắng lâu. Nhìn xem một bên bỏng chữ vàng chưa bài, Lâm Trường Sinh sửng sốt một chút, cười nói, nghĩ không ra thế giới này còn có cái tên này. Hắn đến hào hứng, dạo chơi đi bảo. Trong lầu người không nhiều, lầu một lộ vẻ có chút vắng vẻ, khi lên lầu 2, người liền nhiều hơn, chỉ có một ít không tốt vị trí còn trống không cái bàn. Lâm Trường Sinh lại đi đến lầu 3, người ở đây càng nhiều, cơ hồ ngồi đầy người. Hắn đến cũng kéo, vừa lên đến liền thấy một bàn người đứng dậy rời đi. Tiểu nhị chính thu dọn đồ đạc, nhìn thấy hắn lập tức nói, khách quan, ngài trước hết mời ngồi, ta lập tức thu thập sạch sẽ. Người này cũng lưu loát, phi tốc đem đồ trên bàn thu thập sạch sẽ, khăn lau bay sượt, mặt bàn bóng lưỡng. tiểu nhị đem menu đưa cho Lâm Trường Sinh nói, khách quan, không biết ngài nghĩ ăn chút gì. Tiệm chúng ta bên trong nổi danh nhất chính là quá trắng ba loại, ngài có muốn thử một chút hay không? Lâm Trường Sinh liếc nhìn menu, nói, tốt. Trừ đồ ăn bên ngoài, lên cho ta một bình các ngươi nơi này quá trắng rượu. Tiểu nhị khuôn mặt vui vẻ nói, được. Ngài chờ một lát. Ăn uống ở giữa, khách nhân tới tới đi đi, đợi Lâm Trường Sinh ăn được. Trong thính đường khách nhân sớm đã đổi một gốc dạng, mà lúc này cũng chính vào giữa trưa, chính là nhiều người thời điểm. Hắn quét hai mắt, đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng dương mắt ở giữa liền nhìn thấy một đen một trắng hai người từ dưới đi lên. Hắn mắt sáng lên, điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống lại, đưa tay đưa tới tiểu nhị, muốn một chút trái cây điểm tâm, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại hưu ý vô ý liếc nhìn kia đen trắng bóng người. Hai người kia là Nhật Nguyệt cửa đệ tử, hay là Hạch Tâm đệ tử? Nhật Nguyệt cửa phục sức có tứ sắc, đỏ lam đen trắng. Bình thường đệ tử chỉ là đỏ lam nhị sắc, duy có chiếm được tán thành mới có thể lấy đen trắng phục sức. Kia đi lên hai người thân mang đen trắng phục sức, thậm chí trắng bên trong có đen, đen bên trong có trắng, cái này liền không đơn thuần là Hạch Tâm đệ tử, mà là Hạch Tâm nhất đệ tử, là Nhật Nguyệt trong môn tinh anh. Nơi này không chỉ là Lâm Trường Sinh, những người khác cũng đều lặng lẽ nhìn xem hai người kia. Nhật Nguyệt cửa đệ tử ở đây không có gặp, nhưng loại này tinh anh nhất Hạch Tâm đệ tử lại cực kỳ hiếm thấy. Đánh giá hai người, Lâm Trường Sinh em thầm tán thưởng, nam tuấn, nữ sáng, thật là một đôi bích nhân, mà lại Nhật Nguyệt cửa đệ tử khí chất rất tốt, khó được toàn thân áo đen có chút xuyết màu trắng, bằng thêm hai phần thần bí. Nữ một thân váy trắng, có từng điểm vân đen, tươi mát bên trong tự mang một cỗ lỗi lạc. Như vậy hai người đứng chung một chỗ, thật sự là tuyệt phối. Náo nhiệt trong đại sảnh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, những khách nhân đều không có thanh âm. Hai người kia như cũng không ngoài ý muốn, điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại không còn trước bàn, phối hợp ăn uống. Nhìn hai người có chút rung động bờ môi, bọn hắn hiển nhiên tại lấy truyền âm nói chuyện. Xem bọn hắn bộ dáng, đều 24-25 tuổi trở dưới, thật niên kỷ. Cho ăn bệ bụng cũng liền hơn 30. Như vậy trẻ tuổi tiên thiên cao thủ, không hổ là Nhật Nguyệt cửa đệ tử. Lâm Trường Sinh trong đầu lại nghĩ tới Luyện Đu, núi Nga Mi một nhóm, hắn cũng nhìn thấy Luyện Đu nữ tử kia cũng tiến vào tiên thiên. Hắn đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Luyện Đu tiến không được tiên thiên mới có thể gọi người bất ngờ. Chỉ là, hắn ít nhiều có chút cảm khái. Không nhìn thấy những cái kia quá khứ người quen hắn vẫn không cảm giác được phải, nguyên lai niên kỷ của hắn cũng không nhẹ. Hoặc là nói, bọn hắn đời này người, cũng đều trưởng thành. Thời gian thứ này, thật đúng là kỳ diệu, bình thường bất chi bất giác, vừa quay đầu lại mới phát giác, nguyên lai đã trôi qua rất lâu. Liên tại hắn cảm khái ở giữa, nữ tử kia đột nhiên đứng lên, thất thanh nói, không có khả năng. Không hiểu, gọi trong đại sảnh càng thêm yên tĩnh vô âm, liền hô hấp tựa hồ cũng không có, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên thân hai người. Nam tử kéo một cái nữ tử, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nữ tử như cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua, kia khí tức kỳ lạ gọi tất cả mọi người trong lòng run lên, đều chuyển di ánh mắt. Lâm Trường Sinh liếc qua hai người, có chút hăng hái nói, cũng không biết nam tử kia nói cái gì, gọi nữ tử có lớn như vậy phản ứng. Nhật Nguyệt cửa đệ tử tinh anh, tiên tiên cao thủ, như vậy thất thố, cũng không phổ biến. Một cái tiên tiên cao thủ rất ít có thất thố sau lưng, càng không nói đến một đại môn phái tiên tiên cao thủ. Cho nên, nữ tử thất thố để người xung quanh đều vô cùng hiếu kỳ. Hai người kia tử cũng biết những này, cho nên lập tức đứng dậy rời đi quá trắng lâu, đi ra ngoài ra. Bọn hắn vừa đi, người trong đại sảnh lập tức nghị luận lên. Lâm Trường Sinh nhìn xem nơi thang lầu, nói, có ý tứ. Đứng dậy, ném khối tiếp theo thỏi bạc, hắn cũng đi theo đi xuống lầu. Tại trước mặt hắn, cũng có hai người một trước một sau đi theo ra ngoài. Có lẽ, bọn hắn là ăn xong, vừa vặn đi, nhưng tiên tiên cao thủ, sao không giống như là trùng hợp. Ba nhóm người, một trước, một trung, một về sau, cách hơn 100 mét, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Phía trước Nhật Nguyệt cửa hai đệ tử, xem ra là thật không có việc gì, tựa như dạo phố tình lữ đồng dạng, không nhanh không chậm. Đằng sau, hai người kia cùng Lâm Trường Sinh đều không nóng nảy, chậm rãi suýt tại phía sau bọn họ. Chỉ là cùng một ngày, hai người cũng không có gì chỗ đặc thủ, vào đêm về sau, liền nhập một âm dương trong môn. Ba người biết, cái này là Nhật Nguyệt cửa trụ sở, bọn hắn nhưng chậm lá gan đi theo vào. Đứng ở đằng xa, Lâm Trường Sinh nhìn xem kia hắc bạch phân minh kiến trúc, trong mắt thần quang lấp lóe. Tốt khí tức kinh người, chẳng lẽ là thành cô? Không, không, nàng là cảnh giới Trường Sinh cao thủ, khí tức không sẽ như thế tiết ra ngoài. Nghĩ đến, trong lòng hắn khẽ động, nghĩ đến tình huống của mình, Nhật Nguyệt trong môn truyền ra khí tức, lại là cùng hắn lúc ấy cực kỳ tương tự. Hẳn là, Nhật Nguyệt này trong môn cũng có người như mình, công lực bạo tăng, nhất thời không cách nào khống chế. Quá khéo một điểm đi. Sao? Chính là trùng hợp như vậy a? Nhìn xem phía trước hai người chậm rãi rút đi, Lâm Trường Sinh lại ánh mắt trầm xuống, lặng yên không một tiếng động dựa vào đi lên. Cách càng gần, kia cố cảm thụ lại càng tăng rõ ràng, hắn cũng càng phát ra xác định, lúc này kiến trúc này bên trong xác thực có một người như mình, công lực bạo tăng. Hắn là thế nào tình huống, Lâm Trường Sinh là không cách nào xác định. Nhưng có một chút hắn biết, lúc này là tiến vào bên trong lớn thời cơ tốt. Thân thể trầm xuống, Lâm Trường Sinh quanh thân vân khí phiêu đãng, bạch bạch mây mù dần dần ảm đạm, cho đến hóa nhập trong không khí, mà biến mất theo, còn có Lâm Trường Sinh mình thân ảnh. Ẩn thân thuật, đương nhiên, chỉ là một loại hơi nước vận dụng, lợi dụng khúc xạ ánh sáng, gọi người xem ra tựa như biến mất tại trong không khí, kỳ thực người là ở chỗ này, chỉ là mắt thường khó gặp. Dựa vào một chiêu này, Lâm Trường Sinh sải bước đi đến ngoài cửa, ngước mắt nhìn một phía. Nơi đây kiến trúc cực cao, trừ phía dưới cái này hắc bạch phân minh thái cực môn bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác cửa vào. Trừ phi lợi dụng kinh công, vượt qua phía trước cái này 6 tầng cao thủ, từ mặt khác xuống dưới. chẳng lẽ muốn chờ lấy? Hắn âm thầm nghĩ, liền suy nghĩ muốn lợi dụng khinh công nhún người nhảy lên lúc, bên hai nghe tới tiếng bước chân, lại là từ bên ngoài truyền đến. Hắn xoay người, khi thấy mấy cái Nhật Nguyệt cửa đệ tử hướng nơi này đi tới, có chút vui lên, hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó, không chỉ có người không tại trong mắt, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn nội liễm, gọi người cảm giác chi không đến. Đi theo mấy người sau lưng, hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào Nhật Nguyệt trong lâu. Đứng tại đại môn một bên, hắn lặng lặng nhìn những cái kia dọc theo hành lang đi vào người, mình thì bình tĩnh lại tâm thần, yên lặng cảm ứng đến bốn phía. Thật nhiều người. Hắn nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói, xem ra người nơi này là đối người kia tiến bộ có chuẩn bị, cố ý tụ tập đến. Dạng này cũng tốt, vừa lúc đang bốn phía nhìn xem, Nhật Nguyệt này cửa đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Hắn cẩn thận di chuyển bước chân, trong mắt dù không nhìn thấy bóng người, nhưng những cái kia tụ tập cùng một chỗ khí tức, đừng nói hắn, liền là bình thường tiên tiên cao thủ đến, đều cảm ứng đến. Có những đám người kia căn cứ, Lâm Trường Sinh tại hoàn toàn không có khí tức địa phương nhanh chóng đi lại, trong đầu tự phát ghi chép nơi này hết thảy. Rất nhanh, một cái đại khái hình dáng ngay tại trong đầu hắn hiện ra, những cái kia chỗ không đủ cũng tại hắn quan sát từ đằng xa hạ, chậm rãi bổ sung. Không lớn công phu, Nhật Nguyệt lâu toàn cảnh liền bị hắn nhìn một cái không sót gì. Đây là Thái Cực Đồ sao? Đứng ở trên lầu, nhìn xem đối diện cao lầu, hắn âm thầm suy nghĩ. Nơi này hai tòa lâu, một trước một sau, chỉ nhìn lâu, chính là hai tòa đối kiến trúc, nhưng mở rộng đến cả cái khu vực thì thành một bức Thái Cực Đồ. Điểm này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn hai tòa lâu hắc bạch chi sắc là được. Thái Cực Đồ. Hắn có chút buồn cười, nhà danh nói, hẳn là Nhật Nguyệt này cửa toàn bộ địa vực cũng là Thái Cực Đồ hình dạng, không phải làm gì chỉ có hai tòa thành trì. Lắc đầu, hắn lựa chọn một cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Nhật Nguyệt này lâu lúc đó không có gì tốt dò xét, chỉ là gọi hắn hiếu kỳ, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, là cái kia công lực bạo tăng người. Từ người kia triển lộ công lực nhìn, hiển nhiên là không kém hắn. Núi Nga Mi nơi đó mới xuất hiện một cái trường sinh giả, Nhật Nguyệt này cửa cũng muốn xuất hiện một cái sao? Lại thêm chính hắn, đây chính là ba người. Kia địa phương khác sao? Có thể hay không, đây cũng là một phen tuyệt kiếm về sau đại thế đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 473, Kim Trang đoạt mệnh dưới bầu trời đêm, Lâm Trường Sinh nhìn xem kia hòa vào trong bóng tối lầu cát, ánh mắt có chút lấp lóe. Trong lầu cát, bốn phía khí tức đã liêm trở về, Nhật Nguyệt cửa chúng đệ tử cũng đều tán đi, nhưng một mực quan chú Lâm Trường Sinh lại phát hiện, còn có hai người không hề rời đi, ban ngày quá trắng lâu bên trong nam nữ hai người. Có lẽ là ấn tượng đầu tiên cũng không tệ nguyên nhân, Lâm Trường Sinh đối hai người này tương đối quan chú. Hắn cảm thấy, hai người không có rời đi khả năng cũng là bởi vì nữ tử kia tại trong tiểu lâu thất thố. Đến cùng là chuyện gì đâu? Nhìn xem so đêm tối còn có đen lầu cát, Lâm Trường Sinh suy nghĩ một chút, thân thể lóe lên, yên tĩnh đi tới phụ cận. Hắn càng phát ra áp chế khí tức của mình, đem mình hoàn toàn tan vào hư không bên trong, để tránh bị người ở bên trong phát hiện. Lặng yên không một tiếng động đi đến cầu thang, hắn từng bước một đi lên, nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, lấy cơ sở nhất giác quan tìm kiếm lấy nơi này bí mật. Rất nhanh, hắn lên tới lầu 6, nơi này tương đối trống trải, không có gì gian phòng, ở giữa là một cái rộng lớn phòng, bên trong bày biện đen trắng thái cực bệ đá, ngồi lấy một người, đưa lưng về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không dám đưa ánh mắt rơi ở trên người hắn, cấp tốc chuyển di ánh mắt, nhưng thoáng nhìn phía dưới, lại nhìn thấy bệ đá bên cạnh có một đen một trắng hai cái hòn đá nhỏ đài, phía trên các ngồi một người, mà kia trong tay nam tử thì cầm một trường kim sắc trắng sách, hết sức chăm chú nhìn xem. Trường Sinh Kim Trang. Hắn tâm thần chấn động, khiếp sợ không thôi, khí tức khó tránh khỏi tiết lộ, vì người kia chỗ trà. Ai? Một tiếng hét to, đen trắng trên bệ đá người thông suốt quay người, ánh mắt như điện, đâm về Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh phản ứng cũng là cực nhanh, khí tức tiết ra ngoài sát na liền lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi, lúc này hai tay huy sái, liên miên kiếm khí gào thét mà ra, phô thiên cái địa. Người kia quay người lúc, dù nhìn thấy Lâm Trường Sinh, nhưng đối mặt lại là kia đầy trời kiếm khí. Cẩn thận. Hắn nhắc nhở một tiếng, hai tay quét qua, liên miên lực lượng lập tức hình thành một cái vòng tròn, chậm rãi quyết tán ra đến, đem ba cái bệ đá một mực hộ lại với nhau. Thế nhưng là, kiếm khí bên trong, Lâm Trường Sinh thân như thanh phòng, chớp mắt xuất hiện tại nam tử trước người, ầm vang xuất thủ. Bụp một tiếng, hắn một trường đánh tan vòng bảo hộ, cùng nam tử song trường tấn công. Nam tử thân thể run lên, hắn vốn là tâm thần chìm ở Trường Sinh Kim Trang bên trong, lúc này đột nhiên bị tấn công, dù ngăn cản một chút, lại không cách nào dùng tới toàn lực, cho nên bị Lâm Trường Sinh một trường gây thương tích. Thật can đảm. Người kia giận quát một tiếng, thân thể đằng không mà lên, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Trường Sinh phía sau, một quyền đảo hướng hậu tâm hắn. Cảm thụ được đằng sau nghiêm nghị sát ý, Lâm Trường Sinh ánh mắt chừng một cái, trên mặt hiện lên vẻ hung ác, bàn tay trái nô ra, chân phải sau đạp, tay phải nằm ngang ở phần bụng, lòng bàn tay hấp lực bạo khởi, liên tiếp hành động hạ. Hắn nháy mắt đem trong tay nam tử Trường Sinh Kim Trang đoạt đến ở trong tay, chân phải cũng cùng người sau lưng bàn tay trái tương đối, hậu tâm tức thì bị một quyền kình trực kích mà bên trong, người đụng ném bay ra ngoài. Người giữa không trung, Lâm Trường Sinh miệng mũi liền chảy ra máu tươi, hắn âm thầm cắn răng. Tay phải thuận thế hướng xuống để ép, hấp lực hóa thành sức đẩy, lập tức kéo lê hắn đi lên bờ gậy, người chống rông lướt ngang xung ra. Nơi nào đi? Người kia giận dữ, thân như đại bàng, đang không mà lên, theo sát phía sau, cùng Lâm Trường Sinh một trước một sau, từ trên lầu phi tốc rất xuống. Giữa không trung, Lâm Trường Sinh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt xích hồng, trong miệng đúng là huyết sắc. Hắn âm thầm cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, trong tay kim quang lưu chuyển, tam nhập thể nội Trường Sinh Kim Trang xuất hiện trong tay, nháy mắt đem hắn được đến Trường Sinh Kim Trang thôn vệ. Mà lúc đó, hắn cũng đện xuống đất, hoàn toàn không có phòng hộ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lăn khỏi chỗ, tay vỗ, người rời ra hơn 10 mét khoảng cách, tránh thoát kia cư cao lâm hạ một kích. Người nào? Dừng lại. Vây quanh hắn. Người kia làm ra động tĩnh sớm đã kinh động nơi này Nhật Nguyệt cửa đệ tử, bọn hắn nhao nhao xông tới, nhưng Lâm Trường Sinh cũng không để ý có chút trì hoãn, người trên mặt đất, lợi dụng nhập gián, phi tốc trở ra. Mà tại phía sau hắn, người kia cũng là theo đuổi không bỏ, Trường Sinh kim trang, tuyệt đối không thể ném. Cút ngay cho ta. Một tiếng gầm hét, Lâm Trường Sinh chân khí bộc phát, nháy mắt đem cản ở phía trước mấy cái Nhật Nguyệt cửa nội tình bắn ra ngoài. Thiên Tiên phía dưới người thối lui. Người phía sau đi theo quát to một tiếng, bốn phía phần lớn người lập tức từng cái lui ra, nhưng cũng có một ít người hướng Lâm Trường Sinh nào tới. Hắn âm thầm cắn răng, thân thể lập tức ngừng lại bất động, song trưởng hợp lại, cắm vào hư không, một chảo một cầm phía dưới, lực đạo bộc phát xoay tròn, kia công hướng hắn hai nhân mã bên trên bị hắn nhất chuyển, cùng hắn thác thân mà qua, cũng ngăn trở sau lưng truy người tới. Chỉ là loại này ngăn cản, căn bản vô dụng, người kia tu vi cực cao, phản ứng từ cũng là cực nhanh, thân thể nhảy lên, liền từ cao không mà qua, giữa không trung đánh về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua phía trước, thông suốt quay người, đưa tay cũng là một trường. Hai người kình lực tương giao hạ, Lâm Trường Sinh đánh ra lực đạo lập tức không còn, người bay ngược mà ra, mà người kiếp nhưng cũng vì hắn kình lực một ngăn, thân thể giữa không trung dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, hắn song trưởng đấu hư, người chống rông cất cao hai phần, dưới chân lực đạo bộc phát, lần nữa lao đến. Nhưng đối với cái này, Lâm Trường Sinh sớm có đón trước, hắn bay thẳng đến bên tường, đụng tới. Loạn thạch bay múa, tại chân khí của hắn điều khiển hạ, hóa thành sắc bén lợi khí, phô thiên cái địa về sau bắn ra. Đằng sau người kia thấy chi không tránh không né, trong miệng giận quát một tiếng, quanh thân kình lực sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem loạn thạch đánh vỡ nát. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, bụi đất tung bay, từ che lấp ánh mắt, Lâm Trường Sinh muốn chính là cái này chợt lóe lên cơ hội. Người kia xông qua tường động, mắt thấy người trước mặt ảnh tung bay mà qua, không chút nghĩ ngợi, dưới chân vừa dùng lực, liền nhào tới. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tại tường động một bên, cũng có một cái bóng đen. Hắn tại người kia bay lên lúc, người liền về sau lặng lẽ thối lui, từ bên cạnh nhất chuyển, lại chui sẽ trong lầu cát. Mà ở phía trước, người kia bổ một cái phía dưới, đột nhiên một quyền đánh ra, thẳng đánh vào bóng đen phía trên, nhưng phủ một tiếng, bóng đen kia đúng là khô quắt xuống, hóa thành mảnh vỡ, tứ tán ra. Người kia lớn kêu không tốt, dưới chân nhất chuyển, người lại bay lên mà quay về, nhưng ánh mắt chúng quanh hạ, nơi nào còn có Lâm Trường Sinh cái bóng. Hỗn đản. Hắn nổi giận, kinh lực không bị khống chế bộc phát ra, nhấc lên cuồng phong đại quyển, trong lúc nhất thời viện này bên trong cắt bay đá chạy, rung động không ngừng, giống như lên địa chấn đồng dạng. Lập tức cho ta phong bế Nhật Nguyệt lâu, hắn nhất định còn ở nơi này. Không sai. Lâm Trường Sinh vẫn như cũ trốn ở Nhật Nguyệt trong lầu, hắn vốn là bị thương, nơi này lại tương đối phong bế, không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi. Nay thế, hắn đang nuốt ở một trong phòng, âm thầm lo lắng. Lấy hắn lúc này trạng thái, như vận chuyển công lực chữa thương, sợ là sẽ phải bị người kia phát hiện. Cũng không chữa thương, cùng bọn hắn chơi bịt mắt trốn tìm cũng không phải chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ có hai con đường. Một đầu là ông trời phù hộ, gọi Trường Sinh Kim Trang lần nữa mở ra xuyên qua, trực tiếp xuyên đi. Một đầu, chính là lao ra. Tâm niệm nhất định, hắn không do dự nữa, phản bên trên tầng cao nhất. Nam tại mái nhà mảnh ngói phía trên, Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, lặng im bất động. Phía dưới, Nhật Nguyệt lâu ánh đèn toàn sáng, đem bốn phía chiếu tươi sáng, trừ lâu này đỉnh phía trên, không một chỗ hắc ám chi địa. Trong hai nghe phía dưới động tĩnh, hắn biết những cái kia nhân mã bên trên cũng nhanh đến. Lần nữa thoát cái tiếp theo quần áo, hắn chơi đùa hai lần, xếp trong tay, hít một hơi thật sâu, mắt sáng lên ở giữa. Người khác đột nhiên nhảy lên lên, bay cao giữa không trung phía trên. Tại hắn hành động một sát na, phía dưới người kia liền đột nhiên ngẩng đầu, quát, nơi nào đi? Không chút nghĩ ngợi, hắn phi thân lên, chân đạp tại lâu trên tường, nhưng một cái chớp mắt, hắn liền mượn lực phản xạ, theo Lâm Trường Sinh phương hướng đuổi theo. Một cái ở phía trên, một cái ở phía dưới, tốc độ mau lẹ vô cùng, chớp mắt liền đã xuất Nhật Nguyệt lâu. Hướng trên đường phố rơi đi. Trên không trung, Lâm Trường Sinh tiếp lấy quần áo ngăn cản lại rơi chi thế, nhưng hắn biết, chỉ là như thế cũng không được, hắn rơi xuống thời điểm, người kia cũng tất nhiên sẽ đuổi kịp mình, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ cần ra khỏi nơi này, mình cơ hội chạy trốn chính là tăng nhiều. Mắt thấy đem muốn rơi trên mặt đất, Lâm Trường Sinh trong tay quần áo một quyển, hóa thành trường tiên, quét ngang mà ra. Đằng sau, đuổi sát theo người không tránh không né, giận quát một tiếng, đưa tay liền bắt. Lâm Trường Sinh cười lạnh, cổ tay rung lên, trường tiên như rắn độc, vốn lượn đâm tới. Đúng một tiếng, người kia trực tiếp bắt được bên kia, dùng sức quần áo tận nước, nhưng vỡ vụn quần áo lại tức thời hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng quanh người hắn. Không tốt. Nói thầm một tiếng, người kia vừa muốn tránh né, ánh mắt chỗ Lâm Trường Sinh lại rơi mà đi, hắn kinh sợ phía dưới càng không né tránh, vọt mạnh mà lên. Phúc. Ngay cả bọt âm thanh âm vang lên, máu tươi vẩy ra, nhu nhược kia tấm vải trực tiếp đâm xuyên da thịt của hắn. Bất quá, tu vi của người này cao tuyệt, nho nhỏ tấm vải tuy là có Lâm Trường Sinh nội lực gia trì, đối thương tổn của hắn cũng có hạn. Đêm tối hạ, hai người tốc độ đều báo tố đến cực hạn, giống như hai đạo màu đen cái bóng, trên đường phố vạch ra thật dài vết tích. Mà tại Nhật Nguyệt trong lầu, đại đội đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, khiến cho một mảnh đen như mực ngày thành lập tức có sáng ngời, cũng cấp tốc quyết tán ra đến, nhóm lửa toàn thành. Nay thế, vọt tới chỗ cửa thành Lâm Trường Sinh cao phi nhi lên, không nhìn thẳng cản ở trước cửa thành đại đội Nhật Nguyệt cửa đệ tử, hai chân điểm ở trên tường thành, muốn nhảy lên thành lâu. Nhưng mảng lớn bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên cổng thành, bọn hắn người người cầm cung cái tên, một điểm hàn mang gọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Bắn tên, hét lớn một tiếng, lít nha lít nhít mũi tên bay vụt mà xuống, giống như một tấm màu đen lưới lớn, chụp vào Lâm Trường Sinh. Trước có bay mũi tên, phía sau có truy binh, làm sao bây giờ? Lâm Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn quanh người kình lực chấn động, người đột nhiên đứng ở trên vách tường, hét to lên tiếng. Dưới chân lực đạo đầu nhập vách tường, khiến cho cao lớn vách tường lập tức rạn nứt, đá vụn trong tay hắn bay múa, về sau phun ra. Mà chính hắn thì thân thể co rụt lại, người dán ở trên vách tường, như thạch sùng tiếp tường du đậu, cùng mũi tên giao thoa mà qua. Không tốt. Người phía sau nói thầm một tiếng, muốn tránh né lại không kịp, đành phải dưới chân một điểm, phi tốc lướt về đằng sau mà ra. Mà Lâm Trường Sinh lại tiếp tục đi lên, nhảy lên tường thành, ngăn lại hắn. Trên tường người thất kinh, mấy đạo nhân ảnh bay nhào mà lên, người giữa không trung, kinh lực liền đã đánh qua. Đối với những người này, Lâm Trường Sinh không có khả năng một chút liền giải quyết, hắn cũng không có kéo dài tâm tư, lực đạo nhất chuyển phía dưới, người mượn lực mà ra, trực tiếp nhảy vọt giữa không trung, nhảy xuống thành lâu. Mở cửa nhanh. Dưới cổng thành, kia người quát lớn, chỉ đợi cửa thành mở một cái khe hở, hắn liền bay nhào ra ngoài, quay đầu chung quanh, ánh mắt đâm thẳng giữa không trung Lâm Trường Sinh. Ta nhìn ngươi chạy đi nơi đâu? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn tung nhảy dựng lên, song trưởng kinh thiên, lực đạo thấu thể, tóc đen bay múa, mơ hồ ánh sáng màu đỏ thắm từ sau lưng của hắn lấp lóe, châm chút lửa quang trong đêm tối chợt hiện. Hỏa phân tứ hải, lửa nóng hừng hực bạo khởi, lập tức phủ kín hư không, ngăn trở Lâm Trường Sinh đường đi, gọi trong lòng hắn hoảng hốt. Đây là thần thông. Ánh mắt của hắn chuyển động hạ, chỉ cảm thấy bốn phía hỏa diễm như có sinh mệnh, từ đôi đến đầu, hạ lên sau đó, dần dần hình thành một cái vòng tròn, đem hắn bao ở trong đó. Mà ngọn lửa kia nhiệt độ, cũng gọi hắn cảm thấy kinh hãi. Phía dưới, tứ phía hỏa diễm, chỉ có phía dưới là kia người thân ảnh, cùng lấp lóe hồng quang. Này sẽ là sơ hở sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe, mi tâm kim tuyến du tẩu, điểm điểm kim quang chiếu rọi mà ra. Đi. Song trưởng dùng sức hạ xuống Lâm Trường Sinh lần nữa hoành bật lên, lao thẳng tới nhập tường lửa bên trong. Đúng. Hạ không, nhìn thấy Lâm Trường Sinh động tác, hai tay của hắn nhất chuyển, hét to xuất thủ. Thường hực tường lửa lập tức giảm bớt, tất cả đều hội tụ đến Lâm Trường Sinh xông vào tường lửa bên trong. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm phóng lên tận trời, hoành vào hư không, kia khiêu động hỏa diễm, gần như màu đỏ, nóng rực nhiệt độ đem bốn phía không khí hoàn toàn bốc hơi, hình thành từng mảnh hơi nước, ngưng tụ bốn phía, hình thành một bức đặc biệt trong mây lửa cảnh. Trong ngọn lửa, Lâm Trường Sinh cái trán kim quang đại phóng, người rơi thẳng xuống, hình lực hóa thành cự kiếm, xuyên thẳng phía dưới. A! Giao thoa hét to âm thanh vang vọng đất trời, ánh lửa cùng kiếm quang tranh nhau phát sáng, khi hỏa diễm bên trong Lâm Trường Sinh rơi xuống mặt đất, kiếm khí bộc phát, giống như phong bạo, khỏa lên hỏa diễm, hình thành một cái hỏa diễm vòi rồng, điên cuồng tứ ngược lái đi. Ầm ầm! Liên tục tiếng nổ chấn động đại địa, liệt liệt hỏa diễm đem bốn phía có thể thiêu đốt đồ vật đều nhóm lửa, lực lượng cùng bạo càng là nhấc lên vô tận bụi mù, bay thẳng tường thành mà đi. Trên cổng thành, vô số người nhao nhao lớn kêu không tốt, từng cái nhảy vọt mà hạ. Bọn hắn người còn giữa không trung, kia phá hủy hết thể lực lượng liền va chạm ở trên tường thành. Oeng! Tường thành lắc lư, liên đối lấy toàn bộ ngày thành tựa hồ cũng đông lúc đích, nhưng nhìn thấy kia kiên cố vẫn như cũ tường thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, khi phong bạo lắng lại, những người kia đi ra thành đến, không khỏi kinh hãi. Ngươi nhìn phía ngoài tường thành, một mảnh cháy đen, càng là bàn đầy vết rạn, tựa hồ dùng sức đẩy liền sẽ sụp đổ. Người đâu? Sư thúc người đâu? Không biết ai kêu một tiếng, đem người chung quanh đều bừng tỉnh, bọn hắn mượn bốn phía ánh lửa, nhao nhao xoay nhìn, rốt cục tại dưới tường thành phát hiện đồng dạng một mảnh cháy đen sư thúc. Thế nhưng là, người đều bay lại, một người cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy khí tức của hắn, sợ hắn chết rồi. Không có mạch đập. Hắn lời ra khỏi miệng, người chính là run lên, người xung quanh đều sắc mặt tái đi. Nhưng khi tay hắn đặt ở sư thúc được lúc, kia người vui mừng nói, vẫn còn ấm độ, vẫn còn ấm độ. Nhanh, cứu người, cứu người. Bốn phía người nghe xong, lập tức từ kinh chuyển hỉ, mấy cái tiên tiên cao thủ lập tức ngồi xếp bằng xuống, vì hắn quán thâu nội lực. Lúc này, lại có người đột nhiên nói, tên kia đâu? Kia tặc nhân đâu? Người bên ngoài nghe tiếng lập tức tán ra, con mắt bốn phía tìm kiếm, nhưng bốn phía nơi nào còn có Lâm Trường Sinh bóng người. Hẳn là, bị đốt thành tro bụi rồi. Có người nhỏ giọng thầm nói, hóa thành tro tàn. Làm sao có thể? Chưa xong còn tiếp. Chương 474, Thảo Miếu thôn Thanh Vân Sơn mạch nguy nga cao ngất, hùng cứ trung nguyên, núi âm chỗ có sông lớn Hồng Xuyên, Sơn Dương chính là trọng trấn Hà Dương thành, ách thiên hạ yết hầu, vị trí địa lý thời gian trọng yếu. Hà Dương thành bốn phương thông suốt, bốn phía trực đạo hướng thông tứ phương, tam phương mấy không nhìn thấy đầu, vì có thông hướng Thanh Vân Sơn một phương, kéo dài mà đi, lại im bặt mà dừng. Tại kia đại đạo cuối cùng cách đó không xa, đang có một thôn sống nhỏ, này chính là Thảo Miếu thôn. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, tiên vị chính, ma vì nghịch, tiên lấy thủ hộ chính đạo làm nhiệm vụ của mình, gọi người hướng tới tôn sùng, nhưng thường thường, người đối với tiên lại là kính nhi viễn chi. Trên núi Thanh Vân thần tiên, đây là phụ cận người đều biết một câu, nhưng cơ hồ không có người tiến về Thanh Vân Sơn bái sư học nghệ, nếu có một ít gan lớn, cũng nhập không được Thanh Vân Sơn, quên đi quẩn lại hạ, lại trở về chỗ cũ. Đây càng làm cho lòng người sinh thất lạc, đánh dụng kia rất nhiều ảo tưởng. Tại trong lòng bất tính, có thể được người trong chốn thần tiên chiếu cố một hai, chính là lớn nhất thỏa mãn. Về phần bái sư học nghệ, kia tựa hồ chỉ tồn tại ở trong mộng đẹp. Thảo Miếu thôn là một cái tường hòa yên tĩnh tồn tại, bởi vì tại chân núi Thanh Vân hạ nguyên nhân, hứa nhiều năm qua đều không có gì tai họa, bách tính không nói giàu có, cũng ấm no có thừa. Loại tồn tại này tại cổ đại là đẹp tốt, nhưng ở hôm nay, hết thảy tựa hồ cũng đánh mỡ. Sáng rỡ bầu trời không biết lúc nào âm u, mây đen buông xuống, để người có cố cảm giác không thở nổi. Trong thôn, mấy cái nam đồng, nữ đồng đánh thanh âm huyên náo chuyển tới. Đương nhiên không cần phải nói, đây chính là Chu Tiên lúc bắt đầu Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. đùa giỡn quá mức hai người bị một lão hòa thượng ngăn lại. Có lẽ là cảm kích, có lẽ chỉ là đơn thuần thiện tâm, ban đêm Trương Tiểu Phàm thấy bầu trời âm trầm, mây đen cuồn cuộn, lôi minh đại tác, thầm nghĩ lão hòa thượng kia không có ăn uống, liền cầm một vài thứ, tiến về cửa thôn miếu hoang. Cũng liền tại một đêm này, hắn nhìn thấy tiên Phật đối pháp, nhìn thấy thần tiên uy năng, kia chói mắt lôi quang chiếu sáng khuôn mặt của hắn, cũng đâm thật sâu vào tâm hắn ruộng náo hải, gọi hắn một ngày không dám quên. Chỉ là mặc kệ là Trương Tiểu Phàm hay là trong lúc đánh nhau Phổ Chí cùng Thương Tùng, đều chưa từng chú ý tới, lôi dưới ánh sáng, một đen nhánh như than thân ảnh lặng yên không một tiếng động bay xuống tại đất, chính rơi vào miếu hoang bên cạnh, vì sụp đổ miếu hoang khóa che giấu. Cái này đột nhiên xuất hiện người không là người khác, chính là ngày ấy tại ngày ngoại thành cùng Nhật Nguyệt cửa cao thủ sống mãi với nhau trọng thương sau Lâm Trường Sinh. Lần này vì đoạt Trường Sinh kim trang, hắn trước sau bị thương, lại toàn lực cùng vậy nhân thần thông liệu một cái, chân khí trong cơ thể tăng dã, hỏa kinh xâm lấn, cả người thật giống như bị đại hỏa từ trong ra ngoài đốt một lần, hiểm tử hoàn sinh. Nhưng hắn vẫn là còn sống, hắn lúc trước liều mạng phía dưới, trừ lấy mình thần thông nhìn thấy vậy nhân thần thông sơ hở bên ngoài, cũng là gửi hy vọng ở Trường Sinh kim trang. Kim trang cũng không có để cho hắn thất vọng. Nhưng lúc này, tâm thần nhảy lên, hắn cảm giác mình hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng hắn cũng biết, mình toàn vô tri giác, nhục thể càng là gần như hoàn toàn hoại tử, nếu không phải còn có một chút dư lực bảo vệ tâm mạch, mình có lẽ thật sẽ chết đi. Ngay tại hắn muốn tụ lực thời điểm, bên hai đột nhiên nghĩ đến không hiểu thanh âm. Kia thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia huyền ảo, gọi người không tự chủ nghe lọt vào trong tai, ghi tạc trong đầu. Hắn hơi chấn động một chút, nói, là tu luyện công pháp. Chỉ nghe một đôi lời, hắn liền cảm giác pháp này huyền ảo. Nhìn không được nhưng hay, lại nghe vài câu, khó tránh khỏi chấn kinh, chỉ cảm thấy bản này công pháp cao thâm mặt chắc, trong đó rất nhiều thứ, hắn lại nhất thời cũng tham gia chi không thấu. Hắn không tự chủ chìm vào công pháp huyền ảo bên trong, thẳng đến lại một câu lọt vào tai, lão nạp cả đời tu hành, chưa hề động đậy thu đồ chi niệm, nghĩ không ra sắp chết thời khắc, ngược lại cùng ngươi có sư đồ duyên phận. Nói đến ngươi cũng hẳn phải biết danh hào của ta. Ta pháp danh Phổ Chí, là Thiên Âm tự tăng nhân. Ta pháp danh Phổ Chí, là Thiên Âm tự tăng nhân. Đây là Chu Tiên. Lâm Trường Sinh chấn động không ngừng, trong hai căn bản là nghe không vô phía sau. Hắn chỉ cảm thấy tâm thần lan lộn, đủ loại ký ức lượm lượt mà tới. Một cái mắt, hắn liền biết, đây chẳng phải là Chu Tiên bắt đầu tỉnh cảnh sao? Mà hắn vừa rồi nghe được công pháp, rõ ràng là Phổ Chí nhất thời niệm lên, muốn nói Phật hợp nhất, chuyển cho Trương Tiểu Phàm Thiên Âm tự vô thượng tuyệt kỹ, lớn phạm bản lượng. Nguyên lai là lớn phạm bản lượng, chắc không được như thế mà nào. Từ công pháp này nhìn, nhưng cũng là từ tinh khí bắt đầu tu luyện, luận võ đạo chi pháp muốn khó khăn rất nhiều. Hắn nhất thời tâm hỉ, lập tức liền bắt đầu cân nhắc, nhưng rất nhanh, cả người lại bị bên tai tiếng hét thảm hấp dẫn, chấn động phía dưới, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong lòng run rẩy, nhất thời không nói gì. Vì cái gọi là Trường Sinh lý niệm, Phổ Chí có thể nói là nhập ma. Đến tiếp sau hắn thanh tỉnh lúc còn có thể kiềm chế, nhưng sắp chết thời khắc, đạo Phật hợp nhất lại thành hắn chấp niệm, mà vì điểm này, hắn vậy mà tàn sát thảo miếu thôn tất cả, cái này, giết người là sai. Nhưng đối tiên nhân đến nói, cái gì là đúng, cái gì là sai? Tiên nhân, căn bản không có đúng sai, chỉ cần tốt xấu. Đúng và sai, là người với cái thế giới này nhận biết, là phần lớn người cách nhìn. Nhưng tiên nhân tốt hay xấu, lại chỉ từ chính mình. Ngươi nhìn những cái kia tu luyện trong tiểu thuyết, vì cái gọi là cơ duyên, đừng nói tàn sát một thôn, chính là tàn sát một thành, cũng sẽ không tiếc. Mà hiện đại rất nhiều trong tiểu thuyết, vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau, càng là nhiều vô số kể. Dạng này thế giới sát khí quá nặng đi, nhìn nhiều, tử cũng sẽ không thích, nhưng trái lại nhìn, tiên nhân tử sẽ không cảm thấy mình là sai. Tu luyện trường sinh, chính là nghịch thiên đoạt mệnh, hết thảy đều ở chỗ đoạt cái chữ này. Muốn đoạt mệnh, liền muốn cướp đoạt các loại tài nguyên, ngươi không đoạt, bảo vật, tài nguyên cũng sẽ không chống giống nện vào trên đầu ngươi. Giống tiểu thuyết nhân vật chính như vậy đi đến đâu đều có cơ duyên người, độc nhất vô nhị a chỉ là, loại này hoàn toàn từ ta ý nghĩ, thực tế gọi người thích không tới. Lâm Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là người tu luyện, dù không phải cái gì tiên nhân, nhưng thân là cảnh giới cao võ giả, từ cũng minh bạch cái này tranh đoạt đạo lý. Cơ duyên thứ này, cho tới bây giờ cũng không phải là chờ đến, mà là kiếm đến. Liền nói hắn lần này liều mạng cướp đoạt Trường Sinh kim trang đi, nếu không đoạt, hắn lần sau cơ hội nhưng liền không biết chờ tới khi nào, có lẽ vĩnh viễn cũng không có. Thế nhưng, như vậy sự là người, nhưng lại thật gọi người phản cảm. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Lời nói này xinh đẹp, rất nhiều trong tiểu thuyết công đức, nghiệp lực nói cũng dễ nghe, nhưng ai lại gặp đâu. Chứ những cái kia hồng hoang loại hình, những tiểu thuyết khác bên trong nhưng rất ít, phần lớn là giết. Tin tưởng câu nói này, còn không bằng tin tưởng lương tâm của mình đâu. Có thể làm đến không thẹn lương tâm, cũng không tệ. Suy nghĩ phân loạn ở giữa, Lâm Trường Sinh cũng hoàn toàn không biết mình suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ cảm thấy mình nỗi lòng rất loạn, các loại ý nghĩ khác biệt xuất hiện, không ngừng va chạm, một hồi ý nghĩ này lật đổ phía trước ý nghĩ, một hồi phía sau ý nghĩ lại lật đổ ý nghĩ này. Đủ loại phía dưới, hắn ngay cả chữa thương cũng quên, chỉ là yên lặng trong đầu, hỗn hỗn độn. Đợi hắn lần nữa thanh tỉnh thời khắc, đột nhiên cảm giác có chút nặng nề, một cảm ứng xuống, phát giác mình tựa hồ bị giấu đi. Trong lòng khẽ động, hắn thầm nghĩ, hẳn là đem mình làm người chết cho chôn. Thật đúng là như thế, mà lại không phải làm người chết, hắn cái dạng này, căn bản chính là một người chết. Từ bên ngoài nhìn, hắn một thân cháy đen, toàn thân đều thiêu nát, vài chỗ càng là lộ ra bạch cốt tầm u, đừng nói hô hấp, mạch đập, liên tâm nhảy đều không có, nếu không phải tinh thần bên trong liên lụy một điểm nguyên khí, hắn đã sớm triệt để treo. Cái này loại tình huống, đừng nói võ giả, chính là chỗ này cái gọi là tiên nhân, cũng không có khả năng phát giác hắn không chết. Bình tĩnh lại tâm thần, Lâm Trường Sinh không đi quản hắn, tinh thần khẽ động, liền dẫn động điểm kia chân khí, chậm rãi du lịch đi. Chỉ là khẽ động chân khí, hắn chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức không thôi, như có liệt hỏa vẫn tại thể nội đốt cháy. Thật sự là đáng sợ hỏa kình, đây chính là võ giả thần thông sao? Quả nhiên không tốt tiếp a. Nay thế, trong lòng của hắn là có chút phức tạp. Nếu nói thần thông, hắn vẫn cảm thấy thần thông của mình không sai, về mặt tu luyện trợ mình một ngày ngàn dặm. Nhưng lần này liều mạng phía dưới, hắn lại đột nhiên cảm thấy thần thông của mình tựa hồ có chút gân gà. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ thần thông khám phá địch nhân sơ hở, nhưng thần thông uy lực mạnh mẽ, nhìn thấy sơ hở không có nghĩa là người có thể phá bỡ. Giống như lúc này Lâm Trường Sinh, biết sơ hở còn không phải cùng người liều lưỡng bại câu thương. Đừng nói hắn lúc ấy thụ thương, chính là không bị tổn thương, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Được rồi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, hay là chữa thương quan trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 475, Càn Khôn Cửu Chuyển, Càn Khôn Cửu Chuyển, nhất chuyển diệt, nhất chuyển sinh tử do trời định định. Công phu này là Lâm Trường Sinh từ Kim Trang bên trong mới được đến, liền chính hắn lý giải, này công cho là hắn lúc này một thân công phu tổng kết. Trước kia, hắn cảm thấy Thiên Thư công pháp là một loại trình tự cố định. Không nói bên trong thiết lập đồng dạng công phu, cũng là hạn định một cái đại thể dạng cung, dù bởi vì người khác biệt, từ đó lĩnh ngộ công phu có chỗ khác nhau, nhưng bản chất hay là đồng dạng. Nhưng lần này lĩnh ngộ, hắn lại đột nhiên cảm thấy, Thiên Thư này không như chính mình nghĩ đơn giản như vậy, Càn Khôn Cửu Chuyển, bao quát ma công. Trước đó Thiên Thư công pháp cùng ma công không bảo hoàn toàn tương phản, nhưng trong đó khác nhau cũng là cực lớn. Tu luyện ma công liền không cách nào tu luyện Thiên Thư công pháp, tu luyện Thiên Thư công pháp liền không cách nào tu luyện ma công, cả hai căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà này thế, cả hai lại dung hợp lại cùng nhau, trở thành Càn Khôn Cửu Chuyển. Này công phân ba tầng, không phải có cao thâm công lực người không có thể tu luyện. Nhất chuyển diệt, chính là tan đi tự thân một thân công lực, tản vào quanh thân phụ tạng, trong khí hải. Nhị chuyển sinh, đoạt thiên địa nguyên khí, nạp người khác công lực nhập bản thân, cấp tốc khôi phục công lực. Tam chuyển sinh tử do trời định định. Ngoại lai công lực cuối cùng có hậu hoạn, nhất là hấp thu tiên tiên cao thủ công lực, càng là có chí mạng chi hoạn. Khi công lực tích lũy tới trình độ nhất định về sau, tai họa nhất định bộc phát, giống như mặc ta đi. Nay tế, ngươi tự thân khí huyết liền sẽ cùng một thân công lực xung đột. Thành công đột phá, tự sẽ tân sinh, đến lúc đó không chỉ có hậu hoạn tận trừ, thân thể lại bên trên một bậc thang, đạt được tiến hóa. Thất bại, công tán nhân vong. Mới được pháp này, Lâm Trường Sinh cực kỳ chấn kinh, hắn thấy thế nào đều không cảm thấy đây là tiên tư công pháp, ngược lại càng giống là ma đạo chi pháp. Nhưng cẩn thận nghiên cứu hạ, công pháp bên trong rất nhiều nội dung đều cùng trước kia hắn đạt được thiên thư công pháp cùng loại, chỉ là trong đó gia nhập một chút ma công nội dung. Lại thêm câu ở giữa khác biệt giải độc, ý tứ liền hoàn toàn không giống. Tiên cùng ma, chính cùng tà, cho tới bây giờ đều không phải rất rõ ràng. Thân là người hiện đại, Lâm Trường Sinh tự nhiên hiểu rõ điểm này. Nhưng hắn từng cố gắng nghiên cứu ma công, cũng nghiên cứu sâu thiên thư công pháp. Đối cả hai khác biệt rõ ràng trong lòng. Lúc này, cả hai đột nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, từ gọi hắn có chút không thể tin được, đối với hắn tạo thành chấn động có thể nghĩ. Nói trắng ra, chính là đánh vỡ hắn nhất quán nhận biết. Điểm này cùng người hiện đại đối chính tà cách nhìn đặt ở người cổ đại trước mắt là đồng dạng. Ngươi muốn cùng cổ đại những cái kia con mọt sách nói chính cùng tà không thể rõ ràng, tuyệt đối rất lấy mắng to, chỉ sợ những người kia tiêu chết tâm của ngươi đều có. Cũng may Lâm Trường Sinh không là đơn thuần người cổ đại, hắn có người hiện đại tư tưởng, dù chấn động, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, cũng thử đi tìm hiểu cái này Càn Khôn Cửu Chuyển. Hắn thông qua nghiên cứu cẩn thận, thậm chí đơn độc đem Thiên Thư công pháp, ma công câu móc ra cùng lúc trước công phu so sánh. Như thế, dần có điều ngộ ra, trong lòng đối tiên ma chính tà chi nghĩ cũng dần dần có cải biến. Chúng ta đều nói tiên cùng ma, chính cùng tà, đơn giản một cái là tốt, một cái hỏng, nhưng như thế nào phán định tốt xấu, lại tùy từng người mà khác nhau. Nói trắng ra, nhìn chính là một người trái tim. Đặt ở hiện đại tới nói, chính là lợi ích mà nói. Những này không nói nhiều, lại nói Lâm Trường Sinh bởi vì lĩnh ngộ Càn Khôn Cửu Chuyển, một phen nghiên cứu hạ, đột nhiên phát hiện mình tình huống lúc này rất thích hợp thứ ba chuyện chi biến. Lâm Trường Sinh này tế thể nội liền tràn ngập người khác hòa kình, lại thân thể cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, sau khi một điểm tinh hoa, như làm từng bước, mặc dù có thể chậm rãi khôi phục, nhưng không biết cần phải bao lâu. Mà lại trong cơ thể hắn hỏa kình cũng khó mà thanh trừ, có nó trở ngại, sợ không cách nào thuận lợi khôi phục. Chỉ có triệt để tức thể tự do nội hỏa kình tinh thần, đem hóa khí làm năng lượng thiên địa, mới có thể cho mình dùng. Vậy cái này thứ ba chuyển công phu lại vừa bản thích hợp hắn. Dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng nhưng phá rồi sau đó sinh. Tâm niệm định ra về sau, Lâm Trường Sinh liền thôi động thể nội không hiểu công kích, bay thẳng trái tim của mình, lấy trái tim làm cơ sở, điều động quanh thân khí huyết, dẫn động tinh thần, hóa nhập thể nội, cưỡng ép thu nạp quanh thân hỏa kình. Võ giả thần thông uy lực vô tận, nhất là ẩn chứa đối phương tinh thần, càng là nhất chấp nhất một cỗ tâm niệm, rất khó thanh trừ. Cả hai ba chẳng hạn, Lâm Trường Sinh thế nhưng là ăn không ít khổ. Nhưng hắn hay là thành công, công thành ngày, phá đất mà lên, quanh thân ẩn ẩn tấu lấy ánh lửa, da thịt hồng nhuận, giống như hải nhi. Hắn nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng mãnh liệt, một quyền đánh tại hư không, lại phát ra lốt bốp thanh âm. Nguồn sức mạnh này, thật sự là không thể tưởng tượng. Tuy có đoán trước, nhưng vẫn là gọi hắn kinh ngạc. Hắn này tế lực lượng, hoàn toàn không giống người nên có lực lượng, chỉ cảm thấy một quyền của mình phía dưới có thể đánh vỡ núi đá. Có lẽ không bằng công lực của hắn lúc toàn thịnh, nhưng cũng có 3-4 phần. Mà lại, nhất gọi hắn vui mừng chính là, trong thân thể những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Tiến hóa, tu luyện kỳ thực chính là tiến hóa, đối đạo sĩ, tiên nhân đến nói, bọn hắn theo đuổi là linh hồn tiến hóa, dùng cái này nhưng bỏ thân thể. Nhưng đối với võ giả đến nói, thân thể mới là căn bản. Tinh thần, công lực, hoàn toàn thêm chú tại trên thân thể, cái này có lẽ mới là chính xác đường. Hắn nhắc tới một câu, lại hơi kỳ quái nói, chỉ là, mình lúc này tính là gì? Hắn lấy càn khôn cửu chuyển, dẫn tinh thần nhập thể, cùng Gia Cát Tông nói tiến vào cảnh giới trường sinh phương pháp hoàn toàn khác biệt. Cái này sẽ từ từ tiêu hao hết tinh thần lực của hắn, đi đến ma công con đường. Như vậy, hắn nên như thế nào tiến vào cảnh giới trường sinh? Hay là nói, hắn lúc này đã coi như là cảnh giới trường sinh đây? Quay đầu nhìn chung quanh, hắn vất tay dùng sức, đem bùn đất bao trùm, mình đi đến một khối trên đất bằng, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm nhập thể nội. Cảm ứng thân thể, hắn cảm giác thân thể càng thêm linh động, hoàn toàn không có vướng bĩu chỗ, cùng lúc trước so, kỳ lạ hơn rượu. Cảm ứng tinh thần rất có tiêu hao, nhưng cũng không phải vô nguyên không có dễ, tựa hồ sẽ từ từ khôi phục. Chỉ là luyện thể cần tinh thần tuyệt đối không phải một cái số ít, tinh thần dù khôi phục, nhưng ngày đêm tu luyện phía dưới, tất định giá lúc nào cũng tiêu hao. Cái này chẳng phải là tinh thần của hắn vĩnh viễn không cách nào tiến bộ? Không đúng. Lâm Trường Sinh thông suốt mở mắt, nói, sư phụ nói qua, tu luyện là thể, khí, thần ba tập hợp. Không chỉ có là khí vì tiên tiên, thể, thần cũng muốn thành tựu tiên tiên. Khí, thần đối thể có xúc tiến hóa hiệu quả, trái lại tự nhiên cũng giống như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa hồi tưởng càn khôn cửu chuyển, chậm rãi nghiên cứu trong đó nội dung. Này công cũng không phải là lấy luyện khí làm quan trọng, mà là lấy luyện thể làm chủ, trong đó yếu linh phần lớn là khí, thần hóa thể chi pháp, không có cao thâm nội công, cường hành tinh thần, căn bản là không có cách tu luyện. Này công đã gọi cửu chuyển, nhưng công pháp bên trong cũng chỉ có tam chuyển. Còn lại lục chuyển khi sẽ không ở phía sau kim trang bên trong. Có lẽ, suy tư hạ, ánh mắt hắn dần sáng, tinh thần càng phát ra rõ ràng. Là, cái này càng khôn cửu chuyển cho ra là luyện thể chi thuật, nhưng kỳ thật cũng là luyện khí, luyện thần chi thuật. Luyện khí rất dễ lý giải, tiêu hóa khí, thủ khí chi pháp kỳ thực đã nói tận khí chi ảo diệu, nhưng cái này luyện thần. Hai mắt nhắm lại, hắn mặc niệm lên luyện tâm quyết, muốn thử một chút công phu này phải chăng còn hữu dụng. Tâm quyết vận chuyển phía dưới, hắn chỉ cảm thấy mình một thân tinh thần nhanh chóng hội tụ, ngay cả dẫn nhập thể nội tinh thần cũng tại bị rút về, chỉ cảm thấy nhất thời suy yếu không nhìn, cấp tốc ngừng lại. Hắn âm thầm kinh ngạc nói, ma công bên trong dẫn thần nhập thể là đem tinh thần hoàn toàn tan nhập thể nội, này công dù cũng như thế, nhưng tinh thần lại đảo ngược lại về. Là, tinh thần dung nhập khí huyết, chân khí bên trong, từ có rèn luyện, phản bổ mà quay về, cũng liền rèn luyện linh hồn. Nhưng kia cố cảm giác suy yếu thực đang khó chịu. Hẳn là công pháp của mình dùng không đúng. Luyện tâm quyết có tụ tập, cô đọng tinh thần chi kỳ hiệu, Lâm Trường Sinh có lúc này một thân thành tựu, thoát không được này công quan hệ. Mà lại này công huyền ảo, cho tới bây giờ Lâm Trường Sinh cũng không dám nói mình toàn hiểu. Nhưng riêng lấy này công tu luyện tinh thần, tựa hồ cũng đến bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, còn phải lại thử một lần. Hắn trong lòng hơi động, tâm niệm hai phần, một điểm cần thủ luyện tâm quyết lấy rượu, một điểm lại vận chuyển càn khôn cửu chuyển dẫn thần chi thuật, dẫn động thức hải tinh thần, tản vào quanh thân huyết khí bên trong. Hai công tề động phía dưới, lại là phát sinh cực lớn xung đột. Có lẽ dẫn xuất tinh thần có thể tản vào huyết khí, cùng trở về tinh thần hình thành một cái tuần hoàn. Nhưng cả hai cửa ra vào là đồng dạng, ở nơi đó tất nhiên sẽ dẫn phát va chạm, lập tức đem hắn từ tâm thần hai phần trạng thái đánh ra. Phương pháp kia, tựa hồ khó mà đi phải thông a, chưa xong còn tiếp. Chương 476, nhìn như không đang chú ý giang hồ tu luyện, nhưng thật ra là một cái khó mà diễn tả bằng lời đồ vật, trong đó có thật nhiều huyền chi lại huyền đạo lý, nói ra là một cái ý tứ, nhưng là có hay không là như vậy một cái ý tứ, cũng chỉ có ngươi tự mình biết. Càn khôn cửu chuyển, lẽ ra nên là một cái hoàn chỉnh công phu, nhưng nhiều lần thí nghiệm hạ, Lâm Trường Sinh phát hiện, công phu này vẫn như cũng là không trọn vẹn. Thể, khí, thần, hoàn chỉnh công pháp ứng bao quát cái này ba loại yếu tố, nhưng càn khôn cửu chuyển hiển nhiên thiếu khuyết luyện thần chi thuật, lại hoặc là nói, là Lâm Trường Sinh mình không có lĩnh ngộ huyền bí trong đó, nhưng hắn càng thêm khuynh hướng trước một loại khả năng. Ma công, nhìn như không có luyện thần chi thuật, nhưng kỳ thực đã đem luyện thần chi thuật dung nhập luyện khí bên trong. Ngược lại là thiên tư công pháp, nếu không tính luyện tâm quyết, lại là không có luyện thần chi thuật, chỉ là bị động tu luyện tinh thần. Cái này càn khôn cửu chuyển cũng kế thừa thiên thư công pháp đặc tính. Cũng đúng, hắn muốn là đến từ thiên thư. Như thế xem xét, ngược lại là ma công hoàn chỉnh nhất. Hắn nhịn không được mắng một câu, nhưng chính hắn cũng minh bạch, càn khôn cửu chuyển hiệu quả quá rõ ràng. Hắn đối luyện thể công hiệu còn muốn vượt qua ma công, trong đó tiến hóa tức thì bị tiêu xuất mình sát lộ tuyến. Người nói hắn không tốt, ai nhìn cũng sẽ nhịn không được tu luyện. Được rồi, còn có luyện tâm quyết tại, dù lúc tu luyện khó chịu phi thường, lại cũng biện pháp trong tuyệt vọng. Thở hắt ra, hắn đứng dậy rời đi ngôi mộ, đi không xa lại trở lại nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh tê lương. Hào hào làng, lập tức liền không có, chỉ còn lại hạ kia tọa lạc tinh tế phòng nguyện, lại kiểm chế dọa người. Phổ trí a phổ trí, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Lắc đầu, hắn hất ra tất cả suy nghĩ, cong Thanh Vân Sơn, nhanh chân hướng phía trước. Lấy hắn tình huống, hiển nhiên không có khả năng như những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính, lại bái sư mây xanh. Không nói thân phận của hắn, liền nói hắn cái này đặc biệt thân thể, khẳng định không thể gạt được những cái kia các thần tiên con mắt. Mà lại khí chất của hắn, thân phận, chỉ cần không phải mù lòa nhìn đều biết không đơn giản. Một người như vậy muốn bái tại Thanh Vân môn hạ, bọn hắn không dò xét tra rõ ràng mới là lạ chứ. Nếu là có thể dò xét tra rõ ràng cũng liền thôi, nhưng Lâm Trường Sinh thân phận là dò xét không rõ ràng, cho nên hắn cũng chỉ có thể cắt bái sư mây xanh tâm tư. Cũng may hắn ngoài ý muốn dưới có thu hoạch, không đến mức đối thế giới này tu luyện hoàn toàn vô tri. Hà Dương Thành, chỗ chỗ sung yếu, bốn phương thông suốt, thương khách vãng lai tấp nập, náo nhiệt phồn hoa. Lại bởi vì Thanh Vân môn quan hệ, nơi đây bách tính qua không nói giàu có, lại cũng không tệ, không có gì tên ăn mày, cô nhi chính là người đi đường, cũng đều nhất tinh thần sung mãn, khí sắc hồng nhuận. Lâm Trường Sinh cùng nhau đi tới, nhìn xem đạo người đi trên đường, âm thầm kinh ngạc. Hắn nhìn qua phía trước cửa thành, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào kia vào thành thương đội trên thân. Những này thương đội đều có hộ vệ đi theo, có là thương nhân nhà mình nuôi, có thì hiển nhiên là tiêu sư một loại người. Những người này không tinh tráng bưu hãn, hoặc không vào tiên tiền, nhưng đặt ở Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp bên trong, tuyệt đối đều tính nhị lưu cao thủ. Phải biết, đây chỉ là hộ vệ cùng tiêu sư mà thôi. Trong mắt của hắn nhìn xem lưu động đám người, trong đầu âm thầm suy nghĩ, nguyên tắc bên trong miêu tả Trương Tiểu Phàm lúc tu luyện nói, Thái Cực Huyền Thanh đạo lấy mở ra huyệt khiếu quanh người, thu nạp thiên địa linh khí là bước thứ nhất. Lớn phạm bàn lực thì phải phong bế huyệt khiếu quanh người. Cô đọng nhân thể tinh huyết. Chu tiên bên trong tu luyện tuyệt đối là rất xả đạm, giống Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất, nói là thô thiện luyện khí pháp môn, nhưng bước đầu tiên liền muốn mở ra huyệt khiếu quanh người, dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Đi 36 chu tiên. Lâm Trường Sinh làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, một đứa bé, người bình thường, là như thế nào mở ra huyệt khiếu quanh người, dẫn thiên địa chi khí nhập thể. Ngược lại là Phật gia tu luyện công pháp, hắn tương đối dễ dàng lý giải. Tại hiện đại, cái gọi là đạo gia cảnh giới tu luyện bình thường là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo bốn cái cảnh giới. Những này hắn lý giải, võ giả này tu luyện bước đầu tiên chính là luyện tinh hóa khí, thế giới này Phật gia tu luyện cũng là như thế. Nhưng Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất hiển nhiên không phải như thế, mà là dẫn khí nhập thể, hóa khí vì tinh. Dựa theo hắn lý giải, tu luyện hẳn là luyện tinh hóa khí, dẫn khí nhập thể, hóa khí vì tinh mới đúng à, nhưng nơi này tu luyện tuần tự không chỉ có không giống nhau, cùng hắn lý giải cũng một trời một vực. Xem ra hết thảy còn tại dẫn khí nhập thể phía trên. Phật gia tu luyện không có khả năng không thu nạp tiên địa nguyên khí, nhưng bọn hắn từ luyện tinh hóa khí bắt đầu, cùng võ giả tu luyện. Một chút tiểu thuyết cũng đã nói, cái gọi là trăm ngày trúc cơ, kỳ thực chính là tiến vào tiên tiên cảnh giới, mà kia khống chế huyệt khiếu quanh người, phun ra nuốt vào tiên địa linh khí năng lực, chính là một loại tiên tiên thủ đoạn. Đây là luận a. Vị đầu, nhất thời hắn cũng cảm thấy có chút không cách nào làm rõ, dứt khoát không đi nghĩ, vẫn đi vào cửa thành, tiến cái này Hà Dương thành bên trong. Một đường đi dạo chơi, Lâm Trường Sinh cảm thấy rất thú vị. Trong thành này là người bình thường thế giới, nhưng cũng không đơn thuần là người bình thường thế giới, không nói cái kia trong truyền thuyết tồn tại tiên nhân, nơi này giang hồ liền gọi Lâm Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Đã có tiên, tự nhiên là thiếu không võ. Tu luyện thứ này, luôn luôn đều là kim tự tháp tồn tại. Có cao tầng, liền sẽ có hạ tầng, bởi vì công pháp sẽ truyền ra, nhưng bởi vì tư chất khác biệt, thành tựu cũng sẽ không khác biệt, không phải tất cả mọi người sẽ thành tiên. Tiên rơi vào thế tục, không liền trở thành võ giả sao? Mà Hà Dương thành gần thủy lâu đài, tự nhiên sẽ đạt được thanh vân môn bên trong tiên nhân truyền thụ. Hắn nhìn xem bốn phía người đi đường, nở nụ cười, võ giả tốt bao nhiêu à, dạng này liền dễ dàng phải đến nơi đây phương pháp tu luyện. Trong nháy mắt, hắn liền để mắt tới một người, thân thể nhất chuyển, đi theo. Đến một trong hẻm nhỏ, Lâm Trường Sinh trực tiếp đi tới, người kia để phòng xoay người, lông mày ám nhăn, nhưng ánh mắt đối mặt ở giữa, hắn tâm thần một trận hoảng hốt, người tỉnh tỉnh mê mê, không biết suy nghĩ, tựa như ngủ. Không bao lâu, người kia lấy lại tinh thần, thân thể một cái giật mình, nhìn xem bốn phía kỳ quái nói, mình cái này là thế nào rồi? Hắn vây vây đầu, có chút không rõ mình làm sao dựa vào ở trên tường ngủ thiết đi, trí nhớ lúc trước lại là có chút mơ hồ không rõ. Một bên khác, đi ra hẻm nhỏ, Lâm Trường Sinh trên mặt ý cười rạng rỡ, như tới gần hắn, liền có thể nghe tới trong miệng hắn nhẹ giọng lời nói, quả nhiên a, cái này Thanh Vân môn nhìn như cao cao tại thượng, nhưng cũng không có khả năng không cùng tốc thế tương giao, chỉ là tương đối bí ẩn thôi. Tìm đường xá, hắn xoay một vòng tử, đi vào một cái hẻm nhỏ, tại lấy trước cổng chính ngừng lại, ngẩng đầu nhìn, trên cửa có một tấm biển, thượng thư quá Huyền Vũ quán bốn chữ lớn. Vốn chỉ muốn làm một bản nơi này võ đạo công pháp, không nghĩ còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Bất kỳ môn phái nào muốn phát triển, trừ công pháp, tài nguyên các loại, còn cần có người, thậm chí nhân tài là hết thể hệ tâm. Nguyên tắc bên trong, Thanh Vân môn như thế nào chiêu thu đệ tử cũng không có nói tỉ mỉ, một số người cũng chỉ là ngẫu nhiên mang lên núi, nhưng Thanh Vân môn nhiều như vậy đệ tử, đều là ngẫu nhiên sao? Hiển nhiên không phải. Cái này quá Huyền Vũ quán, chính là Thanh Vân môn thu đồ thủ đoạn. Bất quá so sánh trong tiểu thuyết những cái kia đại phái bá đạo, Thanh Vân môn nhưng cũng có phần có đạo gia phong phạm, chỉ là mở một cái lùi bại võ quán, gặp gỡ là hữu duyên, gặp không được cũng không bắt buộc. Điểm này, thật đúng là gọi người bất ngờ a. Thở ra một hơi, hắn tinh tế cảm ứng đến võ trong quán, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được mấy cổ lực lượng cường đại, nhìn võ quán trên không, càng là có mơ hồ khí lưu không ngừng chảy vào võ quán bên trong. Hắn biết, kia là võ quán bên trong người tu luyện mà tạo ra dị tượng, bất quá người bình thường là không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, hắn thầm nghĩ, lúc này còn không phải thời cơ, lại là muốn khôi phục một chút công lực, lại tới nơi này tương đối tốt. Cảm thấy nhất định, hắn bước nhanh rời đi võ quán, đi về phía trước. Chưa xong còn tiếp.